Em trước. Hai người rằng co vài phút cuối cùng Sở Sở lớn tiếng nói. Vương Quốc Hoa, em không ngủ được là do anh làm hại. Vương Quốc Hoa cười cười một tiếng bỏ máy xuống. Hắn đang định ngủ thì điện thoại lại vang lên, bên trong chuyển tới tiếng của Du Phi Dương. Quốc Hoa, không làm phiền giấc ngủ của ông đó chứ? Vương Quốc Hoa nói. Chưa ngủ, ông ở đâu? Du Phi Dương cười ha hả nói. Tốt quá, tôi đang ở Mỹ. Từ đầu năm tới giờ thị trường chứng khoán Mỹ không ngừng tăng giá, mấy mã cổ phiếu trong tay tôi cũng tăng lên, nhất là cổ phiếu của Microsoft, đúng là không ngờ tiền Mỹ kiếm dễ thật. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút mới nói. Tình hình tài chính quốc tế biến ảo khôn lường, mọi việc cần cẩn thận. Có thời gian ông nên học lịch sử tài chính quốc tế, gần đây tôi vẫn đọc cái này. Du Phi Dương thở dài nói. Quốc Hoa, tôi rất phục sự chăm chỉ với ông, so với ông thì tôi đúng là quá lười. Vương Quốc Hoa cười nói. Không nói cái này, cổ phiếu của Microsoft cứ giữ lại, đợi cuối năm rồi bán. Nhưng thật ra quỹ tài chính trong nước ông nên sớm khởi động, theo kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh thì ngành này sớm muộn cũng là điểm nóng. Mặc kệ là thu thập tài chính công hay cá nhân thì ra tay trước vẫn chiếm cơ hội. Du Phi Dương nói. Tôi biết rồi, nhiều nhất 3 ngày là tôi xong việc bên này để về, tới lúc ấy ông phải lên phương án cho tôi đó. Vương Quốc Hoa cười nói. Thao tác cụ thể tôi không có kinh nghiệm, nhiều lắm chỉ đưa ra phương hướng cho ông. Tôi đề nghị ông tuyển nhân viên chuyên nghiệp. Du Phi Dương nghe xong cười ha hả nói. Đừng mong chạy thoát. Không nói nữa, ngủ đi, vừa nãy quá cao hứng nên quên ở Trung Quốc đang là đêm. Vương Quốc Hoa dập máy nằm lên giường. Vương Quốc Hoa không biết mơ màng ngủ từ lúc nào, sáng hôm sau đồng hồ sinh học phát huy tác dụng đúng lúc 6h, Vương Quốc Hoa ngồi dậy mà có chút đau đầu. Lúc này bên ngoài đã có tiếng động, hắn mặc thêm áo đi ra thấy Ngô Xuân Liên đang quét vệ sinh. Thấy Vương Quốc Hoa, Ngô Xuân Liên dừng lại nói. Bí thư Vương, không phải em đánh thức ngài đó chứ? Trời tháng 2 vẫn còn hơi lạnh, Ngô Xuân Liên run run trong gió. Nhìn cô mặc khá mỏng, Vương Quốc Hoa nói. Sao không mặc nhiều một chút? Ngô Xuân Liên không nghĩ Vương Quốc Hoa quan tâm cái này, cô vội vàng giải thích. Không sao ạ, làm việc một lát là nóng người. Vương Quốc Hoa không nói gì, hắn đi rửa mặt sau đó đi bộ trong sân. Trong đầu hắn bắt đầu nghĩ tới mấy xã mà Ngô Nôn nói hôm qua, nghĩ xem nên bắt đầu từ xã nào. Nghĩ mãi Vương Quốc Hoa không có đầu mối. Ngô Xuân Liên lúc này đã lấm tấm mồ hôi chán. Công việc có vất vả không? Vương Quốc Hoa chỉ thuận miệng nói. Ngô Xuân Liên ở bên do dự một chút cuối cùng quyết định nói thật. Không vất vả, thực ra không có chuyện gì làm, chỉ là thức sớm dậy muộn một chút thôi ạ. Vương Quốc Hoa ăn rất nhanh, bỏ bát xuống phát hiện Ngô Xuân Liên còn đứng ở cạnh nên cười nói. Sao? Có tâm sự ạ? Ngô Xuân Liên đỏ mặt vội vàng thu dọn chén bát cho hắn. Không có gì ạ. Cô vừa nói xong, Mao Nhạn đã đi vào nói. Xuân Liên, em bà tới, để tôi dọn cho. Ngô Xuân Liên bỏ bát đi ra ngoài, Mao Nhạn nhanh nhẹn vào dọn bát đũa. Vương Quốc Hoa thầm nghĩ Ngô Xuân Liên nhất định có tâm sự nên ra vẻ tùy ý nói. Tiểu Ngô sao có vẻ không yên vậy nhỉ? Mao Nhạn cũng là người tốt bụng, lo Vương Quốc Hoa khó chịu sẽ khiến Ngô Xuân Liên mất việc nên vội vàng nhỏ giọng nói. Bí thư Vương, việc này không trách được Xuân Liên, em trai Xuân Liên học đại học ở Thượng Hải, bây giờ khai giảng mà không đủ tiền học phí. Xuân Liên mới đi làm vài ngày chưa được lương. Bây giờ chắc chỉ còn nước đi bán máu. Vương Quốc Hoa không khỏi nhớ đến chị gái mình nên cười nói. Tiểu Mao. Cô ra gọi Xuân Liên vào đây. Mao Nhạn có chút khẩn trương nhìn Vương Quốc Hoa rồi mới đi ra. Không lâu sau Ngô Xuân Liên dẫn một cậu thanh niên gầy gò đeo kính đi vào. Vương Quốc Hoa nhìn cậu thanh niên thấy ăn mặc rất bình thường nên mới cười nói. Em trai Tiểu Ngô hả? Học trường nào ở Thượng Hải? Tư pháp Hoa Đông. Cậu thanh niên không quá khẩn trương như chị gái vì dù sao cũng học ở thành phố lớn. Được, là trường có tiếng, còn thiếu bao học phí nữa. Vương Quốc Hoa vừa nói vừa nhìn Ngô Xuân Liên. Ngô Xuân Liên đỏ mặt xua tay nói. Bí thư Vương, đã giải quyết xong, em đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc. Vương Quốc Hoa ngăn cô lại rồi nói với em trai cô. Tôi cũng giống cậu, cũng học đại học ở Thượng Hải, lúc ấy nhà rất nghèo. Ngoài năm thứ nhất ra thì học phí mấy năm sau đều do tôi đi làm thuê để đóng. Tôi không phải bảo cậu học tôi chỉ muốn cậu hiểu một điều nhà nuôi một sinh viên là không dễ. Hắn quay sang nói với Ngô Xuân Liên. Tiểu Ngô, tôi có thể cho cô vay. Say này hàng tháng cô sẽ bị trừ lương 100 đồng, từ từ trả lại là được. Lúc này em trai Ngô Xuân Liên đột nhiên chắn trước mặt chị, y căm tức nhìn Vương Quốc Hoa. Anh đừng có ý đồ với chị gái tôi, đừng nghĩ tôi không biết. Quan chức không có ai là tốt, tôi dù đi bán thận cũng không để chị gái mình bị ăn hiếp. Nhìn cậu thanh niên gầy gò chắn trước mặt chị gái, Vương Quốc Hoa có chút cảm động. Hắn cười cười vỗ vai cậu ta. Được, nhớ hành vi hôm nay của cậu. Sau này dù ở tình huống gì cũng phải dũng cảm bảo vệ người thân. Như vậy đi, tôi cho cậu một số điện thoại, lên tới Thượng Hải thì cậu tự đi liên lạc. Vương Quốc Hoa lấy bút viết một số điện thoại, cậu thanh niên có chút cảm động không biết có nên nhận hay không. Nô Xuân Liên cười cười nhận lấy, cô ấy này nói. Bí thư Vương, em trai em không hiểu biết, ngài đừng. Vương Quốc Hoa xua tay nói. Tôi không phải từ bi, tiền này phải trả lại. Xe sạn Tạ Nạ vững vàng chạy trên đường, Ngô Nôn ngồi ở vị trí phía trên cảm thấy có chút thú vị. Lúc nãy Vương Quốc Hoa không ngờ dùng hình thức rút thăm để xem chọn đến xã nào trước. Chương 192, xã Điểm Tỉnh, 1. Vương Quốc Hoa mặc rất đơn giản, giày mua năm trước, áo ngoài mua đầu năm. Ngô Nôn cũng mặc một chiếc quần tây màu đen, một chiếc áo len màu đen, bên ngoài là áo khoác màu lam. Bộ đồ này nhìn qua hơi cũ nhưng Vương Quốc Hoa không quá để ý phụ nữ có quyền lợi ăn ngợi, đàn ông thưởng thức hay không lại là vấn đề khác. Vương Quốc Hoa lên xe liền lấy sách ra đọc. Ngô Nôn mấy lần quay đầu lại phát hiện Vương Quốc Hoa đọc không ngờ là quyển sách sử, cô có chút khó hiểu sao hắn lại xem sách này. Vương Quốc Hoa đang tập trung lại thì thấy xe dần giảm tốc độ, nó cắt ngang tâm trạng đọc sách của hắn. Chuyện gì vậy? Đằng trước có một cái hố không nhỏ. Cao Thăng cẩn thận lái xe chạy trên đường, xe lắc lắc, Vương Quốc Hoa hạ cửa kính xuống nhìn. Đường này ai sửa? Đám người phòng giao thông làm gì không biết nữa. Nhìn chiếc hố rộng ít nhất 1 mét trên đường, bên trong còn đọng nước, Vương Quốc Hoa lẩm bẩm một tiếng, Ngô Nôn nghe xong cười nói. Hố này tồn tại ít nhất đã được 1 năm nhưng không ai quản. Đây là con đường duy nhất tới xã Điểm Tỉnh. Vương Quốc Hoa không nói gì, hai bên đường có không ít người qua lại, hắn nhíu mày. Xe qua khỏi hố, đường đã tốt hơn đôi chút. Nhưng cẩn thận nhìn là thấy đường này đã lâu không ai để ý, nhiều vệt lồi lõm. Còn 5 cây nữa là tới trụ sở xã, ngài đến đó xem một chút hay là thế nào. Ngô Nôn nhỏ giọng nói, Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Trước không kinh động người trong xã, tìm chỗ xuống xe đi bộ. Ngô Nôn cười cười chỉ vào sách trong tay Vương Quốc Hoa. Bí thư Vương, sao ngài lại đọc sách này? Vương Quốc Hoa kinh ngạc nhìn quyển sách trong tay. Sách này làm sao? Hắn lập tức hiểu câu hỏi của Ngô Nôn nên nói. Đừng xem thường tư tưởng nho gia, nói không dễ nghe thì nhiều quan chức bây giờ không bằng quan chức thời xưa. Trụ sở chính quyền xã nằm ở bên ngoài trấn, là căn nhà 5 tầng, bên ngoài là tường đỏ. Cao Thăng đi chậm lại, Vương Quốc Hoa nói. Tìm chỗ đỗ xe. Hôm nay không phải phiên chợ, ngài nếu đến vào thứ 6 thì ở đây khá náo nhiệt, rất đông người. Cùng đi bộ một vòng với Vương Quốc Hoa, Ngô Nôn vừa đi vừa giới thiệu. Vương Quốc Hoa nhìn đường trải xi măng, đường ở đây tốt hơn đường lên huyện nhiều. Bí thư xã Điểm Tỉnh tên Điền Hổ, từng làm bộ đội, sau đó tới công an huyện làm phó trưởng phòng một thời gian, y mới làm bí thư đảng ủy xã hơn năm nay hình như 42 tuổi. Ngô Nôn rất chăm chỉ giới thiệu tình hình, Vương Quốc Hoa như nghe mà lại như không nghe. Từ trên đường đi tới chính quyền xã khoảng 500m, Vương Quốc Hoa không lên xe mà đi bộ. Chưa tới cửa trụ sở thì đã thấy ở sân đã có ít người đứng tụ tập ở đó. Người không đông, chỉ 10 mấy người. Vương Quốc Hoa lững thững đi tới, rất dễ dàng thấy được bên trong có việc gì. Một người phụ nữ mặc áo đông cũ trong tay dắt một đứa bé 6-7 tuổi đang cầu khẩn một người đàn ông từ trong trụ sở đi ra. Người đàn ông khoảng 30 tuổi có chút tức giận nói. Tạ Tiểu Hiến cô đừng có nói mãi vậy, nhà cô không nộp tiền thì đừng hòng thả người. Đây là lời của bí thư Điền, ai tới nói cũng vô dụng. Nghe chữ nộp thuế, Vương Quốc Hoa không khỏi nhíu mày. Nhà hắn là nông dân nên biết xã thu tiền này như thế nào. Người đàn ông kia nói xong còn trừng mắt nhìn quanh. Nhìn gì hả? Có gì hay hả? Tạ Tiểu Hiến thấy đối phương đi vào nhưng không dám vào theo, chỉ cùng đứa bé đứng yên tại chỗ. Người xung quanh thấy không còn gì để xem nên tản đi. Có người khuyên Tạ Tiểu Hiến. Tạ Tiểu Hiến, về đi, đứng đây cũng vô ích, bí thư Điền nói được làm được. Mẹ, con đói. Đứa bé nhỏ giọng nói, Tạ Tiểu Hiến lấy một chiếc bánh trong túi đưa cho nó. Chúng ta chờ bố con rồi cùng về, mẹ sẽ nấu món ngon cho con. Đứa bé có đồ ăn nên ngoan ngoãn ngồi xổm xuống mặt đất ăn bánh bao, còn cười rất vui vẻ. Tạ Tiểu Hiến một tay chống vào cây ven tường, túi đầu bụng mặt, lát sau mới lau mắt ngẩng đầu lên. Thấy một người thanh niên đứng trước mặt từ lúc nào không biết, Tạ Tiểu Hiến có chút khẩn trương kéo đứa bé vào trong lòng. Chị có thể nói cho tôi biết nhà chị xảy ra chuyện gì không? Vương Quốc Hoa cười cười thân thiện hỏi, Tạ Tiểu Hiến càng khẩn trương hơn liên tục xua tay nói. Không có gì, không có gì. Lúc này Ngô Nôn đi lên nói. Cô em, đừng sợ, đây là lãnh đạo huyện, em có gì hoa nước cứ nói. Vương Quốc Hoa nghe vậy liền trừng mắt nhìn Ngô Nôn, Ngô Nôn lại cười nói. Bí thư Vương, giọng của ngài khác ở đây, để tôi. Tạ Tiểu Hiến có chút do dự nhìn Vương Quốc Hoa. Ngài thật sự là lãnh đạo huyện. Vương Quốc Hoa cười nói. Tôi là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường trực huyện, mới từ ngoài tới. Tạ Tiểu Yến lại nhìn Ngô Nôn, Ngô Nôn gật đầu nói. Có gì cứ nói, lãnh đạo sẽ không trách đâu. Tạ Tiểu Yến gật đầu, ánh mắt mở mịt sáng lên vì thấy được hy vọng. Cô không khống chế được nước mắt của mình. Lãnh đạo, chị, không phải chúng tôi không muốn nộp thuế mà bố chồng em năm trước bị thai biến, thiếu chút nữa không qua khỏi, trong nhà có gì bán được đều bán hết, Châu cũng cứ gọi người đến bán. Chồng em đến xin bí thư thôn chậm đóng thuế, nói sẽ ra bên ngoài làm thuê kiếm tiền nộp. Ai ngờ thôn trực tiếp bắt người đưa lên xã nói là chống đối người thi hành công vụ. Quá hoan uổng, chồng em là người thành thật, ngay cả con cũng không đánh cái nào thì sao dám chống đối cán bộ. Em nghe nói việc này nên dẫn con tới thăm ba nó. Cán bộ xã thấy em là vợ Trương Tam Long nên không cho vào, chỉ bảo em về nhà lấy tiền. Em đi đâu tỉ tiền bây giờ? Em muốn xin xã thả người trước, để Trương Tam Long ra ngoài kiếm tiền. Nhà em còn đó chạy đâu được mà họ lo. Lúc này một người đàn ông trung niên từ trong đi ra, mặt đen xỉ thấy Tạ Tiểu Yến đang nói chuyện với người nên đi tới lớn tiếng nói. Tạ Tiểu Yến, Trương Tam Long nhà cô chống lại cán bộ, lần này không giam 10 ngày là không được. Tên này khoảng 40, mắt đảo đảo nhìn Tạ Tiểu Yến. Vương Quốc Hoa lúc này mới chú ý Tạ Tiểu Yến tuy mặc kém một chút nhưng cũng đẹp. Mắng Tạ Tiểu Yến xong, tên kia quay đầu lại nói với Vương Quốc Hoa. Cậu là ai? Đừng lo chuyện bao đồng, đi chỗ khác. Thấy tên này khá kiêu căng, Cao Thăng tức tối định đi lên nhưng bị Vương Quốc Hoa ngăn lại. Vương Quốc Hoa xa sầm mặt nói. Anh là ai? Dựa vào gì bảo tôi đừng quản. Tôi nói với anh, tôi sẽ lo việc này. Tạ Tiểu Yến ở bên cạnh nhỏ giọng xin người đàn ông kia. Bí thư Trương, mong ngài cứu giúp để xã thả chồng tôi ra. Tên kia không ngờ sờ tay Tạ Tiểu Yến trước chỗ đông người. Tạ Tiểu Yến, chỉ cần câu nghe tôi nhất định giúp. Cao Thăng ở bên không nhịn được nữa đi nhanh lên trước, lần này Vương Quốc Hoa cũng không cản. Chỉ thấy Cao Thăng vung tay đã túm cổ được họ Trương kia. Vô sỉ. Ôi, mày sao lại dám đánh người? Họ Trương còn kêu lên nhưng rất nhanh đã phải ngậm miệng, ánh mắt của Vương Quốc Hoa làm hắn sợ. Vương Quốc Hoa nói với Tạ Tiểu Yến. Chị đi với tôi, chúng ta vào gặp chồng chị rồi nói tiếp. Vừa nói Vương Quốc Hoa lững thững đi vào trong, Ngô Nôn kéo Tạ Tiểu Yến và đứa bé chạy theo. Cao Thăng túm chặt cổ họ Trương không cho hắn nói, ý vung tay lên tát. Cút. Họ Trương bị tát bay ra ngoài 3-4 bước, ngồi bệ xuống mặt đất. Ý định gào lên nhưng gặp phải ánh mắt lạnh thấu xương nhìn tới nên sợ. Vương Quốc Hoa đi tới trụ sở, người đàn ông vừa nói chuyện với Tạ Tiểu Yến lại xuất hiện ngăn mấy người lại. Làm gì vậy hả? Biết pháp luật không mà xông loạn thế hả? Ngô Nôn từ phía sau đi lên cười lạnh nói với đối phương. Anh Trương, giỏi nhỉ, dám ngăn lãnh đạo huyện ư? Gì? Lãnh đạo huyện? Đối phương ngẩn ra, ý nhận ra Ngô Nôn nên vội vàng gật đầu túi người nói. Tránh văn phòng nô, cơn gió nào thổi ngài tới? Chương 193, xã Điểm Tỉnh, 2. Ngô Nôn không thèm để ý đến y mà hỏi chỉ thị của Vương Quốc Hoa. Bí thư Vương, ngài xem. Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Đi xem tình hình của Trương Tam Long rồi nói. Họ Trương mặt tái lại, đừng nhìn y chỉ là một cán bộ xã bình thường nhưng làm trợ lý cho chủ tịch nên cũng có ánh mắt, đồng thời y khá mẫn cảm với cách gọi bí thư, chủ tịch. Ngô Nôn là tránh văn phòng tự mình đi cùng vậy không phải phó bí thư huyện ủy mới là lạ. Ngô Nôn được lệnh đi lên cười lạnh nói. Trợ lý Trương, dẫn đường đi. Trợ lý Trương mặt tái đi nhiều, ý vội vàng nhỏ giọng làm lành. Cái này, tránh văn phòng nô, hay là mời bí thư Vương đến văn phòng ngồi trước, tôi đi thông báo với lãnh đạo. Ngô Nôn xa sầm mặt nói. Trợ lý Trương, tôi thấy anh không muốn làm việc nữa rồi. Lời này rất có tác dụng, thời này có thể làm cán bộ xã thì đó chính là quan to trong mắt dân quê, đi trên đường cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Tránh văn phòng nô, đừng mà, tôi xin đi trước dẫn đường. Vừa nói trợ lý Trương vừa ra vẻ đáng thương định xin Vương Quốc Hoa, Ngô Nôn đã đi lên ngăn lại. Dẫn đường đi nếu không tôi cho anh biết hối hận như thế nào. Ngô Nôn biết mấy người như thế này, phải mạnh tay thì bọn họ mới không dám làm càn. Trợ lý Trương chỉ là chân chạy không có cấp bậc, Ngô Nôn muốn lấy bát cơm của hắn là quá dễ. Trợ lý Trương đành phải dẫn người đi tới trước mặt căn nhà một tầng phía sau. Cách cửa còn 5-6 mét bên trong vang tới tiếng rên đau đớn. Trợ lý Trương run lên đứng đó không dám tiến vào. Vương Quốc Hoa nghe rõ nên vội vàng đi tới. Trợ lý Trương muốn đưa tay ngăn cản không ngờ bị Cao Thăng từ phía sau đi lên chắn lại. Mẹ nó chứ, dám chống đối chính quyền, dám chống cán bộ. Hôm nay tao cho mày biết gì là mắt chó. Dứt câu bên trong lại có tiếng đánh, Vương Quốc Hoa lao tới cửa thấy một người đàn ông bị treo lên, mấy tên khác đứng đó đánh người. Dừng tay. Vương Quốc Hoa không nhịn được lớn tiếng quát. Anh. Tạ Tiểu Yến thấy miệng chồng đổ máu lập tức lao tới đưa hai tay chắn trước mặt chồng. Tạ Tiểu Yến lúc này như con sư tử bị chọc giận, cô trừng mắt nhìn hai tên dân quân dự bị. Xuất sinh, bọn mày muốn đánh thì đánh chết tao đi. Vương Quốc Hoa nhìn chằm chằm vào một tên dân quân dự bị. Xin hỏi là ai bảo các anh đánh người? Dân quân dự bị không ngu, nhìn là đoán ra Vương Quốc Hoa có lai lịch không nhỏ. Tên dân quân dự bị nhìn sang chỗ khác không trả lời, chỉ là dùng mắt nhìn ra như đang tìm gì đó. Trả lời tôi. Vương Quốc Hoa nhấn giọng, giọng điệu cũng khắt khe hơn. Ngô Nôn lúc này ở bên cười lạnh nói. Còn có gì cần nói nữa? Chuyện quá rõ ràng, Điền Hổ là bí thư đảng ủy, tự tiện dùng bạo lực đánh người, thu thuế. Bí thư Vương, tôi đề nghị lập tức báo việc này với lãnh đạo chủ yếu huyện ủy. Dân quân dự bị kia sợ hãi nên vội vàng nói. Không đúng, không đúng, là trợ lý Trương bảo chúng tôi đánh, còn cho mỗi người chúng tôi một bao thuốc. Vương Quốc Hoa lạnh lùng nói. Điền Hổ biết việc này không? Dân quân dự bị ngoan ngoãn nhỏ giọng nói. Bắt người là ý của bí thư Điền nhưng không bảo đánh người, nói là nhốt hai ngày, còn nói đó là do không nộp thuế nên chậm nhiệm vụ của xã. Vương Quốc Hoa có chút tức giận quay đầu lại nhìn Ngông Nôn. Đưa người đi khám. Vừa nói hắn xoay người đi nhanh tới trụ sở. Mới đến hành lang thì một người đàn ông cao to đã lai tới. Thấy Vương Quốc Hoa, ý vội vàng nói. Bí thư Vương, ngài xuống sao không gọi điện báo cho chúng tôi cũng tiện chuẩn bị. Vương Quốc Hoa còn có chút ấn tượng với Điền Hổ. Điền Hổ này hình như xuất hiện trong đám người đón tiếp khi lần đầu mình tới Lưỡng Thủy. Không phải Vương Quốc Hoa là kẻ có trí nhớ quá tốt mà Điền Hổ cao to, rất bắt mắt. Chậm nộp thuế sao lại bắt người? Anh phụ trách đảng ủy không phải cơ quan công an, hơn nữa người ta cũng không phạm pháp. Vương Quốc Hoa còn khách khí, sau đó hắn không nóng không lạnh nói. Việc nếu truyền ra thì ảnh hưởng đến như thế nào anh có nghĩ tới không? Cơ sở không dễ làm thì tôi hiểu nhưng không thể dùng thủ đoạn thô bạo như vậy chứ. Điền Hổ cũng biết Vương Quốc Hoa đây là cho mình thể diện nên vội vàng nói. Bí thư Vương lên văn phòng ngồi một chút, tôi cam đoan lát xử lý tốt không để lại ảnh hưởng gì. Vương Quốc Hoa nghiêm mặt nói. Gì lát sẽ xử lý, lập tức xử lý. Điền Hổ do dự một chút, túi đầu đi nhanh về phía căn nhà một tầng kia. Thấy Ngô Nôn ở đây, Điền Hổ đi lên cười khổ nói. Chị Ngô, sao đột nhiên tập kích vậy? Lãnh đạo đến mà không sớm báo, tôi có chọc gì chị không? Ngô Nôn nghe xong trừng mắt nhìn. Điền Hổ, tôi không có ý làm khó anh, đây là lãnh đạo tạm thời quyết định, tôi không dám báo tin cho anh trước mặt lãnh đạo. Điền Hổ vừa nhìn thấy là Trương Tam Long, lập tức trợn trừng mắt nhấc chân đạp một tên dân quân dự bị. Mẹ nó, ai cho mày đánh người? Còn bị bí thư Vương bắt chúng quả tang, hai thằng mày lát thu đồ cút. Điền Hổ biết Ngô Nôn không nói sai, trong lòng tức nên đành phải chút lên đám này. Ngô Nôn ở bên nói xen vào. Lão Điền, tốt nhất là đưa người đến bệnh viện, anh xem nhân viên của mình làm việc như thế nào đi. Điền Hổ ngẩn ra rồi lập tức cười nói. Đúng, đúng, chị nói đúng, chị đi tiếp lãnh đạo, tôi xử lý xong sẽ tới. Ngô Nôn lúc này mới từ từ đi ra cửa, trước đó còn nói với Tạ Tiểu Yến. Em gái, không sao đâu, việc này bí thư Vương nhất định xử lý giúp em. Vừa nói cô còn nhìn Điền Hổ, Điền Hổ lộ vẻ cảm kích gật đầu đáp lại. Ngô Nôn đi tới trước mặt Vương Quốc Hoa rồi ra vẻ tức giận nói. Mấy đám nhân viên ở xã không coi pháp luật vào đâu. Một trợ lý và bí thư thôn nho nhỏ mà dám có ý đồ với vợ người, còn có mấy tên dân quân dự bị nữa, một bao thuốc mấy đồng đã bị mua chuộc. Vương Quốc Hoa có chút tức giận nhìn Ngô Nôn. Ngô Nôn chột dạ vội vàng né tránh. Vương Quốc Hoa hừ lạnh một tiếng. Tự cho mình là thông minh nên giúp người khác. Sau này không được chơi trò đó với tôi, nếu không đừng xuất hiện trước mặt tôi. Ngô Nôn biết mình bị lộ nên cười cười nhỏ giọng nói. Bí thư Vương, công tác cơ sở rất khó làm, có đôi khi dùng phương pháp quá khích một chút cũng là bình thường. Điền Hổ tuy thích làm công trình mặt mũi, làm lớn nhưng cũng là chú ý làm việc, tốt hơn không ít cán bộ chỉ biết mò tiền kiếm lợi riêng. Vương Quốc Hoa hiểu ý của Ngô Nôn. Điền Hổ không phải bè phái của Tôn Trường Thành, Vương Quốc Hoa hình như nhớ lúc ấy Nghiêm Đông Lai muốn điều chỉnh cũng có tên Điền Hổ. Trụ sở này rất lớn, to đẹp. Vương Quốc Hoa đột nhiên chuyển đề tài, Ngô Nôn ngẩn ra rồi hiểu ý của hắn. Làm quan xây công trình là thủ đoạn tốt nhất để kiếm lợi. Căn nhà này mới xây, Điền Hổ là bí thư đảng ủy rất đáng ngờ. Bí thư Vương, đây không phải ý của Điền Hổ, mà do chủ tịch xã Quách Tùng cố ý muốn xây. Điền Hổ chỉ làm đường xi măng, còn có gần đây kêu gào thành lập trụ sở nuôi lợn rừng. Vương Quốc Hoa nghe xong mới có chút hài lòng nói. Quách Tùng! Sao không thấy hắn? Ngô Nôn nghe vậy liền khinh thường nói. Quách Tùng! Một tuần ít nhất ở huyện ba ngày, không ngừng chạy tới dưới mắt Tôn Đạo Luy. Trụ sở này còn nợ ngân hàng hơn 3 triệu tiền xây dựng, tiền lãi chưa trả. Vương Quốc Hoa nghe xong không có phản ứng gì, trong lòng hắn lại nghĩ Điền Hổ là bí thư đảng ủy xã Điểm Tỉnh có lẽ cũng rất khó chịu. Không biết kiếm từ đâu ra cánh cửa, hai dân quân dự bị nâng Trương Tam Long đặt lên đó, Tạ Tiểu Yến bế con đi theo. Điền Hổ một bên đi tới đồng thời cũng thấp giọng mắng trợ lý Trương. Khi đi tới bên cạnh Vương Quốc Hoa, Tạ Tiểu Yến nói với đứa bé. Bảo, nếu hôm nay không có bí thư Vương thì bố con sợ không thể sống. Đứa bé mở to mắt nhìn Vương Quốc Hoa, nó nghe lời tiến lên quỳ xuống trước mặt Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa cũng ngồi xuống cười nói với nó. Cháu bé, chú nói với cháu đàn ông chỉ quỳ với trời, đất, phụ huynh còn đâu không thể quỳ với ai hết. Đứa bé gật đầu, không biết nó hiểu hết không. Nó có chút sợ hãi quay đầu lại nhìn mẹ. Tạ Tiểu Yến cũng không nói mà chỉ không ngừng dùng tay lau nước mắt. Điền Hổ ở bên thấy thế quay đầu lại tức giận nói với trợ lý Trương. Trương Tư Toàn, anh về thu đồ cúc ngay, mai không cần đi làm. Trợ lý Trương choáng váng, muốn giải thích nhưng bị Cao Thăng đứng cạnh Vương Quốc Hoa lạnh lùng nhìn tới, ý sợ cúi đầu không dám nói. Chờ mấy người đi xa, hắn mới nhỏ giọng mắng. Muốn ông chết, phải xem Quách Tùng có ử không đã. Bí thư Vương, chuyện hôm nay tôi thật sự không biết. Quách Tùng gọi điện tới tôi nghĩ chỉ là đùa nên không quá chú ý, anh ngờ lại thành ra như thế này. Điền Hổ vừa đi lên vừa giải thích. Chương 194, xã Điểm Tỉnh, 3. Đứng ở cửa văn phòng Điền Hổ, Vương Quốc Hoa lạnh lùng nhìn đối phương. Điền Hổ lặng lẽ cúi đầu, tay cầm chìa khóa mà run run, cách một tiếng, chìa khóa rơi xuống đất. Ngô Nôn nhìn Điền Hổ như thế không khỏi thấy thương hại, cô nhẹ nhàng nói. Bí thư Vương. Vương Quốc Hoa có chút tức giận quát lên với cô ta. Thực ra chẳng những trong lòng hắn rõ mà trong lòng cô cũng rõ. Không thu hết thuế thì bí thư cũng có trách nhiệm phải không? Thêm vài nhân tố nữa thì sẽ mắt nhắm mắt mở, mặc cho đám chết tiệt kia đi hà hiếp dân chúng. Các người hỏi lương tâm của mình xem có còn là đảng viên đủ tư cách hay không. Cả người Điền Hổ run lên, đẩy cửa xong quay đầu lại túi lầu nói. Bí thư Vương, ngài đừng nói. Điền Hổ chân thành nói thêm. Bí thư Vương, tôi. Vương Quốc Hoa xua tay chặn ngang lời hắn. Anh đừng nói. Anh muốn nói gì tôi cũng biết, tôi chỉ phụ trách nông nghiệp, không phụ trách xã Điểm Tỉnh. Câu này của hắn làm Điền Hổ do dự, Ngô Nôn ở bên có chút sốt ruột dậm chân nói. Điền Hổ, đầu anh sao vậy hả? Điền Hổ hít sâu một hơi nói. Bí thư Vương, vào trong từ từ nói chuyện. Vương Quốc Hoa nhìn y thật sâu sau đó lưng thưng đi vào, văn phòng Điền Hổ khá đơn giản, bộ bàn ghế bình thường, còn một tủ tài liệu, ngoài ra còn có một chiếc giường phía sau tủ. Điền Hổ đi lên trước một bước kéo ghế ra mời Vương Quốc Hoa. Bí thư Vương, ngài ngồi. Vương Quốc Hoa không hề khách khí ngồi xuống lấy thuốc ra ném cho Điền Hổ một điếu, mình cũng châm một điếu. Ngô Nôn biết y ở lại ngoài cửa, Điền Hổ pha trà xong ngồi xuống đối diện, túi đầu suy nghĩ khá lâu mới nói. Bí thư Vương, tình hình xã Điểm Tỉnh không phức tạp, tôi là bí thư đảng ủy nhưng có thể nói mình không phạm sai lầm gì. Nhưng mà tôi và chủ tịch xã Quách Tùng có một vài mâu thuẫn trong công việc. Ví dụ như trụ sở làm việc này, trước sau đầu tư hơn 3 triệu. Khoản tiền này làm gì không được mà lại xây trụ sở. Tôi phản đối nhưng lãnh đạo huyện lại ủng hộ cách làm của Quách Tùng. Bí thư huyện ủy Nghiêm thậm chí còn tìm tôi nói chuyện, bảo tôi không nên gây trở ngại cho đồng chí hết lòng vì công việc, mấy đồng chí khác phản đối việc này cũng bị điều đi, ngài nói tôi có thể làm gì bây giờ? Hỏi thật hay, vậy nên làm sao? Vương Quốc Hoa cười cười cầm chép uống rồi nói. Vấn đề này tôi cũng muốn biết. Nói xong hắn đứng lên đi ra cửa. Điền Hổ thấy thế vội vàng đuổi theo. Bí thư Vương, ngài đây là... Vương Quốc Hoa quay đầu lại nói. Tôi đến trạm y tế xem bệnh nhân một lát, chiều tới thôn của bọn họ tìm hiểu tình hình canh tác vụ xuân. Điền Hổ có chút kinh ngạc nói. Tôi có thể báo cáo với ngài mà. Vương Quốc Hoa cười cười không nói. Ngô Nôn chờ Vương Quốc Hoa đi một lát mới đi lên nhỏ giọng nói với Điền Hổ. Anh ngu quá, còn không đuổi theo, trong đầu nghĩ gì vậy? Điền Hổ lúc này mới vội vàng khóa cửa chạy theo. Xuống lầu, Vương Quốc Hoa đã lên xe. Điền Hổ từ xa chạy tới gọi. Bí thư Vương, tôi dẫn đường cho ngài. Điền Hổ lên ghế trên, Ngô Nôn đành phải ngồi ghế sau cách Vương Quốc Hoa một cánh tay. Ngô Nôn vừa kính vừa sợ Vương Quốc Hoa, sau mấy hôm tiếp xúc, Ngô Nôn cảm thấy vị phó bí thư huyện ủy này luôn vì công việc, cũng là người trưởng nghĩa. Hội nghị ban bí thư hôm nay thảo luận nội dung gì thì Ngô Nôn biết rõ. Danh sách Nghiêm Đông Lai nói tới ai, cô cũng biết. Vốn nghĩ hội nghị kết thúc mình sẽ được tìm tới nói chuyện, không ngờ chuyện lại như chưa từng xảy ra. Ngô Nôn đoán nhất định là do Vương Quốc Hoa làm gì đấy. Trong mấy phút xe chạy, Ngô Nôn cẩn thận suy nghĩ và cảm thấy đối phương tôn trọng mình. Từ tôn trọng rất đơn giản nhưng lãnh đạo cấp trên với cấp dưới gần như không có. Lần đầu Ngô Nôn có cảm giác này. Đến trạm y tế, Tạ Tiểu Yến liếc mắt cái là nhận ra Vương Quốc Hoa từ trên xe đi xuống, cô vội vàng chạy tới gọi. Bí thư Vương, sao ngài lại tới đây? Bác sĩ trạm thấy Điền Hổ cũng lên chào. Vương Quốc Hoa hỏi qua tình hình bệnh nhân. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại nhưng cần đưa lên bệnh viện huyện kiểm tra cho cẩn thận, Vương Quốc Hoa nghe xong mới gật đầu với Điền Hổ. Điền Hổ đi lên tỏ vẻ lập tức phái xe đưa người lên huyện.
Cái gì?
Bí thư huyện ủy Vương đến xã Điểm Tỉnh. Quách Tùng có chút nôn nóng. Y nói với Nghiêm Đông Lai. Bí thư Nghiêm, Vương Quốc Hoa là nhằm vào tôi, thực tế là nhằm vào ngài.
Nghiêm Đông Lai trừng mắt nhìn, xa sầm mặt nói.
Anh làm việc không làm, mỗi ngày chạy lên huyện làm gì?
Không có việc gì thì về xã, đừng ở đây làm phiền tôi.
Nghiêm Đông Lai vừa nói vừa xua tay.
Quách Tùng cứng mặt lại lẩm bẩm một tiếng.
Nếu hắn nhằm vào trụ sở thì sao?
Chỗ tốt đều đã.
Cút.
Nghiêm Đông Lai hoàn toàn tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
Quách Tùng sợ hãi chạy ra.
Ra khỏi huyện ủy, Nghiêm Đông Lai lòng như có lửa đốt, hắn lái xe chạy tới nhà em gái mình.
Em gái Quách Tùng là tình nhân của Nghiêm Đông Lai, nếu không cho Quách Tùng 10 lá gan cũng không dám dở trò ở văn phòng Nghiêm Đông Lai.
Quách Liên trên danh nghĩa mở một công ty xây dựng nhưng thực ra ả không làm gì cả, suốt ngày chỉ có trang điểm ăn mặc thời trang dụ trai.
Quách Liên ở nhà xem TV hoặc ra dạo phố ả hoặc lái xe lên trường xuyên chơi.
Quách Tùng tới, Quách Liên đang xem TV, thấy Quách Tùng vào, ả nhữ mày nói.
Anh lại làm gì vậy hả?
Tôi nói với anh làm chủ tịch xã mà sao cứ lén lút thế hả?
Đi không thể ngẩng đầu lên sao?
Em gái, anh có thể có chuyện.
Quách Tùng vừa lên đã dọa Quách Liên.
Quách Liên tuy có nhiều tật xấu nhưng rất tốt với anh trai.
Ví dụ như trụ sở xã Điểm Tỉnh, bình thường nếu là người khác mà Quách Liên nhận thầu thì một đồng không bỏ, nhưng ở chỗ Quách Tùng nên Quách Liên không lấy đồng nào, cho hết Quách Tùng.
Trương Tam Long được đưa lên xe, Vương Quốc Hoa gọi Ngâu Nôn tới đưa cô một xấp tiền nhỏ giọng nói.
Chị đi bảo là mọi người quyên góp hỗ trợ.
Ngâu Nôn nhìn tiền thấy tầm 1.000.
Vương Quốc Hoa đã bỏ ra, Ngâu Nôn đành lặng lẽ lấy 200 rồi đưa cho Tạ Tiểu Yến.
Em, đây là tiền mọi người quyên góp. Em cầm đi.
Tạ Tiểu Yến xua tay nói.
Không, không, sao có thể chứ?
Điền Hổ thấy cảnh này cũng ngây người.
Theo hắn biết về Ngâu Nôn thì ả ta tuyệt đối không thể bỏ nhiều tiền như vậy giúp người, từng đó ít ra cũng phải 1.000-3.000.
Vậy chỉ có thể là Vương Quốc Hoa, Ngâu Nôn nói mọi người quên góp nhưng Bí Thư Vương bỏ phần nhiều.
Nhưng tiền lương hàng tháng của Bí Thư Vương cũng mới tầm đó mà.
Bị Ngâu Nôn ép mãi, Tạ Tiểu Yến mới nhận.
Tạ Tiểu Yến không nhịn được rơi lệ.
Xe vừa chạy. Tạ Tiểu Yến nói với con mình.
Bảo Nhi, nhớ chú và dì nè, bọn họ là người tốt, đã cứu nhà ta, sau này con phải đền đáp.
Vương Quốc Hoa nhìn xe đi xa rồi nói với Điền Hổ.
Tìm chỗ nào đó dùng nữa, chưa anh nói tình hình sản xuất vụ xuân với tôi, chiều đến thôn Trương Loan xem.
Đây là thôn của Trương Tam Long, người trong thôn hơn phân nửa họ Trương.
Nói tới công việc, trạng thái của Điền Hổ thay đổi, y có chút buồn bực nói.
Bí thư Vương, xã Điểm Tỉnh nằm ở lưng chừng núi. Từ trận tuyết nhỏ năm trước đến giờ vẫn không có giọt mưa nào.
Bây giờ vụ xuân đã bắt đầu, tôi lo nếu nửa tháng nữa nếu trời không mưa thì vụ xuân ở miền núi sẽ rất khó khăn.
Điền Hổ nói tới cái này, Vương Quốc Hoa có chút giật mình.
Phía tây bắc huyện Phương Lan được gọi là ngọn nguồn của thị xã Bắc Câu, vậy mà cũng hạn hán.
Điền Hổ làm bí thư đảng ủy, ý lo lắng cũng là đương nhiên.
Ừ, vừa đi vừa nói chuyện.
Điền Hổ nói làm Vương Quốc Hoa khá chú trọng.
Nếu như có hạn hán thì không chỉ là vấn đề ở 1-2 xã, nếu không chuẩn bị trước thì kiểu gì cũng có rối loạn.
Điền Hổ định vào nhà hàng không ngờ Vương Quốc Hoa lại chọn quán nhỏ ven đường.
Thôi ăn bát mì, hai người tự gọi.
Vương Quốc Hoa cười nói một tiếng, Cao Thăng nói.
Tôi cũng ăn mì thịt bò nhưng 3 bát.
Điền Hổ giật mình nhìn Cao Thăng, lúc này mới chú ý thấy khí chất của cậu thanh niên này không bình thường nên cười hỏi.
Cậu đã đi bộ đội à?
Có sát khí.
Chương 195, Tận Tụy.
Vợ già ở nhà sao so được với Quách Liên trẻ tuổi xinh đẹp.
Nghiêm Đông Lai hết giờ làm không về nhà mà đến thẳng nhà Quách Liên, ai ngờ đến nơi lại thấy phòng khách hỗn loạn như có trộm.
Nghiêm Đông Lai vội vàng chạy vào phòng ngủ thấy Quách Liên nằm trên giường, lưng quay về cửa, tóc tai bù xù.
Nghiêm Đông Lai càng sợ chạy tới hỏi.
Cưng, em sao thế?
Quách Liên ngồi dậy nhìn Nghiêm Đông Lai nói.
Em theo anh lâu như vậy đã có gì làm không đúng ý anh?
Anh thì hay rồi, vừa kéo quần lên là không coi anh em vào đâu. Tôi lên thị ủy kiện anh hết tôi.
Nói chuyện cả chiều với Điền Hổ, Vương Quốc Hoa có không ít thu hoạch.
Trên người Điền Hổ đầy mùi khí phách, làm việc ở xã Điểm Tỉnh không phải y không muốn làm theo ý mình mà có quá nhiều cản trở.
Nhất Quách Tùng có chỗ dựa là Nghiêm Đông Lai nên càng gây khó dễ hơn.
Ví dụ như tình hình hạn hán hiện nay Điền Hổ đã nhiều lần đề cập nhưng chính quyền không coi trọng.
Nhất là Quách Tùng không chú tâm tới công việc ở xã, chỉ nhìn chằm chằm lên huyện, nhưng Quách Tùng lại có quyền lực khá lớn ở xã nên Quách Tùng chẳng làm được gì.
Điền Hổ làm ở xã Điểm Tỉnh hơn năm nên y biết khá rõ tình hình trong xã, cũng hiểu thôn nào có bao hộ, tình hình thu nộp thuế thế nào.
Cuộc nói chuyện dài này khiến Vương Quốc Hoa dần thay đổi cách đánh giá về Điền Hổ, từ khó chịu chuyển sang thưởng thức.
Trời dần tối, Vương Quốc Hoa muốn về huyện, lầm lãnh đạo phụ trách nông nghiệp nên hắn phải chú ý đến đợt hạn hán này, nếu không sẽ gây ra hậu quả nặng nề. Trước khi lên xe, Điền Hổ do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói: "Bí thư Vương, chống hạn rất quan trọng nhưng ở huyện Phương Lan này còn có một chuyện khác càng quan trọng hơn." Vương Quốc Hoa dừng lại. "Anh nói đi." Điền Hổ khẽ cắn môi nói: "Bí thư Vương, tôi xuất thân quân nhân nên nhiều chuyện tôi không có nhìn, đây cũng là nguyên nhân mà tôi bị đẩy ra khỏi công an huyện. Vấn đề lớn nhất hiện nay của huyện Phương Lan chính là hơn 100 mỏ than tư nhân lớn nhỏ." Vương Quốc Hoa trầm giọng nói: "Tôi không phải chủ tịch, cũng không phải bí thư huyện ủy, nhưng vấn đề này tôi sẽ phản ánh với lãnh đạo chủ yếu." Xe dần rời xa, Điền Hổ đứng đó nhìn không biết làm như thế nào. Trong lòng Điền Hổ đột nhiên có cảm giác vị phó bí thư trẻ tuổi này có thể mang lại biến hóa tốt đẹp cho huyện Phương Lan. Vương Quốc Hoa dựa phía sau xe cầm sách đọc giống như chưa xảy ra chuyện gì. Ngô Nôn ngồi bên trên do dự một chút cuối cùng không nhịn nổi nên nói: "Bí thư Vương, Điền Hổ nói không sai." Vương Quốc Hoa từ từ ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Ngô Nôn. "Nhiều chuyện, tôi còn cần cô dạy mình làm gì sao?" Đến huyện trời đã tối, Vương Quốc Hoa vừa vào, Nô Xuân Liên đã tươi cười đi lên đón. "Bí thư Vương." Vương Quốc Hoa chặn tay cười nói: "Cảm ơn thì không cần nói." Bao lời nói bị chặn tại cửa, nhìn hắn đi tới, Nô Xuân Liên mím chặt môi như hạ quyết tâm gì đó. Gọi cho Chu Lập Quốc mấy lần mà đều không nghe máy, Vương Quốc Hoa nhíu mày bỏ điện thoại xuống. "Điện thoại của chủ tịch huyện mà gọi không được sao?" Cuối cùng hắn gọi cho thư ký Tiểu Ngưu, kết quả đại học cũng ấp úng không nói rõ được Chu Lập Quốc đi đâu, chỉ biết hết giờ làm lãnh đạo tự lái xe đi, giờ không liên lạc được nữa. Vương Quốc Hoa có chút bực mình, dự định mai phải nói Chu Lập Quốc. Hắn suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Tôn Trường Thanh, Tôn Trường Thanh bên kia rất nhanh nghe điện, y khách khí nói: "Đồng chí quân đội có việc gì vậy?" Vương Quốc Hoa chào một câu rồi báo cáo, Tôn Trường Thanh nghe xong lạnh nhạt nói: "Điện thoại nói không rõ, đến văn phòng tôi nói chuyện." Tôn Trường Thanh dập máy có chút bất ngờ, chuyện này Vương Quốc Hoa phải báo cáo với Chu Lập Quốc mới đúng, sao lại gọi điện cho mình? Tôn Trường Thanh vừa khó hiểu vừa coi trọng vấn đề mà Vương Quốc Hoa phản ánh. Dù như thế nào thì y cũng là bí thư huyện ủy, chuyện quan hệ đến mấy trăm ngàn người dân thì không thể đối đãi bình thường. Tôn Trường Thanh cũng khó hiểu là sao Vương Quốc Hoa mới tới biết việc này mà không có ai khác báo cáo với mình. Vương Quốc Hoa tới huyện ủy, xe Tôn Trường Thanh cũng vừa tới. Vương Quốc Hoa đi lên chào, Tôn Trường Thanh gật đầu nói: "Không cần khách khí." Hai người vừa lên lầu, Vương Quốc Hoa cũng báo cáo sơ qua dấu hiệu hạn hán ở các xã, cũng có ý nói có một số lãnh đạo xã không đủ coi trọng. Tôn Trường Thanh ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ. Lúc đầu phân công tuy có ý là gây khó dễ cho Vương Quốc Hoa nhưng thật ra Tôn Trường Thanh cũng có ý muốn xem vị phó bí thư trẻ tuổi này làm được gì. Không ngờ mới mấy ngày mà đối phương đã phát hiện vấn đề. "Chuyện này Chu Lập Quốc biết chưa?" Tôn Trường Thanh nhìn như vô tình hỏi, Vương Quốc Hoa nói không gọi được cho Chu Lập Quốc. Tôn Trường Thanh biết rõ Chu Lập Quốc có vai trò gì ở huyện Phương Lan. Chu Lập Quốc làm chủ tịch nhưng coi như không có. Chu Lập Quốc bị người túm lấy nhược điểm nên gần như buông tha việc ở huyện, một lòng một dạ muốn được điều đi. Tôn Trường Thanh rất coi thường người như Chu Lập Quốc, đồng thời cũng cảm thấy thời gian gần đây có điểm không đúng. Nghĩ đến chuyện con trai mình làm, Chu Lập Quốc có chút thất thần. Vương Quốc Hoa im một lúc lại nói: "Bí thư." Tôn Trường Thanh hả một tiếng rồi có chút áy náy nói: "Xin lỗi, tôi nghĩ việc khác." "Quốc Hoa, cậu phản ánh tình hình rất quan trọng, ngày mai thông báo xuống, yêu cầu lãnh đạo chủ yếu các xã lên họp việc chống hạn." Tôn Trường Thanh nói câu này làm Vương Quốc Hoa yên tâm. Mặc kệ sau hội nghị các xã có làm theo đúng chỉ thị hay không nhưng ít nhất huyện ủy xuất hiện sẽ tạo ra tác dụng. Từ góc độ công việc mà nói, Vương Quốc Hoa phải thừa nhận phản ứng của Tôn Trường Thanh trong việc này là phù hợp với thân phận một bí thư huyện ủy. Vương Quốc Hoa đứng lên ra về, không ngờ Tôn Trường Thanh đột nhiên cười nói: "Sáng nay tôi nhận được điện của Lý Dật Phong, anh ta khen cậu rất nhiều, nói không nỡ để cậu đi. Lúc trước học trên trường đảng tỉnh tôi và Lý Dật Phong cùng phòng. Lý Dật Phong là người luôn kiêu ngạo không ngờ lại coi trọng cậu như vậy. Còn nói muốn đặt cậu lên vị trí phát triển kinh tế thì mới không phí tài năng." Vương Quốc Hoa không nghĩ Tôn Trường Thanh lai nói tới Lý Dật Phong. Lý Dật Phong bây giờ đã là thường vụ thị ủy nên cao hơn Tôn Trường Thanh một bậc. Làm công việc gì đều cần dùng hết sức lực của mình, làm tốt công việc thì mới không có lỗi, không làm thất vọng dân chúng. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên nói một câu, Tôn Trường Thanh nghe xong cười ha hả. Vương Quốc Hoa vừa định đi, điện thoại của Tôn Trường Thanh vang lên, là Nghiêm Đông Lai. "Bí thư Tôn." Vương Quốc Hoa chạy tới xã Điểm Tỉnh chỉ tay chỉ chân, "Quách Tùng đến chỗ tôi tố khổ. Bí thư Tôn, ngài xem có phải nên nhắc nhở đồng chí Quốc Hoa không nên quá hà khắc với các đồng chí bên dưới không?" Tôn Trường Thanh nhìn lướt qua Vương Quốc Hoa rồi nói: "Tôi biết rồi, mai lại nói tiếp." Vừa nói y dập máy nói với Vương Quốc Hoa: Quốc Hoa hôm nay đến xã Điểm Tỉnh đã thấy gì?
Vương Quốc Hoa không giấu mà nói chuyện đã xảy ra cho Tôn Trường Thanh nghe. Tôn Trường Thanh nghe rất cẩn thận, nghe thấy Vương Quốc Hoa chưa từng gặp Quách Tùng, Tôn Trường Thanh hừ một tiếng. Rất rõ ràng Quách Tùng đây là có tật giật mình, nếu không sao vội vàng đi kiện cáo như vậy. Quách Tùng có quan hệ như thế nào với Nghiêm Đông Lai thì Tôn Trường Thanh biết rõ. Thực ra Tôn Trường Thanh cũng coi thường Nghiêm Đông Lai, chẳng qua Nghiêm Đông Lai tuyệt đối nghe lời nên có nhiều việc hắn bỏ qua. Một số đồng chí ở xã không biết cách làm việc. Tôn Trường Thanh mắng một câu rồi nói tiếp. Đồng chí Quốc Hoa đã nói thì chúng ta phải xử lý việc này. Vương Quốc Hoa biết ý của đối phương là muốn việc ở xã Điểm Tỉnh được xử lý theo hướng một số cán bộ xã dùng bạo lực, hắn gật đầu không nói gì mà rời đi. Tôn Trường Thanh có chút bất ngờ vì biểu hiện của hắn. Nghĩ đến những hành vi của Vương Quốc Hoa từ lúc nhận chức đến nay, Tôn Trường Thanh đột nhiên có một suy nghĩ, mình đề phòng quá mức như vậy có phải là quá không? Về nhà khách, Vương Quốc Hoa không có tổ trưởng chơi game. Hắn vẫn suy nghĩ mãi Tôn Trường Thanh là người như thế nào. Từ góc độ bí thư huyện ủy thì y tuy bá đạo nhưng cũng tận tụy với công việc, ít nhất so với Chu Lập Quốc thì thái độ đối với công việc của Tôn Trường Thanh tốt hơn nhiều. Chương 196, Chu Lập Quốc chết. Tôn Trường Thanh nói rất rõ ràng, Vương Quốc Hoa dù muốn tìm biện pháp xử lý Quách Tùng cũng không tiện. Hắn không phải người đứng đầu, ở điều kiện không có chứng cứ rõ ràng thì huyện ủy phải bảo vệ cán bộ, nếu không sao có thể lãnh đạo được. Tóm lại Tôn Trường Thanh bảo Vương Quốc Hoa không được gây chuyện. Phản ứng của hắn cũng phối hợp với Tôn Trường Thanh. Tôn Trường Thanh cầm máy gọi một số rồi quyết đoán nói. Đồng chí Quốc Hoa, xã Điểm Tỉnh dùng bạo lực thu thuế, làm như vậy rất dẫn tới hậu quả ác liệt, chuyện này anh toàn quyền phụ trách, cần xử lý cứ xử lý, phải cho cán bộ bên dưới biết không thể dùng thủ đoạn mạnh tay như vậy khi làm việc. Vương Quốc Hoa ừm một tiếng bỏ máy xuống mà trong lòng mãi không bình tĩnh được. Tôn Trường Thanh gọi tới không hề đơn giản, chuyện này để Vương Quốc Hoa xử lý coi như biến tướng là cho hắn mặt mũi. Đương nhiên đây là ở điều kiện Vương Quốc Hoa chỉ làm tốt công việc của mình, không nhúng núi vào việc của người khác. Nhưng bản thân hắn có thể không lo việc khác hay không cũng là một vấn đề. Điền Hổ trịnh trọng nói như vậy, Vương Quốc Hoa tuy không nghe cụ thể nhưng cũng biết vấn đề rất nghiêm trọng. Vương Quốc Hoa khó có thể bình tĩnh ngồi trước bàn không ngừng hút thuốc. Mới đi làm vài ngày mà đã có người nói chuyện mỏ than tư nhân với mình, làm cho hắn chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bình tĩnh lại, Vương Quốc Hoa không khỏi xác định tạo vòng tròn của mình ở huyện Phương Lan là điều cờ tờ giờ nờ hiện nay. Nếu không có ai giúp thì hắn không khác gì một tay vỗ không thể. Sáng hôm sau, văn phòng huyện ủy đưa ra thông báo yêu cầu người phụ trách của các xã lên họp về tình hình hạn hán. Chu Lập Quốc vẫn không nghe máy, thư ký Tiểu Ngưu cũng không biết chủ tịch Chu đi đâu. Vương Quốc Hoa là phó chủ tịch thường trực nên đành phải tạm thời quan tâm việc bên ủy ban. Hội nghị do Tôn Trường Thanh chủ trì, nghe cán bộ các xã báo cáo tình hình hạn hán của xã mình, sau đó các phòng ban chuyên môn đưa ra biện pháp ứng phó. Chuyện này đáng lẽ do Chu Lập Quốc phụ trách nhưng giờ không thấy đâu nên Vương Quốc Hoa đành đứng ra gánh vác. Làm thế nào chống hạn thì Vương Quốc Hoa không có kinh nghiệm. Vì thế hắn yêu cầu cán bộ các xã phát biểu ý kiến của mình, dù sao bọn họ cũng có kinh nghiệm. Nghe bọn họ nhiều một chút cũng không tốt. Hội nghị kéo dài tới tối mịt mới kết thúc. Cuối cùng Tôn Trường Thanh quyết định do Vương Quốc Hoa phụ trách công tác chống hạn. Ngay khi hội nghị vừa kết thúc, Bí thư Đảng ủy, trưởng phòng công an Lâm Chí Bạch vội vàng chạy tới nói nhỏ bên tai Tôn Trường Thanh. Tôn Trường Thanh tái mặt vội vàng thông báo họp hội nghị thường vụ huyện ủy gấp. Sau khi các cán bộ xã đi ra, Trương Mặc cũng đi thông báo, Tôn Trường Thanh xanh mặt đập mạnh tay xuống bàn. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên ngồi nhìn Tôn Trường Thanh túi đầu hút thuốc. Không đầy 20 phút sau các thường vụ huyện ủy đến đông đủ, người đến cuối cùng là chính ủy ban chỉ huy quân sự huyện. Chu Lập Quốc không xuất hiện. Tôn Trường Thanh cũng không có ý chờ Chu Lập Quốc mà đứng lên nói. Hôm nay triệu tập hội nghị khẩn cấp, đầu tiên y tuyên bố mọi người không được tiết lộ chuyện hôm nay ra. Tôn Trường Thanh dừng một chút rồi nói tiếp. Chủ tịch Chu Lập Quốc chết trên bụng một người phụ nữ. Tất cả mọi người đều sao động, Tôn Trường Thanh gõ gõ bàn đợi yên tĩnh lại rồi nói tiếp. Đồng chí Lâm Chí Bạch nói chi tiết cho các thường vụ nghe. Lâm Chí Bạch đứng lên ho khan một tiếng. Gần một tiếng trước, 110 nhận được tin báo một chiếc xe đỗ ở gần đường quốc lộ cả ngày. Quần chúng địa phương tò mò đi tới phát hiện hai người một nhà máy một nữ không mặc quần áo đang ôm nhau. Tình hình vụ án rất đơn giản, Chu Lập Quốc dẫn tình nhân chơi trong xe rồi vì nguyên nhân nào đó mà chết. Có thể là do chơi quá nhiều nên mệt chết. Lâm Chí Bạch thông báo xong, mỗi người ngồi đây đều có suy nghĩ khác nhau. Vương Quốc Hoa không có gì để nói, đồng thời cũng nhắc mình có chơi gái cũng đừng đóng kín cửa nếu không lại ngạt hơi mệt mà chết. Vấn đề tiếp theo là báo cáo nguyên nhân cái chết của Chu Lập Quốc như thế nào với thị ủy. Tôn Trường Thanh cũng khá đau đầu vì việc này. Nguyên nhân cái chết của Chu Lập Quốc quá xấu, cũng gây ra không ít chuyện, tân chủ tịch sẽ do ai đến làm.
Tôi đề nghị đầu tiên xác định một đồng chí tạm thời chủ trì công việc bên ủy ban huyện, sau đó lập tức báo cáo tình hình với thị ủy. Nghiêm Đông Lai rất muốn lên vị trí chủ tịch huyện kia, đó là cán bộ cấp chính huyện, cơ hội này y không muốn bỏ qua. Nghiêm Đông Lai rõ ràng là muốn chủ trì công việc bên ủy ban, ý nghĩ Tôn Trường Thanh nhất định sẽ ủng hộ mình. Nói thật hành vi này của Nghiêm Đông Lai không sáng suốt, nó đã đánh thẳng vào dây thần kinh cảnh giác của Tôn Trường Thanh. Dựa vào gì mà mày gấp gáp như vậy, mày thế có phải là muốn lên chức rồi chống đối với tao không? Chuyện này tạm thời để đó, phải xin chỉ thị của lãnh đạo thị ủy rồi mới có thể quyết định. Nếu mọi người không có ý kiến gì khác thì tan họp. Đồng chí Quốc Hoa, cậu theo tôi lên thị ủy một chuyến. Chỉ một câu của Tôn Trường Thanh đã ném Nghiêm Đông Lai vào bố băng. Vương Quốc Hoa rất bất ngờ vì hành động này của Tôn Trường Thanh. Chẳng qua hắn nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân, Tôn Trường Thanh đây là lo lắng đến chỗ rửa của mình. Mình lên báo cáo với lãnh đạo thị xã thì vấn đề này có lẽ sẽ giảm thiểu ảnh hưởng. Chu Lập Quốc là cán bộ do thị ủy quản lý, còn một điểm rất quan trọng chính là Tôn Trường Thanh muốn nhắc nhở Nghiêm Đông Lai. Vương Quốc Hoa còn là phó chủ tịch thường trực huyện, nói về người tạm thời chủ trì công việc bên ủy ban thì không đến lượt mày Nghiêm Đông Lai. Tôn Trường Thanh cũng biết xảy ra chuyện như thế này thì y là bí thư huyện ủy sẽ có trách nhiệm. 12h đêm Lâm Tĩnh bị chuông điện thoại đánh thức làm cô có chút bực mình vừa ngủ mà. Tiểu Mạnh, làm gì thế? Mạnh Vũ Vi bị mắng nên trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa đầy ai oán. Cô nhỏ giọng nói. Bí thư, có chuyện lớn, bí thư Tôn và đồng chí Vương Quốc Hoa ở huyện Phương Lan đang chờ ở cửa. Mạnh Vũ Vi gọi điện là vì hôm nay Vương Quốc Hoa phá vỡ giấc mộng đẹp của cô. Cô khá khó chịu nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn như vậy mà thôi. Không đầy 5 phút sau Lâm Tĩnh mặc chỉnh tề mở cửa nhìn hai người Tôn Trường Thanh, Vương Quốc Hoa. Vào rồi nói. Có thể làm bí thư huyện ủy, phó bí thư đêm khuya tới đây thì đương nhiên phải là việc lớn. Lâm Tĩnh mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe xong vẫn không nhịn được đập chén xuống bàn. Chết tiệt. Lâm Tĩnh nghiến răng nghiến lợi phun ra 2 tiếng rồi ngồi đó suy nghĩ. Mạnh Vũ Vi ha hốc mồm, đường đường là chủ tịch không ngờ làm chuyện xấu hổ đến như vậy. Đàn ông không có ai là thứ tốt cả. Nghĩ tới đây Mạnh Vũ Vi không ngờ trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa, cô không có lý do gì chỉ là muốn trừng mắt nhìn hắn mà thôi. Người này gọi điện đánh thức mình còn không giải thích gì, thì ra là có chuyện vô sỉ như vậy. Tôn Trường Thanh cúi đầu đứng đó, Vương Quốc Hoa thật ra lại rất nhàn hạ làm cho Mạnh Vũ Vi thấy tức tối. Cô thầm nói hắn sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn mới xuống huyện Phương Lan vài ngày, chuyện này đúng là không có quan hệ trực tiếp với hắn. Bí thư Lâm, đều do tôi không làm tốt công việc, gây phiền phức cho thị ủy. Tôn Trường Thanh là bí thư huyện ủy nên việc này ý không thể không có trách nhiệm. Giọng điệu bình tĩnh của Lâm Tĩnh đã đổi khác, thay vào đó là một tia xúc động. Bây giờ nói cái này được tác dụng gì hả? Nói xong Lâm Tĩnh ý thức được tâm trạng mình không tốt nên lấy lại tỉnh táo nói. Huyện ủy Phương Lan có ý định gì? Chương 197, đứng ngoài vụ việc. Tôn Trường Thanh do dự một chút rồi nhìn Vương Quốc Hoa và Mạnh Vũ Vi. Lâm Tĩnh thấy thế nói với Mạnh Vũ Vi. Tiểu Mạnh, thu thập một chút. Sau đó cô quay đầu lại nói với Tôn Trường Thanh. Vào trong nói chuyện. Hai người đi vào trong, Vương Quốc Hoa nhìn quanh phòng khách không thấy có gạt tàn nên nói với Mạnh Vũ Vi đang lau bàn. Tôi ra ngoài hút thuốc. Mạnh Vũ Vi nghe xong liền tức. Không hút thuốc là chết à? Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Không chết thì cũng gần như vậy. Nói xong hắn xoay người đi ra cửa, ngồi xuống bậc thang. Vương Quốc Hoa châm thuốc, mắt nhìn về phía xa xa. Mạnh Vũ Vi không biết lúc nào đi tới sau hắn, ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói. Trong lòng khó chịu à? Vương Quốc Hoa không thèm để ý tới cô, tiếp tục hút thuốc. Mạnh Vũ Vi lẩm bẩm một tiếng. Lúc mới vào nhà nước, có nhiều việc tôi thấy không quen, sau dần là quen. Vương Quốc Hoa quay đầu lại nhe răng cười nói. Không sao, cảm ơn. Mạnh Vũ Vi nghe xong cười khổ nói. Tôi thật ra quên có ai đó thích ra vẻ trầm ổn. Vương Quốc Hoa thốt lên một câu. Cô em, ông đây 8 đời là nông dân, có thể có hôm nay đều là dựa vào chính mình. Mạnh Vũ Vi trố mắt nhìn, chỉ vào hắn, cô thở hổn hển nói. Anh, sao nói kiểu như vậy? Vương Quốc Hoa nhìn cô. Có giỏi đừng nhằm vào tôi, nhằm vào lãnh đạo bên trong đó. Bọn họ nói gì chẳng lẽ cô không biết? Thực ra cô biết nên thấy bất công. Tôi không sợ nói với cô, chuyện này không quan hệ gì với tôi không muốn dây dưa vào. Mạnh Vũ Vi híp mắt nhìn Vương Quốc Hoa một lúc mới đứng lên. Tôi về phục vụ lãnh đạo, anh đừng ngồi ở cửa, lạnh đó, muốn hút thuốc thì vào trong hút cũng được. Vương Quốc Hoa lát sau cũng vào theo, Mạnh Vũ Vi không biết lấy từ đâu ra gạt tàn bỏ lên bàn. Vương Quốc Hoa lại ngồi im không hút thuốc, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, lát sau là ngủ. Mạnh Vũ Vi rất bất ngờ, thân là thư ký của bí thư thị ủy, quan chức bên dưới có ai không nịnh cô. Mặc dù hắn có lai lịch lớn nhưng quan hệ tốt với một người đẹp cũng là tốt mà. Nghĩ vậy Mạnh Vũ Vi không khỏi khó chịu, cảm thấy Vương Quốc Hoa này là kẻ không biết điều. Về đấu chi đấu dũng thì Mạnh Vũ Vi kém Vương Quốc Hoa mấy bậc. Vương Quốc Hoa chính là muốn dùng thái độ lạnh nhạt với cô. Lần đầu gặp, Vương Quốc Hoa đã biết Mạnh Vũ Vi là kẻ kiêu ngạo, đối với loại phụ nữ này nếu đi lên lịnh hót chỉ làm cô thêm chán ghét, còn không thèm để ý tới cô còn có thể tạo ra hiệu quả. Thư ký của bí thư thị ủy, Vương Quốc Hoa căn bản không có ý bỏ qua. Dù sao nếu có quan hệ tốt thì nếu sau này có động tĩnh gì thì mình có thể sớm biết đôi chút. Về nguyên tắc mà nói hai người không cùng thuyền nên thủ đoạn của hắn cũng cần bí mật. Này, anh nói chuyện với tôi đi, muộn rồi, ngồi mình đợi cũng chán. Mạnh Vũ Vi cười cười nhỏ giọng nói. Vương Quốc Hoa mở mắt nhìn cô. Nói gì? Mạnh Vũ Vi cười nói. Anh nói nhà anh tám đời nông dân, tôi rất tò mò là anh dựa vào gì mà được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trực tiếp gửi công văn bổ nhiệm. Vương Quốc Hoa nhìn cô như thấy một người rất ngu. Bởi vì tôi là nhân tài. Mạnh Vũ Vi há mồm định nói, Vương Quốc Hoa đưa tay chặt lại. Cô có giỏi làm GDP một huyện chỉ trong một năm tăng 1 tỷ, thị ủy và tỉnh ủy sẽ coi trọng cô. Không tin đưa. Tôi biết cô sẽ không tin. Mạnh Vũ Vi chấn động, há hốc mồm không thể nói gì, lát sau cô định lên tiếng thì cửa phòng trong mở ra. Vương Quốc Hoa vội vàng ho khan một tiếng, Mạnh Vũ Vi biết ý đứng dậy. Lâm Tĩnh lập tức nói với Mạnh Vũ Vi. Ghi chép một chút, Phó Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch huyện Phương Lan đồng chí Chu Lập Quốc hết giờ làm lái xe về nhà tái phát bệnh tim mà mất, không tính lúc đang làm việc. Mạnh Vũ Vi thuận miệng nói. Vậy còn người phụ nữ kia? Mặt Lâm Tĩnh như được phủ lớp băng, cô gào lên như con mèo bị túm đuôi. Phụ nữ nào? Không có phụ nữ. Không có ai khác. Vương Quốc Hoa thầm thở dài một tiếng, trước mặt tiền đồ thì Lâm Tĩnh đã chấp nhận thỏa hiệp. Sâu trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bi thương. Lãnh đạo hai cấp thị ủy, huyện ủy che lại, ai dám rèm pha gì nữa. Từ việc này có thể thấy Lâm Tĩnh đang gặp lúc rất quan trọng nên không thể không đưa ra quyết định như vậy. Mạnh Vũ Vi lặng lẽ gật đầu, Lâm Tĩnh nhìn Vương Quốc Hoa và nói. Đồng chí Quốc Hoa, cậu có đề nghị gì không? Vương Quốc Hoa sớm có chuẩn bị nên nói với giọng khá hoán giận. Tôi phục tùng quyết định của thị ủy. Phản ứng này là rất bình thường, mặt Lâm Tĩnh đỡ hơn chút. Tôn trưởng thanh nhân cơ hội nói. Bí thư Lâm, không còn sớm nữa, ngài đi nghỉ đi. Chuyện còn lại qua cho chúng tôi làm. Lâm Tĩnh không để ý tới hắn, cô đứng lên nói với Quốc Hoa. Tôi tin đồng chí Quốc Hoa có cái nhìn đại cuộc. Vương Quốc Hoa lặng lẽ gật đầu xoay người đi ra cửa. Tôn Trường Thanh cũng chào một tiếng rồi lui. Hành vi của Vương Quốc Hoa làm Tôn Trường Thanh giật mình. Lâm Tĩnh là bí thư thị ủy, nói nắm giữ vận mệnh, tiền đồ của Vương Quốc Hoa cũng không quá. Vậy mà Lâm Tĩnh lại dễ dàng tha thứ cho thái độ của Vương Quốc Hoa. Tôn Trường Thanh có chút hối hận, ở vấn đề phân công của Vương Quốc Hoa, mình không nên nghe tên Nghiêm Đông Lai kích động. Vương Quốc Hoa và Tôn Trường Thanh đi ra ngoài, Mạnh Vũ Vi đi lên nguyên nhân. Bí thư Lâm, ngài đừng tức Vương Quốc Hoa, hắn còn trẻ. Lâm Tĩnh nghe xong không nhịn được cười, cô nhìn Mạnh Vũ Vi nói. Em đó, còn kém Vương Quốc Hoa xa. Nếu hắn vừa nãy mà không có nửa câu oán giận thì lại là việc xấu. Em muốn được như hắn thì luyện thêm 3 năm nữa đi. Mạnh Vũ Vi rất khó hiểu tại sao mình lại bị nói như vậy. Thực ra chỉ có mấy người như Vương Quốc Hoa, Tôn Trường Thanh, Lâm Tĩnh hiểu hành vi của Vương Quốc Hoa mà thôi. Vương Quốc Hoa muốn đứng ngoài cuộc, Lâm Tĩnh hiểu nên nói hắn có cái nhìn đại cuộc. Nếu đặt mình ở ngoài tức là hắn không nhớ đến vị trí chủ tịch huyện kia, Lâm Tĩnh cũng dễ xử lý việc này hơn. Chiều nay Lâm Tĩnh nhận được điện từ trên Bắc Kinh ám chỉ cô là giới hạn 2 năm đã tới, đừng có để xảy ra chuyện gì, vững vàng quá độ, không cần có công mà chỉ cần ổn định. Hơn nữa Lâm Tĩnh là nữ cán bộ, tuổi chưa đầy 50 đã là cấp giám đốc sở, không gian bay lên còn rất lớn. Nếu lúc này có chuyện lớn xảy ra thì có thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Vì cơ hội này nên Lâm Tĩnh mới chấp nhận thỏa hiệp. Về phần xử lý người phụ nữ kia thì Tôn Trường Thanh tự biết phải làm như thế nào, cũng nói về lựa chọn ai làm chủ tịch huyện, Tôn Trường Thanh sẽ phục tùng quyết định của thị ủy. Vương Quốc Hoa không biết cuộc nói chuyện giữa hai người Tôn Trường Thanh, Lâm Tĩnh, chỉ biết Lâm Tĩnh quyết định che lại, hắn có muốn làm gì cũng vô ích. Thực ra Lâm Tĩnh gọi Tôn Trường Thanh vào nói chuyện riêng, Vương Quốc Hoa đã biết sẽ có kết quả như vậy. May là nguyên nhân chết của Chu Lập Quốc không phải vì công việc, nếu không Vương Quốc Hoa có thể tức hộc máu. Tôn Trường Thanh và Vương Quốc Hoa tới nhà khách thị ủy ở tạm để chờ mai thị ủy họp. Mặc dù kết quả đã sớm biết nhưng hai người không thể cứ như vậy mà về. Sáng hôm sau Lâm Tĩnh khẩn cấp tổ chức hội nghị thường vụ thị ủy, trong hội nghị Tôn Trường Thanh báo cáo Chu Lập Quốc hết giờ làm điều khiển xe công, bệnh tim tái phát. Các vị thường vụ ngồi đây có ai không từng dùng xe công vào việc riêng, vì thế chuyện cũng không tạo bao sóng gió. Rất nhanh đưa ra quyết định để báo cáo lên tỉnh ủy, thị ủy bắt đầu tiến hành chọn ai làm chủ tịch huyện Phương Lan, đây mới là việc quan trọng nhất của hội nghị. Kết quả cuối cùng Lâm Tĩnh đề cử nguyên phó cục trưởng thường trực Trư Minh cục nhân sự làm quyền chủ tịch huyện Phương Lan. Vương Quốc Hoa không tư cách tham gia hội nghị thường vụ thị ủy nên về nằm ngủ. Lúc dậy hắn chạy tới trụ sở thị xã chờ Nghiêm Hữu Quang họp về. Hội nghị kết thúc, Nghiêm Hữu Quang thấy Vương Quốc Hoa đến, y khá vui vẻ. Hai người nói chuyện vài câu, nhìn Vương Quốc Hoa ngồi nhấp nhổm, Nghiêm Hữu Quang đổi đề tài. Chuyện Chu Lập Quốc rốt cuộc là sao? Vương Quốc Hoa cười khổ nói. Không gì qua được mắt ngài. Nghiêm Hữu Quang cười lạnh nói. Vấn đề viết rõ trên mặt cậu đó. Vương Quốc Hoa lúc này mới nói do nguyên nhân, Nghiêm Hữu Quang nghe xong một lúc lâu sau mới nói. Giỏi cho Lâm Tĩnh, xem ra cô ta sắp được thăng tiến nên mới thế. Vừa nói Nghiêm Hữu Quang đứng lên đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Vương Quốc Hoa kiên nhẫn đợi, không lâu sau Nghiêm Hữu Quang quay đầu lại nói. Cậu có thái độ gì? Vương Quốc Hoa. Đặt mình ngoài câu chuyện. Nghiêm Hữu Quang hỏi. Cậu cảm thấy tôi nên làm như thế nào? Vương Quốc Hoa rất quyết đoán nói. Đặt bên ngoài, làm tốt công việc của mình. Nghiêm Hữu Quang thở dài một tiếng. Cậu quá thông minh, tôi thấy cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này điện thoại di động của Vương Quốc Hoa vang lên, Tôn Trường Thanh hỏi hắn ở đâu rồi bảo về trước, để Vương Quốc Hoa tự về. Vương Quốc Hoa hiểu ý đối phương nên nói mình còn ở trên thị xã hai hôm. Chương 198, mời khách. Vương Quốc Hoa còn đang trên thị xã từ chối lời mời dùng cơm của Hoa Lâm sau khi đến chỗ y làm cho xong thủ tục điều động của Cao Thăng, vừa chuẩn bị rời khỏi thị ủy thì Ngô Nôn gọi tới nói lễ truy điệu của Chu Lập Quốc được tổ chức vào ngày mai. Vương Quốc Hoa ừ hai tiếng tỏ vẻ biết. Còn có việc gì không? Ngô Nôn do dự một chút rồi nhỏ giọng nói. Bí thư Vương, ngài cần hoạt động một chút. Giọng điệu này rõ ràng lấy thân phận thân tín của Vương Quốc Hoa, xếp nhà mình bò nhanh thì mọi người cũng được lợi. Biết rồi. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói, thực ra không để ở trong lòng. Hắn mới làm phó chủ tịch vài ngày, sao có thể tranh chức chủ tịch? Dập máy, Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút. Nghiêm Đông Lai không thể thành chủ tịch, nếu không huyện Phương Lan không phải hoàn toàn thành địa bàn của Tôn Trường Thanh sao? Thị ủy dù quyết định ai làm chủ tịch huyện Phương Lan thì sau này Vương Quốc Hoa cũng phải giúp đỡ người đó đấu với Tôn Trường Thanh. Vội vàng đi xuống lầu, Vương Quốc Hoa không chú ý chỉ thấy một cơn gió thơm lao tới, hắn phanh lại. Ngẩng đầu thấy là Mạnh Vũ Vi. Hắn cười hì hì nói. Thư ký Mạnh hết giờ làm à? Mạnh Vũ Vi nghiêng đầu nhìn Vương Quốc Hoa. Anh đang hoạt động. Có cần tôi giúp gì không? Tự cho mình thông minh Vương Quốc Hoa thầm đoán nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười. Tôi đâu dám làm phiền thư ký Mạnh, chị là mỹ nữ số một của thị ủy. Chỉ đứng nói chuyện cạnh chị tôi cũng sợ mình không chịu nổi. Nghe Vương Quốc Hoa nói, Mạnh Vũ Vi có chút đắc ý không ngờ hắn cũng nói được lời dễ nghe. Nể mặt anh nói lời hay, tôi cho anh cơ hội tối mời tôi ăn cơm, đi hát. Vương Quốc Hoa có chút giật mình vì câu này, cô ả thoáng hơn mình nghĩ. Hắn cười nói. Được, chị nói địa điểm, tôi không quen ở thị xã cho lắm. Mạnh Vũ Vi đưa tay chống cằm suy nghĩ một lát. Nói về hát thì đến quán Đại Phú Hào, tên mặc dù tục nhưng hoàn cảnh lại được, thiết bị cũng tốt. Ăn cơm ở đâu nhỉ? Để tôi nghĩ đã. Anh đi với tôi, vừa đi vừa nghĩ. Mạnh Vũ Vi vừa nói vừa xoay người lưu lại bóng lưng, đôi chân dài cho Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa đi theo sau xuống lầu. Cao Thăng đi lên đón. Mạnh Vũ Vi chỉ vào xe mình rồi nói. Vương Quốc Hoa, ngồi xe tôi. Cao Thăng đâu có nghe lời cô ả mà chỉ nhìn Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa đi lên đưa giấy tờ cho Cao Thăng nói. Tối tôi mời thư ký Mạnh dùng cơm, cậu tìm khách sạn ở tạm. Cao Thăng lúc này mới tránh ra, Mạnh Vũ Vi có chút giật mình. Động tác và ánh mắt vừa rồi của Cao Thăng làm cô hơi sợ. Mạnh Vũ Vi đi xe rẻ ở tạ, cô chở Vương Quốc Hoa đi một vòng trong thị xã. Đến một nhà hàng trông rất bình thường. Nhà hàng này là căn nhà hai tầng trông khá cổ. Trên đường đi Vương Quốc Hoa không hề chủ động nói chuyện, hai người như hai kẻ câm điếc ngồi trên xe. Lúc xuống xe Mạnh Vũ Vi nói. Cá ở đây ăn ngon, anh có thể ăn cay không? Vương Quốc Hoa gật đầu mở cửa xe, Mạnh Vũ Vi không khỏi thầm mắng hắn đáp lời chẳng lẽ sẽ chết sao? Một người phụ nữ xinh đẹp từ quán đi ra cười nói. Thư ký Mạnh, chị có thể đến là vinh dự cho quán chúng tôi, làm quán thêm sáng chói, thêm đông khách. Mạnh Vũ Vi cũng cười cười trêu lại. Bà đó, nhà hàng của bà còn sợ không có khách sao? Tôi sợ không đặt trước là không có chỗ mà ngồi ăn. Người phụ nữ cười cười cho qua chuyện, sau đó đảo mắt nhìn Vương Quốc Hoa. Sao không giới thiệu một chút? Cô ta biết rõ tính cách của Mạnh Vũ Vi, ngoài cùng Lâm Tĩnh ra ngoài ăn, còn đâu Mạnh Vũ Vi không đi ăn với khách. Vì thế cô không khỏi tò mò. Vương Quốc Hoa đưa tay tới rồi lễ độ nói. Vương Quốc Hoa. Người phụ nữ tên Nhâm Kiều Kiều. Cô cao khoảng 1m6, thân hình cân đối, hài hòa, chỗ cần to, nhỏ đều khá chuẩn. Bà đến trùng hợp thật đó, có hai phòng tốt nhất vừa hoàn thành xong sau 2 tháng sửa chữa. Nhâm Tiểu Kiều kéo tay Mạnh Vũ Vi cười nói. Mạnh Vũ Vi nghe xong liền hỏi. Ở trên hay dưới lầu? Nhâm Tiểu Kiều nói. Một trên một dưới. Mạnh Vũ Vi quay đầu lại nói với Vương Quốc Hoa. Bí thư Vương, bữa ăn hôm nay không rẻ đâu. Vương Quốc Hoa lúc ra ngoài làm việc trong túi luôn có ấy ngàn, nếu không hắn thấy không yên tâm. Nhâm Tiểu Kiều lúc này nói một câu. Không sao, tôi có hóa đơn đỏ. Vương Quốc Hoa không nói gì, hắn đi theo hai người lên lầu. Có thư ký Mạnh nên tôi giảm giá 20%. Vương Quốc Hoa không để ý tới ai tiến vào trong phòng, tường hai bên phòng treo tranh cổ, phía bên ngoài có đặt một chiếc bàn, bốn ghế. Vương Quốc Hoa đứng trước tường nhìn tranh một chút. Nhâm Tiểu Kiều đi tới cười hỏi. Bí thư Vương thích tranh. Vương Quốc Hoa lắc đầu. Tôi chỉ xem một chút cho biết thôi. Trước đây chỉ xem trong sách chứ chưa xem tranh thật bao giờ cả. Mặt Nhâm Tiểu Kiều hơi ảm đạm lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Thực ra tranh này cũng không đắt gì. Nhà tôi cả đời vẽ tranh, tốt nghiệp cấp 3 không thi đỗ đại học nên tôi đi mở quán ăn. Mạnh Vũ Vi nói. Tất cả tranh ở đây đều do Kiều Kiều vẽ, lúc ấy Kiều Kiều là nữ sinh xuất sắc của lớp, bao người thầm yêu đáng tiếc. Nhâm Tiểu Kiều có chút xấu hổ ngắt lời. Không nói chuyện này nữa, ngồi đi, tôi xuống dưới chuẩn bị, ăn xong có thể hát ở đây. Chờ Nhâm Tiểu Kiều đi xuống, Mạnh Vũ Vi nhỏ giọng nói với Vương Quốc Hoa. Cảm thấy nơi này thế nào? Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Cũng được, rất thú vị. Hình như cô có lời gì đó giấu giếm cô kia. Đó là bạn học cũ của tôi, mà anh lắm chuyện làm gì? Mạnh Vũ Vi không hài lòng trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa đáp lại ngay. Mạnh Vũ Vi tức giận quay đầu lại lẩm bẩm một tiếng. Anh không biết quan hệ giữa hai chúng tôi mà nói như vậy. Vương Quốc Hoa chiếm ưu thế nên muốn đè ép đối phương. Hắn cười lạnh nói. Mặc kệ quan hệ là gì nhưng vừa nãy tôi thấy cô như vui trên nỗi đau của người khác, không nói oan cho cô chứ. Mạnh Vũ Vi quay đầu lại nói. Thích cô ta à? Vương Quốc Hoa nhún vai lấy thuốc ra hút rồi lạnh nhạt nói. Tôi thích cô. Mạnh Vũ Vi không nói híp mắt nhìn một lúc, lát sau không nhịn được cười. Cô nhỏ giọng nói. Anh đáp lại chẳng thú vị gì, chẳng buồn cười gì cả. Vương Quốc Hoa nói. Nam nữ nói đùa không phải không được nhưng dễ xảy ra chuyện. Có thể có việc gì chứ? Tôi không ngại, anh ngại gì? Mạnh Vũ Vi biết Vương Quốc Hoa chưa kết hôn, cũng nói rõ dù có quan hệ thì cũng sao chứ? Vương Quốc Hoa cười ha hả nói. Thật sự không ngại hả? Vậy tôi thử xem sao? Tôi lớn tuổi hơn anh, còn sợ anh sao? Gọi chị đi. Mạnh Vũ Vi nói không ngờ có ý trêu đùa làm Vương Quốc Hoa thầm cảnh giác, đừng có cạm bẫy gì trong này đó. Vương Quốc Hoa đứng lên bỏ áo khoác ngoài treo lên mắt. Hắn tự nhắc mình, đây là thư ký của bí thư thị ủy, đừng làm cho thành quả bom nổ chậm ở bên cạnh mình. Mạnh Vũ Vi thấy thế cũng cởi áo khoác ra đưa tới. Treo giúp tôi. Bên trong là chiếc áo len bó sát người lộ rõ đường cong cơ thể, Vương Quốc Hoa nhìn ngực đối phương, khá to, vừa một bàn tay. Vương Quốc Hoa đi tới treo hộ. Lúc này Nhâm Kiều Kiều dẫn hai nhân viên phục vụ bưng 4-5 món lên. Trong tay Nhâm Kiều Kiều còn một chiếc nồi vẫn còn bốc khói. Canh gà, cá sốt. Giới thiệu mấy món ăn xong, Nhâm Kiều Kiều cười hỏi. Uống gì bây giờ? Mạnh Vũ Vi nhìn Vương Quốc Hoa. Anh quyết định đi. Vương Quốc Hoa không cần nghĩ đã nói. Rượu trắng. Mạnh Vũ Vi gật đầu, Nhâm Kiều Kiều bảo nhân viên đi lấy rượu, cô tự tay múc canh gà cho hai người. Uống ít canh cho ấm bụng, không lát uống rượu lại thấy mệt. Mạnh Vũ Vi nói. Tiểu Kiều ở lại uống mấy chén. Nhâm Tiểu Kiều nói. Tôi xuống bảo nhân viên một tiếng rồi lên mời hai người. Nhìn Nhâm Tiểu Kiều rời đi, Mạnh Vũ Vi thở dài một tiếng. Làm phụ nữ đúng là không dễ. Vương Quốc Hoa tiếp lời. Làm đàn ông cũng không dễ, làm một quan chức càng không dễ. Có đôi khi làm quan chức có lương tâm còn khó hơn lên trời. Chương 199, không bằng cầm thú. Mạnh Vũ Vi biết rõ Vương Quốc Hoa đang nói gì, cô có chút xấu hổ cúi đầu không nói. Lẽ ra cô không cần giải thích gì nhưng không hiểu sao mình lại nhỏ giọng nói. Anh mới tới nên không biết tình hình thị xã Bắc Câu, nơi này trước đây là nơi chủ tịch tỉnh Hàn lập nghiệp, không ít quan chức địa phương đều do chủ tịch tỉnh Hàn đề bạt, chủ tịch tỉnh Hàn bây giờ vẫn còn đương chức. Chu Lập Quốc mặc dù không tính gì nhưng cũng có chút liên lạc với chủ tịch tỉnh Hàn. Bí thư Lâm hai năm qua đều cố gắng để làm thông quan hệ bên trên, mặc dù là như vậy lần này vẫn có không ít người vẫn không nghe theo. Giải thích dư thừa này Vương Quốc Hoa lại nghe có ý khác. Mạnh Vũ Vi hiểu rõ Lâm Tĩnh nhưng giọng điệu nói chuyện như vậy không giống như nói về lãnh đạo mà giống người thân của mình. Vương Quốc Hoa đột nhiên nói. Nghe giọng của cô thì là người địa phương, sao lại được bí thư Lâm chọn? Mạnh Vũ Vi không đề phòng nên thuận miệng nói. Bố tôi từng làm lính của bố bí thư Lâm. Mạnh Vũ Vi ngừng lại ung hăng trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa. Anh là người xấu, bỏ đi, anh biết cũng không sao. Vương Quốc Hoa đạt mục đích nên cười ha hả. Ăn canh, uống rượu nào. Vương Quốc Hoa nói sang chuyện khác nên Mạnh Vũ Vi chẳng làm gì được hắn. Cô tức giận trừng mắt nhìn. Mạnh Vũ Vi rất khó hiểu, hắn cũng không có vẻ đặc biệt đẹp trai nhưng sau mấy lần tiếp xúc mình lại luôn thấy hắn không giống người bình thường. Mạnh Vũ Vi trước đó được Lâm Tĩnh Bảo điều tra tình hình Vương Quốc Hoa ở quận Lưỡng Thủy, sau đó thấy hắn làm rất đẹp, thành tích đó đặt ở đâu cũng rất đáng sợ, hơn nữa hắn lại còn rất trẻ. Đồng thời cô còn phát hiện hắn không hoàn toàn như mình nghĩ là rất hăng hái làm việc, ví dụ như hôm qua câu nghĩ hắn sẽ làm ầm lên hoặc là đưa điều kiện, không ngờ hắn lại nói một câu phục tùng quyết định của thị ủy. Mạnh Vũ Vi tự hỏi không thể nào mình làm được một cách bình tĩnh như hắn. Lúc cầm chai rót rượu, Mạnh Vũ Vi đột nhiên nói. Nghiêm Đông Lai muốn làm chủ tịch, anh thấy hắn có thích hợp không? Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Đây là cô hỏi hay Bí Thư Lâm hỏi? Mạnh Vũ Vi thầm nghĩ không tin hắn không để ý cái này. Cô có chút đắc ý tưởng rằng có thể đoán được. Cô ra vẻ nghiêm túc nói. Anh có thể nghĩ đó là Bí Thư Lâm đang hỏi anh. Vương Quốc Hoa trầm ngâm một chút rồi nói. Không thích hợp. Mạnh Vũ Vi tức giận thò tay ra chỉ vào hắn. Nếu như tôi muốn anh giải thích tại sao không thích hợp. Vương Quốc Hoa nói. Tôi phải biết thái độ của Bí Thư Lâm với huyện Phương Lan. Mạnh Vũ Vi ngồi ngay ngắn lại chỉnh trọng nói. Đây coi như là cuộc giao dịch giữa tôi và anh. Vương Quốc Hoa cũng ngồi thẳng lưng đầy quyết đoán nhìn cô. Hắn trầm giọng nói. Cô muốn như vậy cũng được. Mạnh Vũ Vi rất quyết đoán nói. Bí Thư Lâm rất không hài lòng với huyện Phương Lan. Trước đây không có hành động gì là vì thời cơ không đúng. Và chưa làm xong quan hệ trên thị xã. Vương Quốc Hoa suy nghĩ khá lâu mới nói. Tôi không tiếp xúc mấy với Nghiêm Đông Lai, chẳng qua từ hội nghị ban bí thư lần trước có thể thấy hắn dù lên làm chủ tịch cũng không dám làm trái ý Tôn Trường Thanh, vì thế hắn không thích hợp làm chủ tịch. Mạnh Vũ Vi lại nói. Nếu anh làm chủ tịch huyện. Vương Quốc Hoa lúc này rất dứt khoát nói. Không thể. Tôi mới làm phó chủ tịch mấy ngày chứ. Mạnh Vũ Vi cười cười nói. Ví dụ như để anh chủ trì công việc nửa năm thì sao? Thị ủy có thể kéo dài vấn đề này. Vương Quốc Hoa cười lạnh nói. Đừng mong tôi thành tay sai của người khác. Mạnh Vũ Vi cũng cười lạnh nói. Tinh thần trọng nghĩa của anh đâu? Sao lại không có vậy? Vương Quốc Hoa lạnh lùng đáp lại. Tinh thần trọng nghĩa của Lâm Tĩnh đâu? Tối qua sao không thấy? Nói không dễ nghe là tôi không thể đi cùng đường với Lâm Tĩnh. Mạnh Vũ Vi tức giận đập bàn. Anh! Vương Quốc Hoa cũng đập bàn. Tôi làm sao? Tôi nên làm tay sai cho Lâm Tĩnh ư? Dựa vào cái gì? Cô cho tôi một câu giải thích hợp lý đi. Mạnh Vũ Vi đầy tức giận nói. Còn nói gì phục tùng quyết định của thị ủy, tôi thấy đây là lấy lòng lãnh đạo. Vương Quốc Hoa đáp lại ngay. Vậy phải xem quyết định của thị ủy là gì? Quyết định tối qua nhớ đến bây giờ tôi còn thấy buồn nôn. Vừa nói Vương Quốc Hoa tức giận đứng lên đi ra đứng gần bức bình phong. Làm quan vì lợi ích của mình rồi che đậy đậy. Làm bí thư thị ủy 2 năm mà huyện Phương Lan thối nát như vậy cũng không có hành động gì. Lại nói là thời cơ không đúng, lời vô nghĩa như vậy thì tôi là phó chủ tịch huyện cần phải thò đầu ra sao? Làm quan như vậy thì về nhà đi. Mạnh Vũ Vi hoàn toàn ngây ra, nhìn Vương Quốc Hoa nói xong rồi đi tới trước cửa sổ thở hổn hển. Mạnh Vũ Vi đứng lên đi tới đằng sau nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Vương Quốc Hoa quay đầu lại cười nói. Không có gì, tiếp tục ăn nếu không đồ ăn nguội hết. Sau đó hai người ngậm miệng không nói chuyện nữa, hai người rất an ý uống rượu. Nhâm Tiểu Kiều đổi bộ đồ sơn xám tiến vào. Mạnh Vũ Vi thấy Nhâm Kiều Kiều liền nói. Bà đến vừa kịp lúc, kể chuyện đó cho chúng tôi nghe đi. Mặt Nhâm Kiều Kiều cứng lại nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Tôi có thể có chuyện gì để nói chứ? Thật ra thư ký Mạnh đi theo lãnh đạo nhiều nên trong bụng nhất định có nhiều chuyện. Quan hệ hai người phụ nữ nhìn qua không quá tốt đẹp như bề ngoài, nhìn hai cô nói nhau, Vương Quốc Hoa không nhịn được quay đầu cười. Mạnh Vũ Vi thẹn quá hóa giận nói Vương Quốc Hoa. Anh nói chuyện gì đó nghe đi. Vương Quốc Hoa nói. Yêu cầu này lần thứ hai tôi nghe từ phụ nữ đó. Vương Quốc Hoa không nhịn được nở nụ cười, Nhâm Tiểu Kiều ở bên cạnh bổ vào một câu. Thư ký Mạnh lần trước hình như nói tới bộ phim gì đó nhỉ? Đúng, hình như gọi là giai nhân gì gì đó. Bị hai người nói, Mạnh Vũ Vi lại cười nói. Ai cũng là người trưởng thành cả, khác nhau chỉ là có kinh nghiệm hay không. Mạnh Vũ Vi không hề tức giận, câu ngồi xuống chỗ của mình. Phụ nữ sớm muộn cũng có ngày đó, trừ khi là bà Lao thì chịu. Vương Quốc Hoa ngửi được mùi thuốc nổ nên vội vàng giơ chén lên. Được rồi, uống rượu, tôi mời hai cô. Mạnh Vũ Vi cười nói. Đừng, trước tiên nói chuyện gì đó, đừng nói với tôi là anh không biết. Vương Quốc Hoa thấy cô không chịu bỏ qua, hắn cười nói. Cái này dễ nói thôi. Cô dám nghe, tôi còn không dám nói sao. Nghe đây, có một đôi nam nữ đi chơi, tôi rất khó khăn tìm được một khách sạn nhưng chỉ có phong đơn. hơn nửa đêm hai người cũng không biết tìm chỗ nào khác nên đành vào ở. Trước khi ngủ cô gái nói anh nếu chạm vào tôi thì sẽ là cầm thú. Người đàn ông cũng ngoan ngoãn nói không chạm vào, cả đêm hắn làm đúng, không chạm vào người phụ nữ một ngón tay. Kết quả sáng sau người phụ nữ tát người đàn ông, bỏ lại một câu rồi đi thẳng. Nói tới đây Vương Quốc Hoa dừng lại, hai người phụ nữ cùng đồng thanh nói. Người phụ nữ kia nói gì? Vương Quốc Hoa giơ chén rượu đã cạn lên. Thư ký Mạnh, rót cho anh chén rượu. Phì. Mạnh Vũ Vi chu miệng thổi đầy khinh thường nhưng vẫn cầm chai rót cho hắn. Nói đi bí thư Vương. Vương Quốc Hoa từ từ uống cạn, bỏ chén xuống mới nói. Không bằng cầm thú. Hai người phụ nữ đầu tiên chưa rõ, sau đó không nhịn được cười. Nhâm Tiểu Kiều ôm bụng túi lầu cười, Mạnh Vũ Vi vừa cười vừa đưa tay vỗ bàn. Câu chuyện cười này làm không khí dễ gần hơn. Mấy chén rượu vào bụng, Mạnh Vũ Vi đột nhiên cầm chén giơ lên nói với Nhâm Tiểu Kiều. Nhâm Tiểu Kiều, uống hết chén này rồi xóa sổ chuyện cũ. Nhâm Tiểu Kiều ngẩn ra sau đó cũng giơ chén lên nhìn Vương Quốc Hoa, sau đó cô nói nhỏ bên tai Mạnh Vũ Vi. Hắn được đó, lần này sẽ không ai tranh với bà. Mạnh Vũ Vi không đáp lời, cô nhìn Vương Quốc Hoa rồi nói. Cạn ly. Hai người phụ nữ cạn chén, Nhâm Tiểu Kiều đứng lên nói. Tôi xuống dưới xem một chút. Vừa nói Nhâm Tiểu Kiều vừa mập mờ nhìn Mạnh Vũ Vi. Mạnh Vũ Vi bỏ chén xuống nói. Đủ rồi, đi hát thôi. Nhân viên phục vụ bên ngoài vào mở thiết bị âm thanh ở bên trong lên. Mạnh Vũ Vi hỏi Vương Quốc Hoa có uống được nữa không? Vương Quốc Hoa nằm trên ghế, lười biếng nói. Không có khách nào muốn uống nếu chủ nhân không cùng. Vương Quốc Hoa thật ra biết rõ phụ nữ nếu không uống được sẽ không dám lên bàn rượu. Cái loại muốn chuốc say phụ nữ để lợi dụng rồi bị chuốc lại, Vương Quốc Hoa thấy nhiều. Mạnh Vũ Vi nói với nhân viên phục vụ. Mang ít bia lạnh lên. Vừa nói câu ngồi xuống cạnh Vương Quốc Hoa. Anh muốn hát bài gì? Chương 200, có thể làm tình nhân không? Lúc đi học Vương Quốc Hoa không thích hát. Vì thế hắn chọn nửa ngày mới nói. Bài này đi. Mạnh Vũ Vi nhìn thấy là bài Đồng Niên, đây là bài duy nhất Vương Quốc Hoa gào được hai câu. Mạnh Vũ Vi hát khá hay, hát bài Khóc Xa, Vương Quốc Hoa nghe xong không nhịn được vỗ tay. Đến lượt Vương Quốc Hoa ra trận, hắn khách khí nhắc. Tôi hát kém lắm đó, đề nghị cô bị thai từ đầu tới cuối bài. Mạnh Vũ Vi không tin, tỏ vẻ nghe được bất thứ âm thanh gì. Vương Quốc Hoa dùng hành động nói cho cô biết cái gì là giọng vị được. Hết bài. Mạnh Vũ Vi không nhịn được vớt vớt ngực, vô đến khi thoải mái mới nói. Đúng là quá ghê, tôi thiếu chút nữa không thở nổi. Cô đang chuẩn bị hát bài nữa thì nhân viên phục vụ ở ngoài bối rối vào nói. Bên dưới có người gây sự. Hai người ngừng hát cùng xuống. Nhâm Tiểu Kiều ở dưới đang giằng co với một người đàn ông ở trong sân. Trên mặt Nhâm Tiểu Kiều có vết bầm tím, miệng còn có vết máu. Mạnh Vũ Vi thấy tên kia liền biến sắc xông lên chắn trước mặt Mạnh Vũ Vi. Cô gào lên. Cao Lâm. Làng có một người phụ nữ từng lấy anh còn là đàn ông không? Tên Cao Lâm kia khoảng 30 tuổi, người cao ít nhất 1m9, mặt mày đẹp trai. Thấy Mạnh Vũ Vi ra mặt, Cao Lâm không thèm để ý, lấy thuốc châm hút, phun khói vào mặt Mạnh Vũ Vi. Mạnh Vũ Vi, ở đây không có việc của cô. Đừng tưởng cô là thư ký của bí thư thị ủy là tôi sợ, tôi hối hận lúc còn đi học sao mềm lòng không ngủ với cô. Mạnh Vũ Vi tức đến độ tay run run, lát sau mới nói được. Lưu Manh. Tôi là Lưu Manh thế sao trước đó cô cứ dán vào tôi? Cao Lâm, anh không phải chỉ muốn tiền sao? Tôi cho anh đợi đó. Nhâm Tiểu Kiều đầy tức giận nói. Bà điên à? Mạnh Vũ Vi túm lấy Nhâm Tiểu Kiều đang xoay người định đi lấy tiền. Vương Quốc Hoa thấy cảnh này không khỏi thở dài một tiếng, hắn không tiện nói gì. Vương Quốc Hoa vốn không muốn xen vào không ngờ Cao Lâm thấy Mạnh Vũ Vi ngăn Nhâm Tiểu Kiều lại nên mắng. Mạnh Vũ Vi, cô đừng xen vào việc của người khác, nếu không tôi đánh cả cô. Vừa nói y vừa kéo tay áo lên như muốn đánh. Vương Quốc Hoa không nhìn được nữa, hắn xông tới trước lấy tay cản tay Cao Lâm. Có chuyện gì thì nói, sao động tay chân với phụ nữ? Mẹ nó chứ, mày là ai? Bạn trai của con Mạnh Vũ Vi hả? Cao Lâm miệng rất tối, Vương Quốc Hoa không hề suy nghĩ vung chân đá. Cao Lâm không nghĩ thẳng thấp hơn mình gần cái đầu dám ra tay trước nên không kịp đề phòng. Mặc dù theo bản năng giơ chân lên nhưng vẫn bị đá trúng. Hai tay y ôm bên dưới nhảy loạn. Vương Quốc Hoa đã không ra tay thì thôi, ra tay thì nhất định tàn nhẫn. Hắn nổi xổm xuống nhặt được viên gạch, một tay cầm gạch, một tay bốc cắt đánh tới. Bình một tiếng, Cao Lâm há hốc mồm nhìn Vương Quốc Hoa, ôm đầu ngã xuống mặt đất. Vương Quốc Hoa vỗ vỗ tở tới quay đầu lại nhìn hai người phụ nữ đang sợ hãi. Báo cảnh sát đi. Anh phiền to rồi, cậu hắn là giám đốc sở công an, hắn vừa lúc cũng là một cảnh sát. Mạnh Vũ Vi cười cười trêu chọc, cô nhìn Vương Quốc Hoa với ánh mắt khác. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên. Biết rồi, báo cảnh sát đi. Mạnh Vũ Vi báo cảnh sát đến rất nhanh. tên cảnh sát cầm đầu thấy Cao Lâm bị đánh, y tái mặt lại. Thư ký Mạnh, thằng này hoành hành quen rồi, cô sao chọc vào hắn? Tên cảnh sát nhỏ giọng nói với Mạnh Vũ Vi, Mạnh Vũ Vi khinh thường nói. Sợ à? Thư ký Mạnh, chị còn không biết hắn sao? Mạnh Vũ Vi nói. Mang người về đi, có việc gì tôi chịu. Đối phương đành phải làm theo. Thấy Vương Quốc Hoa rất tự nhiên ngồi trong sảnh uống trà hút thuốc, Mạnh Vũ Vi đi tới nói. Anh chỉ biết gây chuyện rồi để người khác lau mông cho mình. Vương Quốc Hoa nhìn cô một cái, hắn lấy máy gọi điện cho Giang Thúy Thúy. Thúy Thúy, liên lạc Lãnh Hân hộ anh, nói anh đánh anh họ cô ta. Bốn người Giang Thúy Thúy đang ở biệt thự chơi, Giang Thúy Thúy nghe xong ném máy cho Lãnh Hân. Vương Quốc Hoa tìm bà, hình như đánh tên Cao Lâm. Lãnh Hân ngẩn ra, cầm máy hỏi. Tôi là Lãnh Hân, Cao Lâm không bị đánh chết chứ? Vương Quốc Hoa nói. Bị đập gạch vào gáy, miệng hắn rất thối. Lãnh Hân trầm ngâm một chút. Không chết là được, không có gì, tôi lo được. Nhìn Lãnh Hân dậy máy, cô tức giận nói với Giang Thúy Thúy. Thúy Thúy, Cao Lâm là kẻ rất đáng ghét, nhưng tên Vương Quốc Hoa kia sao kiêu căng quá vậy? Giang Thúy Thúy cười hì hì cầm lại máy. Vậy bà vừa nãy sao không nói với hắn là bà đang tức? Lãnh Hân cười lạnh nói. Tôi làm ầm với ai cũng được, nhưng với tài thần thì sao có thể? Cao Lâm này lần trước bị học sinh trung học kiện hắn, mất bao công sức mới ỉm đi được. Lần này lại chọc vào Vương Quốc Hoa. Thúy Thúy, Vương Quốc Hoa có lai lịch gì? Giang Thúy Thúy biết Lãnh Hân nói thật dễ nghe nhưng trong lòng cũng không tức tối gì. Cô nói. Phi Dương coi hắn là anh em, Phỉ Phỉ coi hắn là anh, Hứa Thúc rất coi trọng hắn. Nói như vậy hắn thoải mái ra vào Hứa ra như bà đến đây vậy. Lãnh Hân lát sau mới nói. Tôi phải về không chuyện lại ầm lên. Vừa nói cô vừa cầm áo khoác vội vàng ra ngoài. Lãnh Hân vừa đi, Tang Viện Viện nói. Thúy Thúy, bí thư Hứa thật sự làm chỗ dựa cho Vương Quốc Hoa. Giang Thúy Thúy nói. Cái này tôi không rõ, chỉ biết lần này bí thư Hứa điểm danh để Vương Quốc Hoa tới thị xã Bắc Câu. 100 triệu, từng đó tiền đủ để lấy chức giám đốc sở. Mẫn Nguyệt cười hì hì nói một câu. Giang Thúy Thúy trừng mắt nhìn đối phương, cô cầm máy gọi điện lại cho Vương Quốc Hoa. Vương ca, không sao. Vương Quốc Hoa dập máy rồi nói với Mạnh Vũ Vi. Không sao, bên giám đốc Lãnh có người phụ trách. Mạnh Vũ Vi im lặng nhìn chằm chằm Vương Quốc Hoa khá lâu. Mãi tới khi Nhâm Kiều Kiều tiến vào, Mạnh Vũ Vi mới nở nụ cười. Nhâm Kiều Kiều cười khổ nói với Vương Quốc Hoa. Bí thư Vương, anh sao phải làm như vậy? Không cần cảm ơn. Vương Quốc Hoa không tức bởi vì Nhâm Kiều Kiều không hề có ý oán giận, mà cô thấy Vương Quốc Hoa làm như vậy không đáng, hoặc là nói cảm ơn hắn. Vương Quốc Hoa cười cười không nói. Nhâm Tiểu Kiều đi tới cầm chia bia mở ra uống khá nhiều đến mức liên tục ho khan. Nhâm Tiểu Kiều lau nước mắt nhỏ giọng nói. Anh là người đàn ông đầu tiên ra mặt giúp tôi trong 2 năm qua. Muốn bao tiền để giải quyết việc này anh cứ nói, tôi dù bán mình cũng kiếm cho đủ. Mạnh Vũ Vi nghe vậy không khỏi đau lòng đi tới ôm vai Nhâm Tiểu Kiều. Không sao đâu, Cao Lâm không phải ỷ vào có ông cậu là giám đốc sở công an sao. Vừa nãy Vương Quốc Hoa gọi một cuộc điện giải quyết xong rồi. Nhâm Tiểu Kiều nhìn Vương Quốc Hoa để xác định lại. Sau đó cô mím môi nhỏ giọng nói. Làm như thế nào cảm ơn anh cứ nói, cần tiền hay người đều được. Vương Quốc Hoa cười nói. Tôi không cần gì cả. Nhâm Tiểu Kiều đứng lên nói. Lời nói ra như bắt nước đổ đi. Tôi chờ đến lúc anh muốn. Vừa nói Nhâm Tiểu Kiều đứng lên đi ra, Mạnh Vũ Vi nhìn cô đi rồi nói với Vương Quốc Hoa. Cô em xinh như vậy mà anh không động lòng sao? Vương Quốc Hoa nói. Không sớm nữa, về thôi. Vừa nói Vương Quốc Hoa định đứng lên. Mạnh Vũ Vi bật dậy dán sát vào hắn. Thật sự không động lòng ư? Mạnh Vũ Vi dán rất chặt, nói chuyện cũng có luồng khí nóng thổi tới. Vương Quốc Hoa nhìn cô không nói, Mạnh Vũ Vi nở nụ cười đầy quyến rũ. Anh đã quan hệ chưa? Đừng nói với tôi anh vẫn còn gì đó. Vừa nói tay cô còn đặt lên đùi hắn, sờ sờ. Cô chơi với lửa đấy. Vương Quốc Hoa nói xong đưa tay ôm eo, một tay vỗ mạnh ra sau. Mạnh Vũ Vi thở hổn hển, mắt đảo đảo nhỏ giọng nói. Sao lại dừng? Sợ à? Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng đẩy cô ra. Tôi muốn tình nhân nhưng không muốn chịu trách nhiệm. Mạnh Vũ Vi lập tức như con thú bị chọc giận, cô hung dữ nói. Còn không biết ai phải chịu trách nhiệm với ai. Vương Quốc Hoa cho rằng không nên dây dưa với Mạnh Vũ Vi vào lúc này. Vì thế hắn đứng lên nói. Trò này không dễ chơi, cô đừng chơi. Mạnh Vũ Vi ngồi im không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy hắn mặc áo khoác, cô mới nói. Tôi biết anh có thể đi tìm Nhâm Kiều Kiều. Cô ta không cần anh có trách nhiệm, đúng không? Mạnh Vũ Vi đang rơi vào trạng thái kỳ quái, Vương Quốc Hoa không biết sao nó lại hình thành, đồng thời Mạnh Vũ Vi cũng không biết sao mình lại như vậy. Bình tĩnh chút, nếu cô cảm thấy có thể làm tình nhân đủ tư cách thì tôi không từ chối. Vương Quốc Hoa bỏ một câu rồi xoay người đi ra. Nhâm Tiểu Kiều không ngờ đứng ngoài cửa, cô khoanh tay nhìn Vương Quốc Hoa, cười không nói. Vương Quốc Hoa gật đầu với cô lững thững đi xuống dưới. Mạnh Vũ Vi ra ngoài, Nhâm Tiểu Kiều đi lên ôm vai cô rồi nhỏ giọng nói. Nếu Mạnh Vũ Vi không có ý kiến thì hai chúng tôi có thể cùng anh. Chân Vương Quốc Hoa run run, thiếu chút nữa không đứng vững. Chương 201, điều kiện kèm theo. Vương Quốc Hoa có chút hối hận, một khi phụ nữ bù ổng ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vương Quốc Hoa hối hận, hắn nhớ có một người từng nói đàng hoàng mặc dù tốt nhưng bước đi lại khó khăn. Vương Quốc Hoa cho rằng lời này rất không đạo đức, cũng vô sỉ nhưng không thể thừa nhận nó có lý. Làm tốt quan hệ với Mạnh Vũ Vi không phải là muốn lên giường, vì thế Vương Quốc Hoa bây giờ rất hối hận, vừa nãy mình xúc động quá. Người phụ nữ như Mạnh Vũ Vi nếu mà ngủ với cô ta thì không có câu trả lời rõ ràng là sẽ rất phiền phức. Ra ngoài, Vương Quốc Hoa gặp phiền phức khác, không ngờ không có xe taxi nào chạy trên đường. Trời đã tối, đi một đoạn không có kết quả gì, Vương Quốc Hoa lấy máy định gọi cho Cao Thăng thì xe của Mạnh Vũ Vi đã đỗ bên cạnh. Cô hạ cửa kính xuống, bên trong lộ ra khuôn mặt của Nhâm Kiều Kiều. Lên xe, chúng tôi đưa anh về. Mạnh Vũ Vi cũng nở nụ cười đầy quỷ dị, người phụ nữ này quá phiền phức, bây giờ có hai người. Lúc này điện thoại của Vương Quốc Hoa vang lên, là Giang Thúy Thúy gọi tới. Quốc Hoa, Tang Viện Viện, Mẫn Nguyệt quyết định cùng đi thị xã Bạch Câu tìm anh để chơi. Giang Thúy Thúy nói xong dập máy ngay. Vương Quốc Hoa đứng đó nhìn hai người trong xe, cắn răng lên. Mạnh Vũ Vi lại ngoan ngoãn một cách không ngờ, không có ý trêu chọc, chỉ không ngừng ngâm nga bài gì đó mà Vương Quốc Hoa không biết tên. Vương Quốc Hoa báo tên khách sạn rồi ngồi yên tĩnh ở phía sau. Xe không ngờ không tới khách sạn mà đến trước một căn nhà yên tĩnh. Ngay khi Vương Quốc Hoa giật mình, Mạnh Vũ Vi nói. Vào ngồi một lát, đây là nhà cũ của tôi. Vương Quốc Hoa xuống xe nhìn quanh thấy đây là ngoại thành, nhà cũng là loại cổ. Vương Quốc Hoa đang do dự, Nhâm Tiểu Kiều đã lái xe chạy ra ngoài, trước khi đi còn đưa tay ra sau vẫy vẫy. Gặp lại. Vương Quốc Hoa có chút tức giận chờ Mạnh Vũ Vi, không ngờ cô lại nhỏ giọng nói. Có chuyện nghiêm túc muốn nói chuyện với anh. Thực ra hôm nay mời anh là bí thư Lâm bảo tôi lấy cớ, còn muốn đi thì trong sân có xe. Anh có thể đi bất cứ lúc nào. Vương Quốc Hoa lúc này mới thu ánh mắt, đi theo Mạnh Vũ Vi vào nhà. Nhà được quét dọn sạch sẽ, xem ra có người thường xuyên ở đây. Mạnh Vũ Vi giải thích. Tôi ở đây, nhà cơ quan phân thì để bố mẹ tôi ở. Mạnh Vũ Vi rót trà cho Vương Quốc Hoa, hai người xuống ghế. Mạnh Vũ Vi ho khan một tiếng. Ý của bí thư Lâm là tân chủ tịch do thị ủy phái xuống, muốn anh ủng hộ, anh đừng vội vàng từ chối, cứ nghĩ điều kiện đi. Vương Quốc Hoa hỏi lại một câu. Cô dựa vào gì cho rằng tôi phải giúp chủ tịch mới? Mạnh Vũ Vi không đáp lại mà tiếp tục nói. Vấn đề ở huyện Phương Lan rất nghiêm trọng, anh mới đến nên không biết con Tôn trưởng thành Tôn Đạo Luy mở một công ty tập đoàn nông sản làm không biết bao chuyện mở ám. Hoang đường chính là 1/3 cán bộ huyện Phương Lan đều có nhận tiền hàng tháng từ công ty này. Nếu biết sao Lâm Tĩnh lại mặc kệ. Vương Quốc Hoa rất khó chịu với Lâm Tĩnh nên gọi thẳng tên. Không có chứng cứ thì có thể làm gì chứ? Hơn nữa Tôn trưởng thành có quan hệ trên thị xã. Tần Thời Nguyệt cục trưởng cục tài chính là em vợ của hắn, ở thị xã có không ít lãnh đạo nhận tiền của hắn. Đáng chết chính là chủ tịch tỉnh Hàn có ảnh hưởng rất lớn ở thị xã Bắc Câu, nguyên bí thư thị ủy bây giờ còn ở hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, bí thư Lâm muốn có hành động nhưng gặp áp lực rất lớn. Còn gì không? Vương Quốc Hoa cười lạnh một tiếng, Mạnh Vũ Vi có chút tức giận nói. Anh có ý gì? Còn có thể có gì nữa? Bí thư Lâm cũng có nỗi khổ của mình. Vương Quốc Hoa cười lạnh một tiếng. Mặt Mạnh Vũ Vi sa sầm mặt lại đầy tức giận nhìn tới. Vương Quốc Hoa không quản, hắn lấy thuốc ra châm hút. Cô không nói thì để tôi nói. Nửa năm nữa là bộ máy tỉnh ủy điều chỉnh, cho nên Lâm Tĩnh hy vọng có nửa năm yên bình. Nói cách khác sau khi chủ tịch mới xuống cũng không xung đột nhiều với Tôn Trường Thanh. Về phần nói tôi giúp đơn giản là lo tôi nói lung tung. Nhưng nói thẳng ra tôi nói chưa chắc có tác dụng, Lâm Tĩnh lo quá rồi. Mạnh Vũ Vi trợn mắt há mồm nhìn Vương Quốc Hoa, thật lâu không nói. Vương Quốc Hoa nói không sai, ý của Lâm Tĩnh chính là muốn hắn không gây chuyện trong nửa năm tới hoặc lâu hơn, chỉ cần đáp ứng được điều này thì quyền hạn của Vương Quốc Hoa ở bên ủy ban huyện sẽ tăng lên nhiều. Anh thật đáng sợ. Mạnh Vũ Vi khó khăn lắm mới nói được 4 chữ. Đi theo Lâm Tĩnh một thời gian, Mạnh Vũ Vi tự hỏi không làm được như Vương Quốc Hoa, thoáng cái là biết ý đồ của Lâm Tĩnh. Vương Quốc Hoa cười lạnh nói. Không phải tôi đáng sợ mà việc này quá đơn giản. Lâm Tĩnh có thể đè chuyện Chu Lập Quốc lại đương nhiên là có mục đích. Có chuyện gì mà ả phải làm như vậy? Lý do duy nhất là lợi ích của quan chức là lên chức. Lý do quá đơn giản, tôi nếu không nghĩ ra thì tự tử cho xong. Hơn nữa đừng coi người khác là kẻ ngu, làm chính trị không ai ngu cả, chỉ là giả ngu để được lợi. Mạnh Vũ Vi bình tĩnh lại nói. Anh muốn được gì? cái khác bí thư Lâm không làm được, nhưng có thể đảm bảo 2 năm sau anh có thể lên làm chủ tịch huyện. Vương Quốc Hoa không hề khách khí hỏi một câu. Cô cảm thấy với năng lực của tôi 2 năm sau không thể lên chức sao? Tôi mới công tác 2 năm từ phó trưởng phòng lên phó huyện, cô nghĩ tôi cần lời hứa này của Lâm Tĩnh sao? Mạnh Vũ Vi cười cười như biết hắn sẽ nói như vậy. Cô cởi áo khoác ném sang bên, cố ưỡn ngực nói. Thêm tôi nữa. Nếu không được thì tôi gọi cả Nhâm Kiều Kiều tới. Bố Mạnh Vũ Vi bị tát, Vương Quốc Hoa đánh rất mạnh làm Mạnh Vũ Vi ngã xuống. Cô nghĩ tôi chưa thấy gái à? Tôi chơi gái còn đẹp, đầy đặn hơn cô đó. Vương Quốc Hoa bỏ lại một câu rồi cầm chìa khóa trên bàn định đi. Mạnh Vũ Vi đột nhiên như phát điên ôm chặt eo hắn. Không cho đi, dám đánh tôi liều mạng với anh. Vương Quốc Hoa cúi đầu nhìn Mạnh Vũ Vi, không ngờ cô ả lại cười nói với hắn. Chỉ cần anh bước ra khỏi cửa, tôi kiện anh định hiếp tôi. Vương Quốc Hoa bất đắc dĩ nói. Cô có bệnh. Mạnh Vũ Vi rất phối hợp gật đầu nói. Đúng, có bệnh. Tôi 27 tuổi, nụ hôn đầu tiên vừa mất, nói ra không sợ anh cười, tôi nghĩ đến đàn ông tới điên rồi. Vương Quốc Hoa ngồi xuống nói. Tôi thấy đó là do mắt cô quá cao. Tôi không ngờ cô có thể làm mọi thứ vì Lâm Tĩnh. Mạnh Vũ Vi không bỏ eo hắn ra, ngược lại càng dán sát hơn. Biết sao được, bố tôi chắn đạn cho bố Bí Thư Lâm, tôi cũng phải đỡ đạn cho Bí Thư Lâm, đây là số mệnh. Trước kia tôi thích qua Cao Lâm, kết quả bị Nhâm Kiều Kiều đoạn. Buồn cười là hai người kết hôn nửa năm, Cao Lâm đánh bạc thua cả nhà, không đầy mấy ngày còn chơi một con bé cấp 3 phế bụng ra. Nếu không có giám đốc Lãnh thì Cao Lâm đã sớm vào tù, sao có thể vào ngành cảnh sát. Tôi nói với anh một chuyện Cao Lâm mang phụ nữ về nhà, chơi gái trước mặt Nhâm Kiều Kiều. Nhâm Kiều Kiều tức điên nên mới ly hôn. Kết quả Cao Lâm cứ thua tiền là đến tìm Nhâm Kiều Kiều, nói trước đây đã tốn bao tiền với Nhâm Kiều Kiều. Anh nói đàn ông có tốt đẹp gì chứ? Vương Quốc Hoa nói. Không tốt thì cô còn ôm làm gì? Mạnh Vũ Vi cười nói. Anh khác bọn họ. Tôi biết anh không thiếu gái, người đàn ông như anh, còn trẻ đã làm phó bí thư huyện ủy, cấp bậc cao hơn tôi thì thiếu gì phụ nữ chủ động dán vào. Nói trắng ra phụ nữ thích dựa vào người mạnh, Mạnh Vũ Vi cũng vậy. Chỉ là cô tạm thời không ý thức được, Vương Quốc Hoa nhưng thật ra rất tỉnh táo. Chuyện của huyện Phương Lan cần thời gian nữa để lên men, Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng. Được câu nghỉ đi, nói với Lâm Tĩnh là trước khi cô ta đi, tôi sẽ không gây chuyện. Mạnh Vũ Vi vẫn ôm eo hắn không bỏ, mặt nằm trên đùi trông rất thoải mái. Vương Quốc Hoa tức tát mạnh vào mông cô. Dậy, tôi phải về. Mạnh Vũ Vi yêu kiều rên rỉ, ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn. Thật sự phải đi. Vương Quốc Hoa cười khổ nói. Cô không phải nghĩ đến đàn ông đến điên đó chứ. Mạnh Vũ Vi tức giận nói. Không bằng cầm thú. Vừa nói vừa hung hăng cắn mạnh vào eo Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa đau vung tay tát mạnh mười mấy cái vào mông. Mạnh Vũ Vi không làm ầm lên chỉ không ngừng rên hừ hừ. Vương Quốc Hoa ngừng tay, cô còn ngẩng đầu hỏi. Sao không đánh, thích quá. Vương Quốc Hoa nhìn cô như vậy thầm kêu. Mẹ nó. Mạnh Vũ Vi lấy mặt cọ cọ vào bảo bối của hắn. Anh cứng. Mãi tới khi Mạnh Vũ Vi đau kẹp chân không cho Vương Quốc Hoa động, hắn mới biết Mạnh Vũ Vi không lừa mình. Sau đó Mạnh Vũ Vi dùng hành động nói cho Vương Quốc Hoa biết cái gì là đói khát. Chương 202, khống chế. Sau khi quan hệ, hai người nằm cạnh nhau, trong đầu đều đang nghĩ vấn đề gì đó, rất rõ ràng không hề có chút cưỡng bách nào, nó đến rất tự nhiên. Mạnh Vũ Vi kết luận do mình uống không ít rượu, vì thế phạm sai lầm. Vì thế Mạnh Vũ Vi tha thứ cho mình, xoay sang nhìn Vương Quốc Hoa đang hút thuốc. Nghĩ gì thế? Mạnh Vũ Vi thuận miệng nói. Không nghĩ gì. Thực ra hắn đang nghĩ, đàn ông là động vật nửa bên dưới, trước đó để phòng nhưng Mạnh Vũ Vi lấy mặt cọ cọ bên dưới làm hắn không khống chế được. Nếu việc đã xảy ra, hắn cần chính là làm như thế nào kẻ được Mạnh Vũ Vi. Anh có mấy tình nhân? Mạnh Vũ Vi hỏi làm Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ, vấn đề này làm hắn đột nhiên ý thức được không thể dùng tâm lý bình thường đối xử với Mạnh Vũ Vi. Có mấy nhỉ, thêm cả cô em thì hai tay không đủ rồi. Đây là thật, cũng không phải là thật. Nhưng Mạnh Vũ Vi lại tin, im vài câu, Mạnh Vũ Vi đưa tay xuống túm được thứ đó liền hung dữ nói. Bác câu. Vương Quốc Hoa không hề e ngại, mặt nghiêm túc nói. Đến được mấy ngày chứ? Mạnh Vũ Vi chuyển sang sờ sờ giúp Vương Quốc Hoa hoàn thành quá trình từ mềm sang cứng, cô nở nụ cười ngọt ngào đầy quyến rũ. Đồng ý một chuyện được không? Vương Quốc Hoa nhìn sâu vào mắt cô. Nói trước đã. Ở Bác câu về sau chỉ có một tình nhân thôi. Vương Quốc Hoa gật đầu. Mạnh Vũ Vi vui vẻ giống như mới thắng trận, cô xoay người đè lên, cô cúi xuống nhìn cái đố. Em nhìn lén Nhâm Kiều Kiều theo Cao Lâm quan hệ với nhau, thằng đó to con nhưng mà bé tẹo. Vương Quốc Hoa cứng người vì câu này. Mạnh Vũ Vi không giống Nghiêm Giai Ngọc là từ đầu chỉ rên gì. Mạnh Vũ Vi có biến hóa, lúc rên, lúc kêu gào, lúc thở hổn hển, hai bên ngực đong đưa, một lát sau lại mềm nhũn đi, hiện tượng này Vương Quốc Hoa rất ít thấy. Đến gần trưa, Vương Quốc Hoa tỉnh lại, bên người không có ai, hắn nghe thấy tiếng nước chảy. Lúc hắn tới cửa toilet, Zét cuối cùng vẫn có chút xấu hổ đưa tay che bên dưới, đây là lần đầu cô xuất hiện trước mặt hắn ở bộ dạng này. Càng không cho xem, Vương Quốc Hoa càng muốn xem. Hắn ngồi xổm xuống nói. Còn sợ nhìn thấy sao? Không cho nhìn. Mạnh Vũ Vi chết xấu không nghe, cô phủ thêm khăn tắm về giường, thò đầu ra đợi một lúc mà không thấy hắn nằm xuống mà bắt đầu mặc. Mạnh Vũ Vi xuống giường ôm eo hắn, nhỏ giọng nói. Tức à? Vương Quốc Hoa cười cười không nói, Mạnh Vũ Vi nhỏ giọng nói. Xấu lắm, đen, lúc học cấp 3 nhầm kiểu kiểu nghịch, về sau không khống chế được. Không được cười em. Vương Quốc Hoa có chút kinh ngạc vì sự thẳng thắn của đối phương, cũng kinh ngạc vì thái độ ngoan ngoãn của cô. Thực ra hắn không hề bực, chỉ là đói nên định đi kiếm đồ ăn. Vừa nãy mở tủ lạnh thấy trống không nên định ra ngoài mua ít đồ ăn về. Vương Quốc Hoa cười cười vô mặt cô, Mạnh Vũ Vi xấu hổ xoay người trốn vào giường. Anh xấu lắm. Mắng một câu, Mạnh Vũ Vi cuộn mình vào chăn lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi cô rất nhanh thò đầu ra. Bên dưới bàn uống nước có bánh đó. Vương Quốc Hoa quay đầu lại nói. Ông lao động mệt nhọc như vậy mà ăn bánh ư? Vừa nói hắn đi ra ngồi trên ghế, bật tivi lên. Cưng, mua đồ ăn cho anh. Trên giường có tiếng sột soạt, Vương Quốc Hoa không quay đầu lại chỉ nghe Mạnh Vũ Vi lẩm bẩm gì đó. Mãi tới khi cửa đóng lại, Vương Quốc Hoa mới mỉm cười nhìn lướt qua Thẩm Nghĩ Hiệp này mình thắng. Không ngờ Mạnh Vũ Vi lại mở cửa đi vào. Bị anh làm tức nên ngu đi, em gọi điện thoại bảo Nhâm Kiều Kiều đưa tới. Nói xong Mạnh Vũ Vi lao tới cưỡi lên người hắn, hai tay túm cổ. Không được ra vẻ ông chủ với người ta. Vương Quốc Hoa nhìn chằm chằm vào Mạnh Vũ Vi đang ra vẻ dữ tợn, hắn nói một câu. Vậy bóp chết anh đi, ở trước mặt phụ nữ của mình, hầu hết các lúc anh đều như ông chủ. Mạnh Vũ Vi nhụt chí, người hơi ngã về trước ôm eo hắn, cô nhỏ giọng nói. Nhất định kiếp trước nợ anh, không hiểu sao cho anh, lại còn phải phục vụ nữa chứ. Vương Quốc Hoa nói. Thế muốn bồi thường gì? Tiền hay lên trước? Mạnh Vũ Vi lười biếng nói. Anh có rất nhiều tiền ư? Vương Quốc Hoa rất khẳng định nói. Chắc thuộc loại người có tiền. Mạnh Vũ Vi đột nhiên đứng lên, có chút bối rối nhìn hắn. Anh không phải là tham quan chứ? Vương Quốc Hoa ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Có giỏi thì em tham mấy trăm triệu cho anh xem. Câu này làm Mạnh Vũ Vi ngẩn ra vài giây sau đó hầm hừ lắc người. Tên lừa ngại, nghiền chết anh. Vương Quốc Hoa không nhìn hành vi của cô, quay đầu lại cầm thuốc châm hút. Mạnh Vũ Vi nghịch một lúc không có tác dụng nên dựa vào lòng hắn cùng xem tivi mãi tới khi có tiếng gõ cửa. Mạnh Vũ Vi đi ra, Nhâm Tiểu Kiều cầm một chiếc làn vào nhìn Vương Quốc Hoa, sau đó cô nhỏ giọng nói với Mạnh Vũ Vi. Gian phu dâm phụ. Mạnh Vũ Vi phản lại. Sai, hai chúng tôi chưa kết hôn, là quan hệ trước hôn nhân. Hai người phụ nữ nói chuyện làm Vương Quốc Hoa đau đầu, buồn bực. Hắn đi tới mở chiếc làn, bên trong có bốn món ăn, một món canh. Vương Quốc Hoa không thèm để ý các cô mà cứ thế ăn trước, Mạnh Vũ Vi không có ý đi tới ăn mà kéo Nhâm Tiểu Kiều sang bên nhỏ giọng nói. Lần trước bà nói mua xe sao không thấy có động tĩnh gì. Sửa lại tầng 2 vượt quá dự toán. Cao Lâm lại lấy đi hơn 50.000 nên chắc phải để sau. Tôi cũng muốn mua xe, lần trước đi dạo phố thấy chiếc nhẫn kim cương nhưng tôi chỉ có từng đó lương thì mua được gì, chắc phải vài 30 năm mới có hy vọng. Vương Quốc Hoa bỏ đũa xuống. Lại đây ăn cơm, ăn xong đi mua xe, mua nhẫn kim cương, muốn nhà cũng được. Chẳng qua nói trước thỏa mãn nhu cầu vật chất rồi thì sau này đừng suy nghĩ tìm người đàn ông khác. Cách này có thể em không rõ, anh đổi lại cách nói, bắt đầu từ hôm nay anh bao em. Hai người phụ nữ ngẩn ra nhìn nhau. Mạnh Vũ Vi còn đỡ một chút, Nhâm Tiểu Kiều trợn tròn mắt, người cứng ngắc nhìn Vương Quốc Hoa. Mạnh Vũ Vi ngoan ngoan ngồi xuống cầm bát ăn cơm. Nhâm Tiểu Kiều ngồi sát bên Mạnh Vũ Vi, chép miệng nói. Nhìn mới biết bà ăn cơm, còn không chắc tưởng ngai rơm. Vương Quốc Hoa chờ Mạnh Vũ Vi bỏ bát đứng lên đi tới lấy áo khoác, Mạnh Vũ Vi rất nhanh chạy tới mặc áo cho hắn. Chờ Vương Quốc Hoa cầm chìa khóa đi ra, Nhâm Tiểu Kiều kéo Mạnh Vũ Vi nhỏ giọng nói. Bà sao thế? Choang à? Mạnh Vũ Vi lặng lẽ nhìn ngoài cửa rồi cũng nhỏ giọng nói. Bà có cảm giác chết ngất chưa? Nhâm Tiểu Kiều nghe rõ, hai mắt mở to, nhỏ giọng nói. Lợi hại như vậy sao? Mạnh Vũ Vi nói. Còn lợi hại hơn là hắn có thể có 100 triệu. Điểm này chờ lát nữa xem là biết. Hắn mà dám lừa tôi thì. Mạnh Vũ Vi lộ ra vẻ mặt không nỡ. Bỏ đi, bà đây không nỡ. Cửa hàng ô tô ra tiến thị xã Bắc Cầu chủ yếu làm môi giới. Chủ cửa hàng này nghe nói có họ với lãnh đạo nào đó trên tỉnh. Có thể do ở thị xã nên xe tốt nhất ở đây không ngờ chỉ là xe BMW nút bình thường. Mặc dù là vậy, hai người phụ nữ cũng đứng trước xe này mãi không đi, Mạnh Vũ Vi còn không ngừng cười cười với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa nhìn qua chiếc xe nhíu mày nói. Xe này quá bình thường, em xác định là nó. Một người đàn ông trẻ tuổi từ trong đi ra nói. Anh nếu muốn có xe xịn thì phải đặt trước, còn phải thu tiền trước. Vương Quốc Hoa cười nói. Không vấn đề gì, có đặt được Porsche không? Người đàn ông kia suy nghĩ một chút rồi giơ hai ngón tay lên. Đặt trước 20%, nhanh thì 20 ngày, chậm thì một tháng có xe. Vương Quốc Hoa không hề suy nghĩ lấy thẻ ra nói. Trả trước toàn bộ, tôi muốn trong 10 này có xe. Đối phương nói. Vậy giá phải tăng 5% so với bình thường. Vương Quốc Hoa nói. Không vấn đề. Quẹt thẻ, người đàn ông nhân lúc Mạnh Vũ Vi cùng Nhâm Kiểu Kiểu không coi ở đây, hắn nói khẽ với Vương Quốc Hoa. Được đó ông bạn, thư ký của Lâm Tĩnh cũng vào tay anh, tiền này tiêu cũng đáng. Vương Quốc Hoa cười cười với hắn. Cô ả này được. Đối phương cười nói. Mới đầu còn tưởng anh làm quan, hóa ra nhìn nhầm. Vương Quốc Hoa cười nói. Anh không nhầm, tôi làm quan, mới tới huyện Phương Lan nhận chức vài hôm. Người đàn ông ngẩn ra, đưa tay tới nói. Chính thức làm quen một chút, viên hữu phương, cửa hàng này của tôi. Vương Quốc Hoa bắt tay. Vương Quốc Hoa, nhân viên công cụ bình thường. Chương 203, không hợp. Viên hữu phương khoảng 30 tuổi, Vương Quốc Hoa nhìn qua là biết đối phương có lai lịch không bình thường, với người như vậy khoe khoang chỉ mất mặt, không tác dụng. Người ta liếc cái là nhận ra Mạnh Vũ Vi, còn mở cửa hàng bán xe nhập khẩu thì cũng có năng lực không bình thường. Làm quen một chút cũng coi như là lễ phép. Viên hữu phương lấy ra một tờ hợp đồng đưa cho Mạnh Vũ Vi. Thưa cô xem một chút nếu có ý kiến gì có thể nói ra. Mạnh Vũ Vi càng ngon hơn. Đưa hợp đồng cho Vương Quốc Hoa. Anh xem đi, em không biết cái này. Vương Quốc Hoa cầm xem một chút, đọc 6-7 phút mới nói. Cái gọi là cửa hàng ép khách, đây mà cũng có thể gọi là hợp đồng mua xe sao. Xem ra các công ty sản xuất ô tô nước ngoài thật sự coi Trung Quốc là thị trường có tiền nhưng ngu ngốc. Vương Quốc Hoa trước đây cũng nghe không ít một số công ty sản xuất ô tô phân biệt, kỳ thị thị trường Trung Quốc, vì thế trong đó có ghi vài điều khoản hậu mãi không quá phù hợp. Viên Hữu Phương có chút kinh ngạc nói. Đây không phải của mình cửa hàng tôi như thế, hợp đồng mua xe nhập khẩu trong cả nước cũng gần như vậy. Vương Quốc Hoa vốn định nói gì đó, Mạnh Vũ Vi đã nói. Thôi, so đo cái này làm gì? Vương Quốc Hoa nhìn tới, Mạnh Vũ Vi cúi đầu bất mãn nói. Không sợ phiền phức à? Vương Quốc Hoa cầm bút viết 3 điều đưa cho Viên Hữu Phương. Có thể thêm mấy cái này không? Viên Hữu Phương xem qua rồi nói. Chờ chút, tôi đi gọi điện. Rất nhanh Viên Hữu Phương đã quay lại. Không vấn đề gì. Bên trong đang làm lại hợp đồng. Dứt câu Viên Hữu Phương đưa cho Vương Quốc Hoa điếu thuốc. Nếu không biết anh là cán bộ nhà nước thì tôi còn tưởng anh làm kinh doanh nữa chứ, ánh mắt rất độc. Vương Quốc Hoa cười ha hả nói. Có quyền lợi không tranh thủ thì công ty nước ngoài sẽ không chủ động đưa cho anh. Trong nước mặc kệ là quốc gia hay cá nhân vì sao cứ các sản phẩm nhập khẩu là thua thiệt. Lúc tôi còn làm ở Lưỡng Thủy, một công ty phân bón hóa học mua dây chuyền sản xuất hơn 30 triệu mà chỉ sau một năm bỏ xó. Trung Quốc là xã hội nhân tình nên làm hỏng quy tắc. Các nước phương Tây lại khác, họ luôn biết lợi dụng quy tắc. Viên Hữu Phương liên tục gật đầu nói. Anh theo chính trị thật là đáng tiếc. Chờ mấy người Vương Quốc Hoa đi ra khỏi cửa hàng, Viên Hữu Phương lập tức gọi điện nói. Ông anh, nhờ anh tra hộ một người tên Vương Quốc Hoa, mới điều từ thị xã Lưỡng Thủy tới. Bên kia rất nhanh đã trả lời. Có người này, phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường trực huyện Phương Lan, còn rất trẻ, mới 25 tuổi. Hắn trực tiếp từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống. Cầm hợp đồng mua xe Mạnh Vũ Vi có chút hoảng hốt, bản hợp đồng này nói rõ Vương Quốc Hoa không lừa cô, hắn đúng là phải có tầm 100 triệu. Vấn đề là hắn nhỏ hơn mình 2 tuổi, Mạnh Vũ Vi cảm thấy như đang nằm mơ. Vương Quốc Hoa quay đầu lại. Bây giờ đi đâu? Mạnh Vũ Vi ả một tiếng, lấy lại thần trí. Về thôi. Vương Quốc Hoa nói. Không mua nhẫn kim cường ư? Mạnh Vũ Vi nói. Không cần. Vương Quốc Hoa nói. Vậy anh đây tiết kiệm được tiền. Nửa đường Nhâm Kiều Kiều biết ý xuống xe. Về tới nhà Mạnh Vũ Vi cẩn thận cất hợp đồng rồi ôm chặt lấy cổ Vương Quốc Hoa, miệng hôn loan trên mặt hắn. Lễ truy điệu Chu Lập Quốc diễn ra khá thuận lợi, ngoài việc người ra đến kiểm tra chút đồ đạc, sau đó tới ngân hàng một chuyến thì cũng chấp nhận cách nói của huyện. Đối với việc này Tôn Đạo Luy chỉ cười lạnh nói. Thông minh. Chu Lập Quốc nhận chức chưa đầy năm, y thu được hơn 1 triệu tiền cổ tức từ Tôn Đạo Luy, thẻ cũng trong số các di vật. Về vấn đề tân chủ tịch huyện Phương Lan, trên thị ủy không có bao tranh luận. Thị trưởng Nghiêm Hữu Quang không nói một câu cũng giúp ứng viên nhanh chóng được thông qua. Nghiêm Hữu Quang không phải khiêm tốn mà không có cửa để tranh. Hơn nữa y cũng chấp nhận cách nói của Vương Quốc Hoa là đứng ngoài cuộc, mông của huyện Phương Lan không dễ lo. Vương Quốc Hoa cố ý ở trên thị xã 2 hôm để chờ tân chủ tịch được chọn. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của hắn, thị ủy lập tức xác định người ngay. Lễ truy điệu của Chu Lập Quốc vừa kết thúc, hội nghị thường vụ thị ủy đã xác định do nguyên phó chánh văn phòng thị ủy Vương Lai Thuận làm quyền chủ tịch huyện Phương Lan. Mạnh Vũ Vi chỉ xin nghỉ phép nửa ngày, chiều ngoan ngoãn đi làm. Hội nghị thường vụ thị ủy vừa kết thúc, Vương Quốc Hoa đã nhận được điện của Mạnh Vũ Vi. Hắn biết tân chủ tịch không phải người của Lâm Tĩnh mà là của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Vưu Hiểu Mẫn. Nhận được điện Vương Quốc Hoa đang ngủ, hắn có chút bực mình nói. Anh biết rồi, tối về báo không được sao. Đang ngủ. Mạnh Vũ Vi vốn định kể công bị mắng không ngờ không hề tức, ngược lại còn vui vẻ dập máy. Mạnh Vũ Vi đang suy nghĩ tối làm gì nấu ăn cho Vương Quốc Hoa thì Lâm Tĩnh từ ngoài vào nhìn cô. Vừa nãy gọi điện cho ai thế? Mạnh Vũ Vi có chút giật mình vội vàng nói. Vương Quốc Hoa, hắn bên kia đã xong. Lâm Tĩnh rất hài lòng với kết quả này, chẳng qua không hài lòng vì bây giờ Mạnh Vũ Vi mới nói. Sao không báo sớm một chút? Lâm Tĩnh nghiêm khắc thể hiện sự bất mãn của mình, Mạnh Vũ Vi cười cười giải thích. Không phải cả chiều nay chị học sao, em không có cơ hội mà. Em đang định nói với chị bây giờ. Mặt Lâm Tĩnh giờ mới thoáng hỏa hoãn đôi chút. Hắn có yêu cầu gì không? Cái này thì không, chẳng qua hình như hắn rất khó chịu nên ở lại thị xã không muốn về huyện Phương Lan. Mạnh Vũ Vi nói rất có trình độ, Vương Quốc Hoa quả thật không nói điều kiện, đây là để Lâm Tĩnh biết hắn có cái nhìn đại cuộc nhưng khó chịu. Chủ tịch mới mai sẽ nhận chức, bảo hắn về đi, đừng để chủ tịch tới nhận chức, hắn là phó mà không nên đón. Lâm Tĩnh cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ Vương Quốc Hoa làm loạn đôi chút cũng tốt, chờ mình rời đi thì để tân bí thư đau đầu. Lâm Tĩnh lúc mới đến cũng có ý làm lên sự nghiệp nhưng chỉ sau 2 năm đã bị bao áp lực trói buộc. Lâm Tĩnh nhớ lại lúc từ Bắc Kinh xuống, trưởng bối trong nhà đã nói với cô như thế này. Người đứng đầu không phải muốn làm gì cũng được, ngược lại thường xuyên phải có lựa chọn khi làm việc, làm người. Lời này có hàm nghĩa rất sâu, Lâm Tĩnh sau 2 năm mới hiểu rõ hoàn toàn. Nếu muốn lên chức thì phải làm tốt các quan hệ, còn muốn làm theo ý của mình mà làm việc thì rất khó khăn. Đây là câu nói rất vô tình nhưng thực tế. Mà thực tế thường tàn khốc. Hơn nữa chỉ trong 2 năm đã khiến Lâm Tĩnh luôn đặt lợi ích lên đầu. Đúng, làm việc rất khó nhưng không có quyền lực thì cơ hội làm việc cũng không có. Ngày đầu tiên Vương Quốc Hoa gặp tân chủ tịch đã có xung đột mạnh. Ngày đầu nhận chức, Vương Lai Thuận không tới một mình mà dẫn theo 2 nhà đầu tư. Sau lễ hoan nghênh, Vương Lai Thuận gọi Vương Quốc Hoa tới văn phòng, giới thiệu 2 vị khách, một họ Bạch, một họ Chỉ. Đồng chí Quốc Hoa, giám đốc Bạch, giám đốc Chỉ có một hạng mục xuất khẩu đua sang Nhật Bản. Huyện Phương Lan có tài nguyên tre, gỗ phong phú, đây là hạng mục có thể kiếm ngoại tệ, chúng ta nhất định phải làm tốt. Vương Lai Thuận hơn 40 tuổi, nói chuyện khá từ tốn, tay không ngừng cử động rất có khí thế. Không biết từ lúc nào chính trị xuất hiện một hiện tượng quái lạ, chỉ cần là hạng mục xuất khẩu thì chính quyền địa phương luôn ủng hộ, mặc kệ hạng mục này mang lại hậu quả lâu dài thì vẫn được ưu đãi. Vương Lai Thuận rất hưng phấn, xem ra y đoán chắc Vương Quốc Hoa sẽ phải toàn lực ủng hộ mình. Nhưng không ngờ Vương Quốc Hoa lại lạnh lùng cắt ngang lời y. Tôi không đồng ý hạng mục này. Cậu nói gì? Mặt Vương Lai Thuận cứng lại, mặt 2 vị khách cũng trở nên kỳ quái. Tôi không đồng ý. Vương Quốc Hoa lặp lại, Vương Lai Thuận xa sầm mặt nói. Nói lý do. Trung Quốc vốn thiếu tài nguyên rừng càng thiếu. Tôi không hiểu nổi diện tích bao phủ rừng của Nhật Bản hơn xa Trung Quốc, vì sao bọn họ không tự sản xuất đũa mà lại nhập khẩu sản phẩm của Trung Quốc. Nếu chỉ là vì xuất khẩu kiếm ngoại tệ, thành tích thì tôi thà không cần thành tích này để rồi gây họa cho con cháu mắng chúng ta là kẻ phá hoại. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói làm cho mặt Vương Lai Thuận càng khó coi hơn. Ý của cậu là tôi làm việc này chỉ vì mình. Vương Lai Thuận nói một câu như vậy, Vương Quốc Hoa vẫn từ tốn trả lời. Cái này chính anh hiểu rõ. Vương Quốc Hoa, cậu quá càn rỡ. Vương Quốc Hoa không nhịn được nữa, đập bàn đứng lên. Vương Quốc Hoa từ đứng lên, thản nhiên nói. Tôi ở huyện Phương Lan một ngày thì hạng mục này đừng mong được thông qua, không tin anh thử một lần. Anh có thể làm thành hạng mục này thì tôi chủ động từ chức. Chương 204, Bất Phàm. Vương Lai Thuận xuất thân con nhà nông dân, bố làm thợ rèn. Bố y sau mấy năm ra ngoài làm việc cảm thấy chỉ có học thì con mới thay đổi được số mệnh. Vương Lai Thuận học cũng giỏi, năm đầu thi trượt, năm sau học thi đỗ nên thành người ăn cơm trên đô thị. Hoàn thành việc xoay người, Vương Lai Thuận bắt đầu con đường làm quan gian lan. Những năm 80 không đề cao bằng cấp, bằng của Vương Lai Thuận có tác dụng, từ một thành viên văn phòng thị ủy bình thường, y được đề bạt thành trưởng phòng, đến năm 40 thành chủ tịch huyện. Sự phát triển của Vương Lai Thuận theo nhiều người thấy là thuận lợi, cũng may mắn. Cả nước có bao cán bộ nhà nước, bao người cả đời vẫn là nhân viên phòng bình thường. Lần này tới huyện Phương Lan, Vương Lai Thuận có chút đắc ý, trong mắt ý thì Vương Quốc Hoa còn trẻ nên phải nghe lời mình. Vương Quốc Hoa quả thật cũng muốn phối hợp với hắn, không ngờ ngày đầu tiên đã có va chạm mạnh như thế này. Nếu như Vương Lai Thuận có thể nói chuyện một cách bình thường với Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa cũng sẽ giải thích rõ lợi hại trong đó, cũng đưa ra phương án để kinh tế huyện Phương Lan phát triển. Vấn đề là Vương Lai Thuận đang đắc ý nên có thái độ kẻ cả, Vương Quốc Hoa đương nhiên không chịu. Vương Quốc Hoa biết rõ khai thác gỗ sẽ tạo thành hậu quả như thế nào, nếu sau này quốc gia phải bỏ bao công sức để bảo vệ môi trường thì sao không bắt đầu từ bây giờ. Vương Quốc Hoa, cậu đây là trở ngại sự phát triển kinh tế của huyện Phương Lan, đây là có tội với dân chúng. Vương Lai Thuận chụp mũ rất lớn, Vương Quốc Hoa nghe chỉ thở dài một tiếng. Hắn có chút đáng thương nhìn Vương Lai Thuận. Tôi nếu nói với anh làm như thế nào quy hoạch ngành nghề, duy trì phát triển liên tục thì anh cũng không hiểu. Bởi vì trong lòng anh chỉ thấy xuất khẩu kiếm ngoại tệ mà thôi. Mặc kệ chuyện này có do tư tâm của anh hay không, tôi cũng khuyên anh một câu, hạng mục này sẽ gây nguy hại lớn đến hoàn cảnh sinh thái của huyện Phương Lan. Được rồi, anh đang tức giận, chờ anh bình tĩnh thì chúng ta nói chuyện. Vương Quốc Hoa đứng lên ra ngoài, Vương Lai Thuận mặt lúc đỏ lúc xanh. Vương Quốc Hoa vào văn phòng, Ngâu Nôn đi theo đuôi cười hì hì hỏi. Bí thư Vương. Cô vừa nói vừa như kẻ trộm nhìn quanh nhỏ giọng nói. Sao lại căng thẳng vậy, ở dưới lầu cũng nghe thấy rõ ràng. Chuyện của lãnh đạo đừng hỏi, chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu xuống xã. Hôm nay nếu không mưa thì phải khởi động chống hạn. Vương Quốc Hoa vẫn luôn suy nghĩ việc này. Ông trời không biết sao mà từ Tết đến giờ không mưa. Huyện Phương Lan không phải địa phương thiếu nước, ít khi gặp việc này, thật ra huyện Phương Lan thường xuyên phải chống lụt. Vương Quốc Hoa vừa đi, hai nhà đầu tư bên chỗ ông Lai Thuận đã kích động. Họ Bạch lạnh nhạt nói. Tên phó chủ tịch thường trực trẻ tuổi này tiêu căng thật. Họ chỉ bồi thêm. Tôi cảm thấy mình không phải nhà đầu tư mà là thằng ăn mày. Ông Lai Thuận đã nguội đi cơn giận, chẳng qua y cũng làm ở nhà nước nhiều năm nên nhanh chóng trở nên hòa hoãn trước mặt khách. Hai người này là bạn giới thiệu tới, trước đây sản xuất đũa xuất khẩu, bây giờ không biết sao chạy tới thị xã Bắc Câu. Hai người này lấy lý do thị xã Bắc Câu có tài nguyên gỗ phong phú, giá nhân công rẻ, có đường sắt ngay gần với giá vận chuyển thấp. Lý do rất đầy đủ, Vương Lai Thuận mới đầu không nghĩ nhiều, vừa nãy Vương Quốc Hoa nói làm y phải suy nghĩ khác. Hai vị giám đốc tới khách sạn nghỉ tạm, lát tôi sẽ bàn với bí thư Tôn, đưa ra hội nghị thường vụ. Vương Quốc Hoa dù có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không ngăn được quyết định của tập thể. Vương Lai Thuận nói xong liền lấy máy gọi cho Chánh văn phòng Ngâu Nôn, lẽ ra Chánh văn phòng phải chủ động chạy quanh chủ tịch, nhưng sau khi Vương Lai Thuận nhận chức Ngâu Nôn chỉ đến một lần còn không thấy mặt. Ngâu Nôn rất nhanh tới. Lần đầu gặp Ngâu Nôn, Vương Lai Thuận không khỏi giật mình, trước đây ở cơ quan hay mang đôi làm người, bây giờ xuống làm chủ tịch nên tâm tư cũng sống dậy. Chị Ngô, chị bố trí chỗ nghỉ cho hai vị giám đốc đây. Ngâu Nôn đáp. Chủ tịch, thư ký của ngài là điều từ trên thị xã xuống hay là chọn ở ủy ban? Vương Lai Thuận do chuyển biến thân phận nên không nghĩ ra mình được bố trí thư ký, bây giờ Ngâu Nôn nhắc nên y mới nhớ tới. Vương Lai Thuận suy nghĩ một chút nói. Chọn ở văn phòng ủy ban đi, không tiện điều từ trên xuống. Ngâu Nôn dẫn người đi xuống, Vương Lai Thuận nhìn một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Ả này có phía sau rất đẹp, chiếc váy ngắn hợp người lộ rõ vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Vương Lai Thuận cầm máy gọi điện. Sau khi bên kia nghe, Vương Lai Thuận hơi cúi người như gặp mặt trực tiếp. Bí thư Mưu, tôi vừa nhận chức. Tôi có việc muốn báo cáo với ngài, không làm phiền công việc của ngài chứ. Dựa vào người ta thì phải thường xuyên báo cáo, đây là kinh nghiệm ông Lai Thuận đúc kết được. Lần này y có thể làm chủ tịch huyện Phương Lan là do Vưu Hiểu Mẫn mạnh mẽ đề cử. Trong hội nghị thường vụ thị ủy nếu không phải Vưu Hiểu Mẫn đề cử thì ông Lai Thuận không có cơ hội này. Phương Lan mặc dù có mưa to gió lớn nhưng từ phó huyện chuyển thành chính huyện là phát triển vượt bậc, ông Lai Thuận không thể từ chối. Ông Lai Thuận trước khi tới cũng biết ai có quyền lực nhất huyện Phương Lan này. Tôn Trường Thanh có chỗ dựa ở hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, các lãnh đạo thị xã cũng khá tôn trọng Tôn Trường Thanh. Trước khi xuống Vưu Hiểu Mẫn nhiều lần nói với hắn không được vểnh đuôi lên, không được xung đột với Tôn Trường Thanh. Bí thư Lâm đang muốn tiến bộ, đây không phải bí mật gì. Chuyện ở huyện Phương Lan, mấy vị phó bí thư đã họp để đưa ra quyết định. Kết quả là quyết định của tập thể. Nói chuyện vài câu, Vương Lai Thuận nhắc tới việc Vương Quốc Hoa cái mình. Bí thư Mưu. Tiểu Đông giới thiệu hai nhà đầu tư tới huyện Phương Lan nhưng bị Vương Quốc Hoa gây trở ngại. Vương Quốc Hoa cực lực phản đối hạng mục này, còn nói gì mà quy hoạch sản nghiệp, gì mà duy trì tính phát triển liên tục. Vưu Hướng Đông cũng chính là Tiểu Đông mà Vương Lai Thuận nhắc tới, con của Vưu Hiểu Mẫn. Vương Lai Thuận sở dĩ đập bàn với Vương Quốc Hoa chính là vì nguyên nhân này. Làm loạn gì vậy hả? Thằng đó tôi đã nói với nó bao lần đừng thò tay loạn. Được rồi, tôi biết, anh chờ tin. Vưu Hiểu Mẫn đầu tiên phê bình con rồi mới nói đợi tin tức, trong đó rất có lý do. Vương Lai Thuận không khó nghe ra được ý ở trong đó. Tranh cãi bên ủy ban huyện chỉ chưa đầy 10 phút đã truyền tới hai Tôn Trường Thanh. Biết tin này, Tôn Trường Thanh có chút kinh ngạc, đầu tiên nghĩ tới vì sao Vương Quốc Hoa không chấp nhận hạng mục này. Hạng mục xuất khẩu lấy ngoại tệ đi đâu chẳng được chào đón, sao Phó Chủ tịch Thường Trực lại phản đối chuyện tốt này. Tôn Trường Thanh cảm thấy cần phải hỏi Vương Quốc Hoa một chút nên gọi điện. Vương Quốc Hoa đang xem tài liệu báo cáo của các xã gửi lên, mấy tài liệu này là thật hay giả cũng khó nói, bởi vì đều gào lên đòi tiền. Vương Quốc Hoa lúc đi theo Tằng Trạch Quang cũng đã thấy không ít chuyện như thế này. Trẻ biết khóc sẽ có sữa ăn, người bên dưới cũng biết như vậy. Đây là việc huyện coi trọng còn không gào lên ư? Vương Quốc Hoa cầm máy nói. Alo, ai đó? Quốc Hoa, tôi là Tôn Trường Thanh, nghe nói cậu không đồng ý một hạng mục ông Lai Thuận mang tới. Có thể tới chỗ tôi nói lý do không? Tôi nghe nói đây là hạng mục xuất khẩu. Tôn Trường Thanh nói rất khách khí, sau chuyện của Chu Lập Quốc, Tôn Trường Thanh bắt đầu cố ý hòa hoãn quan hệ với Vương Quốc Hoa. Chỉ cần hắn không làm loạn, Tôn Trường Thanh có thể bỏ qua, thậm chí còn có thể ủng hộ trong công việc. Đây là sự lựa chọn của người biết làm chính trị. Tôn Trường Thanh là bí thư quản vĩ mô, nhưng ai nói bí thư không thể nhúng tay vào việc ủy ban. Vương Quốc Hoa không thể từ chối, rất nhanh đến huyện ủy. Trong văn phòng Tôn Trường Thanh tự rót trà cho Vương Quốc Hoa, đây là điều rất hiếm có. Vương Quốc Hoa cảm ơn rồi nói suy nghĩ của mình. Bác bỏ hạng mục này, đầu tiên không phải tôi ghét Nhật Bản, cũng không phải phản đối xuất khẩu. Tôi muốn nói chính là bây giờ có nhiều quan chức trong quá trình phát triển kinh tế địa phương thường chỉ thấy lợi ích trước mắt. Xuất khẩu đũa là một ví dụ điển hình. Phương Lan có tài nguyên rừng phong phú nhưng nó cũng có hạn, chúng ta dùng hết thì con cháu sẽ không có. Ví dụ như Nhật Bản, rừng của bọn họ đứng hàng đầu cả nước, nhưng Nhật Bản lại thông qua luật pháp bảo vệ rừng. Tại sao? Vì tài nguyên có hạn, dùng quá độ sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Là một thành viên ủy ban huyện Phương Lan, tôi không thể nhìn bi kịch diễn ra, cho nên tôi bác bỏ. Hơn nữa tôi nói chính là làm như thế nào để kinh tế phát triển liên tục. Cuộc nói chuyện giữa Vương Quốc Hoa và Tôn Trường Thanh kéo dài 2 tiếng. Vương Quốc Hoa đưa ý tưởng dựa vào tài nguyên địa phương mà phát triển sản xuất nông nghiệp xanh, mặc dù chỉ nói qua loa nhưng cũng làm Tôn Trường Thanh đánh giá lại hắn. Chương 205, chuyển biến. Từ trước đến giờ ở trong chính trị thường thấy nhất chính là trách nhiệm người khác gánh, có lợi kéo vào túi mình. Vương Quốc Hoa nói cái này chính là vây quanh 4 chữ, trách nhiệm, phát triển. Trách nhiệm là gì? Làm quan là phải có trách nhiệm với dân chúng địa phương, không thể vì mình thăng quan phát tài mà phá hoại tài nguyên địa phương. Phá xong là vô ngông đi. Phát triển cũng rất đơn giản, làm như thế nào để chính quyền ra mặt thống nhất tài nguyên địa phương, đưa ra phương án phát triển lâu dài liên tục. Phát triển thực ra cũng là một loại trách nhiệm. Tôn Trường Thanh đánh giá cao Vương Quốc Hoa chính là trách nhiệm. Làm quan không có ai không sợ trách nhiệm, đó là hiện tượng rất quái lạ. Quan chức dám chịu trách nhiệm thì đều được tôn trọng. Tôn Trường Thanh nghe xong đột nhiên cảm thấy nếu như mình nghe câu này sớm 5 năm thì tốt, bây giờ đã muộn rồi. Tại sao muộn? Bởi vì Tôn Đạo Luy nắm rất nhiều mỏ than, căn bản chính là hung thủ phá hoại hoàn cảnh sinh thái huyện Phương Lan lớn nhất. Các ngọn núi ở huyện Phương Lan đều bị các mỏ phá hoại, đến mùa mưa là nước sông Bắc Câu đen xỉ. Đóng cửa mỏ than tư nhân nghe thì hay nhưng ở giai đoạn này thì đó là trò đùa. Nó liên quan quá nhiều quần thể lợi ích, tập đoàn khoáng sản Bắc Câu không ngừng kêu gào đóng cửa mỏ than lậu, tư nhân, trung ương rất coi trọng, tỉnh coi trọng, thị xã coi trọng nhưng thì sao? Kéo. Chuyện này để nghiên cứu xem sao. Tôn Trường Thanh khó khăn đưa ra một câu trả lời hàm hồ. Y không lo người đứng sau Vương Lai Thuận, mà lo vị đứng trước mặt. Hạng mục xuất khẩu nếu cứng rắn thông qua sợ tên Vương Quốc Hoa này có hành vi quá khích. Nếu nói là nghiên cứu, Tôn Trường Thanh chuẩn bị vứt việc này vào bùn. Về phần gì mà quy hoạch phát triển liên tục, y chỉ nghe mà thôi, làm việc cụ thể do bên ủy ban làm. Để Vương Quốc Hoa đến tranh cãi với Vương Lai Thuận đi. Thái độ của Tôn Trường Thanh làm Vương Quốc Hoa rất bất đắc dĩ. Chẳng qua vậy cũng tốt. Tôn Trường Thanh không đứng về phía ông Lai Thuận cũng không hưởng hắn nói đến 2 tiếng. Mỗi người đều nói làm quan tốt, vì sao? Bởi vì có thể hưởng thụ quyền lợi mang đến lợi ích, còn không phải chịu trách nhiệm. Nói tới quyền lợi mà lại không có sự giám sát thì rất đáng sợ. Vương Quốc Hoa cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần cản việc này lại là được. Về phần khác chỉ có thể chờ sau này mình có quyền lực lớn hơn, nghĩ biện pháp thúc đẩy. Biết rõ đây là chuyện xấu nhưng trong lúc nhất thời không thể thay đổi, cũng chỉ có thể không làm nó ác hóa mà thôi. Đây đúng là chuyện quá trâm trọng. Làm quan phải có cảm giác trách nhiệm, loại suy nghĩ này của Vương Quốc Hoa làm hắn bất đắc dĩ. Nếu không có cảm giác đó thì mình sao phải phiền lòng như vậy? Ăn ngon uống say ai không muốn? Vưu Hiểu Mẫn làm hết lần này là sẽ sang tuyến 2, đây không phải cô ta có phong cách cao, không có tham luyến quyền lực. Lý do đó chính là lãnh đạo cấp trên thường chiếu cố các đồng chí chấp nhận lui sớm, cô lui sớm thì người khác sẽ sớm lên được. Vì có tâm lý này nên 2 năm qua Vưu Hiểu Mẫn không khá nuông chiều con trai duy nhất của mình Vưu Hướng Đông. Vưu Hiểu Mẫn nghĩ mình sắp lui còn không để con chuẩn bị chút chỗ tốt, tạo cơ sở cho sự phát triển sau này sao. Vưu Hiểu Mẫn nuối tiếc chính là con mình không chịu học, không có hứng thú vào chính trị. Vưu Hướng Đông đã kinh doanh rất nhiều loại hình, về nguyên tắc ý kinh doanh thường ngắn hạn, không có kiên nhẫn đi vào ngành sản xuất. Lấy công trình rồi bán ra ngoài kiếm lời, giúp ai đó phê hạng mục lần này giới thiệu hai người đến huyện Phương Lan cũng là do Vưu Hướng Đông lấy được tiền từ người ta. Họ Bạch, chỉ trước đây cũng sản xuất đũa ở phía Nam. Kinh tế phía Nam phát triển cũng bắt đầu coi trọng hoàn cảnh, các công ty chỉ dựa vào khai thác tài nguyên để xuất khẩu không còn đất sống. Vì thế hai người chạy vào khu vực đất liền, thông qua người giới thiệu nên gặp được Vưu Hướng Đông. Vưu Hiểu Mẫn không phải người hồ đồ. Trung ương không ngừng ra lệnh không cho con cái cán bộ kinh doanh, Vưu Hướng Đông làm kinh doanh đều lấy tên người khác. Vưu Hiểu Mẫn gọi điện tới hỏi việc kia, Vưu Hướng Đông cũng biết điều giải thích rõ là chỉ làm trung gian, nhận chút quà của người ta là đồng hồ và mấy chai rượu Tây, cũng không đáng bao tiền. Vưu Hướng Đông còn nói giúp Vông Lai Thuận đưa hạng mục xuống, như vậy Vông Lai Thuận không phải dễ triển khai công việc sao. Vưu Hiểu Mẫn không nghe được mấy câu phía sau, Vưu Hiểu Mẫn biết rõ con mình là người như thế nào. Dập máy, Vưu Hiểu Mẫn đến văn phòng bí thư thị ủy gặp Lâm Tĩnh, nhắc tới việc Vông Lai Thuận gọi tới. Lâm Tĩnh nghe xong lạnh nhạt nói. Vông Lai Thuận này sao không có chút trách nhiệm nào vậy? Vương Quốc Hoa tuy còn trẻ nhưng tầm nhìn và năng lực đều hơn người, nếu không lãnh đạo tỉnh ủy sao đặt cậu ta tới huyện Phương Lan? Không phải chính là muốn cậu ta phụ trách bên ủy ban sao? Một câu bình thường của Lâm Tĩnh nhưng Vưu Hiểu Mẫn hiểu ý nói. Bí thư Lâm làm việc tiếp, lát tôi sẽ phê bình Vương Lai Thuận. Vương Lai Thuận dù là ba chót thì Vưu Hiểu Mẫn cũng muốn che chở hắn, nếu không ai đi theo lãnh đạo. Đương nhiên Lâm Tĩnh cũng không có ý xử lý Vương Lai Thuận, chỉ là có ý tốt nhắc nhở một chút, muốn cho đối phương biết Vương Quốc Hoa là người của lãnh đạo tỉnh ủy. Bên trên Vưu Hiểu Mẫn có chỗ dựa, chẳng qua chỗ dựa này rõ ràng không thể bằng Vương Quốc Hoa. Vưu Hiểu Mẫn năm 2 năm tuổi vẫn còn là chân chạy. Về văn phòng, Vưu Hiểu Mẫn cầm máy gọi điện nói. Tiểu Đông, con nói với Vương Lai Thuận một chút, chuyện này bỏ đi, bên trên của Vương Quốc Hoa rất cứng. Vưu Hiểu Mẫn không muốn sinh sự nhưng cuộc điện này chị ta không thích hợp để gọi, có vẻ không đủ tự tin, yếu thế. Vì thế để Vưu Hướng Đông nói với Vương Lai Thuận là hợp nhất. Vưu Hiểu Mẫn vừa ra khỏi văn phòng Lâm Tĩnh, Mạnh Vũ Vi đã lấy cớ vào toilet báo cáo chuyện Vưu Hiểu Mẫn tìm Lâm Tĩnh với Vương Quốc Hoa. Biết được thái độ của Lâm Tĩnh, Vương Quốc Hoa khá bình tĩnh, chuyện không phát triển theo hướng xấu. Về đến ủy ban huyện, Vương Quốc Hoa chủ động tìm Vương Lai Thuận. Thú vị là Vương Lai Thuận thấy Vương Quốc Hoa lại giống như chưa phát triển việc gì, rất nhiệt tình còn châm trà mời thuốc hắn. Đồng chí Quốc Hoa, tôi vừa nhận chức nên hơi sốt ruột, thái độ có gì không đúng thì đừng để trong lòng. Vương Lai Thuận biết rõ một điểm chỗ rửa của mình sắp lui, Vưu Hiểu Mẫn đưa mình lên làm chủ tịch huyện còn con đường sau này do mình tự đi. Vưu Hướng Đông gọi điện tới làm thái độ của Vương Lai Thuận thay đổi hẳn. Người có chỗ rửa cứng trên tỉnh thì dù không thể làm bạn cũng đừng làm kẻ thù. Thay đổi quá nhanh của Vương Lai Thuận làm người ta phải than thở, Vương Quốc Hoa cũng quen với việc này. Chỉ cần Vương Lai Thuận muốn làm tốt công việc như Lý Dật Phong ở quận Lương Thủy thì Vương Quốc Hoa không ngại giúp Vương Lai Thuận. Chủ tịch, thái độ của tôi cũng có điểm không đúng. Về phần kinh tế huyện Phương Lan nên phát triển theo hướng gì thì tôi có vài suy nghĩ, sau đây sẽ sửa sang rồi mời anh xem. Vương Quốc Hoa cũng rất khách khí nói giống như hai người chưa từng cãi nhau. Chương 206, chuyện linh tinh. Vương Quốc Hoa một xe hai người, hắn không mang theo ai mà lặng lẽ xuất hiện ở thị trấn Tam Đạo Loan. Đi một vòng cả sáng, Vương Quốc Hoa mới mò tới trụ sở. Tới nơi thì đã hết giờ làm, cả trụ sở không có bóng ai. Trụ sở thị trấn là tòa nhà 5 tầng mới xây, cũng là kiến trúc cao nhất trấn. Khác với trụ sở, trên đường Vương Quốc Hoa thấy các nhà hầu hết là một tầng, thậm chí còn có một số nhà tường đất. Xác định hôm nay không phải cuối tuần, Vương Quốc Hoa lững thững vào trong, cả đường đi vào nhưng không ai đến hỏi hắn một tiếng. Vương Quốc Hoa xuất hiện khiến một người đàn ông trung niên chú ý, chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua. Có việc chiều tới, hết giờ làm rồi. Nói xong, y quay sang tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ 30 tuổi bên cạnh. Sao không thế bí thư Tạ? Người phụ nữ? Tôi hỏi ai? Ở trụ sở này ai không biết bí thư Tạ thích nhất cô sao lại không biết? Vương Quốc Hoa đi tới trước nghe thấy thế nên dừng lại. Chỉ thấy người phụ nữ tức giận nói. Họ trưởng, đồ có thể ăn loạn, nói không thể nói lung tung, tôi có chồng rồi đó. Được rồi, tôi không nói, sao không thấy chủ tịch Trương? Anh làm tránh văn phòng kiểu gì vậy? Chủ tịch hôm qua lên huyện nói là không có tiền chống hạn, tìm chủ tịch huyện mới tới đòi tiền. Tôi thấy hắn không phải đi xin tiền mà là đi nịnh lãnh đạo. Lúc này người đàn ông đột nhiên nhỏ giọng nói. gần đây bí thư Tạ hay tới quán ăn phía đông trấn, cô cẩn thận một chút. Vương Quốc Hoa đang định xoay người đi thì nghe thấy người phụ nữ tức tối nói. Con hồ ly tinh không biết xấu hổ, bà đi cào nát mặt nó ra. Cốt cốt, ả ta chạy nhanh ra ngoài như lửa thiêu nông. Người đàn ông bên trong chắp tay đi ra cười lạnh một tiếng nhìn người phụ nữ rời đi. Thấy Vương Quốc Hoa vẫn còn trên hành lang, Ý Sa sầm mặt nói. Cậu có việc gì? Không phải nói hết giờ làm rồi sao? Vương Quốc Hoa cười cười với hắn, Ý xoay người ra ngoài nói với Cao Thăng. Đến phía đông trấn. Trấn không lớn, thoáng cái đã đuổi kịp người phụ nữ kia. Vương Quốc Hoa thấy có quán ăn đằng trước nên bảo Cao Thăng dừng lại. Người phụ nữ kia đến trước quán ăn rồi ném xe xuống lao vào trong. Vương Quốc Hoa xuống xe đuổi theo chỉ thấy ả trực tiếp xông lên lầu. Một người đàn ông khoảng 40 từ cửa bên trong đi ra, y có chút hoảng hốt mắng một nhân viên bán hàng phía sau. Sao không cản ả lại? Ả hung dữ như vậy, em đâu dám. Cô ả giải thích, người đàn ông mắng. Ngoài biết ăn biết mặc thì còn có thể làm gì? Không ngờ cô ả mới 17, 18 tuổi lại tức, trước mặt bao khách ả lớn tiếng nói. Anh thử mắng một câu nữa xem. Tôi còn biết làm gì anh không phải rõ nhất ư? Bà cô của tôi, nhỏ giọng một chút, không thấy có rất nhiều người sao? Người đàn ông kia chắp tay xin lỗi, ả ta mới tức giận xoay người trốn vào trong cửa. Khách trong quán thấy cảnh này đều cười phá lên, có người còn chê ơ. Cậu Tam, trâu già gặm cỏ non. Người đàn ông mặt tươi cười đáp lại. Đỏ mắt à, về ly hôn trước đi, ông giờ muốn ngủ với ai cũng không phạm pháp. Lúc này trên tầng có người phụ nữ lớn tiếng gào lên. Tạ Duyệt, bà liều mạng với mày. Sau đó là tiếng vật dụng rơi xuống đất. Người đàn ông biến sắc vội vàng chạy lên trên. Con điếm. Con. Hai người phụ nữ chửi nhau rất lớn tiếng. Vương Quốc Hoa lặng lẽ đi lên theo, tiếng từ một phòng ở tầng 2 vang ra. Lúc hắn tới thì thấy hai người phụ nữ đang túm lấy nhau mà đánh, tóc hai bù xù, mặt có vết máu. Người đàn ông bên cạnh chỉ biết xoa tay không dám lên khuyên. Ý chỉ nói với một người đàn ông ngồi bên cạnh nói. Bí thư Tạ, ngài nên khuyên một chút đi. Tạ Duyệt Sa sầm mặt lại nhìn hai ả phụ nữ, Ý tức giận nói với cậu Tam. Khuyên gì mà khuyên, để hai ả đánh nhau. Ở đây giao cho anh, tôi đi trước. Về Tạ Duyệt, Vương Quốc Hoa chủ yếu nghe ngâu ngôn nói người này gây họa không ít phụ nữ trong trấn. Có lần hắn uống say còn tuyên bố, ông mày làm quan để làm gì? Không phải để ăn ngon, uống say, chơi gái ư. Tạ Duyệt ở trấn này vài chục năm, qua mấy đời bí thư huyện ủy cũng không điều chỉnh hắn. Hắn cũng đã hơn 50 nên cũng không hy vọng tiến bộ gì. Hai người phụ nữ chiến đấu càng kịch liệt, đẽ nhau xuống sàn nhà xé quần áo. Tạ Duyệt đi nhanh ra ngoài không ngờ thấy Vương Quốc Hoa đứng trước. Mặt y tái mét lại. Bí thư Vương. Tạ Duyệt không dám tin, Vương Quốc Hoa mặt không chút thay đổi hừ một tiếng xoay người đi xuống. Không lâu sau hắn nghe thấy Tạ Duyệt gầm lên. Dừng tay hết cho tao, bọn mày hại chết tao rồi. Tạ Duyệt rất nhanh đuổi kịp trước khi Vương Quốc Hoa lên xe. Bí thư Vương, bí thư Vương. Vương Quốc Hoa quay đầu lại cười lạnh nói. Xử lý xong rồi chứ? Tạ Duyệt lắp bắp nói. Tôi, bọn họ ngài. Vương Quốc Hoa tức giận nói. Quá mất mặt, cho anh 5 phút xử lý. Tạ Duyệt vội vàng gật đầu cam đoan rồi chạy lên tầng. Không đầy 5 phút sau Tạ Duyệt vội vàng chạy xuống, cậu Tam chạy theo lớn tiếng nói. Bí thư Tạ, ngài phải ký vào đây để còn thanh toán. Tạ Duyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn, vội vàng lấy bút ký tên rồi chạy tới trước mặt Vương Quốc Hoa. Bí thư Vương, để ngài thấy chuyện cười. Vương Quốc Hoa cười lạnh nói. Anh đây là làm cho dân chúng cả chấn cười. Quan hệ nam nữ có lúc đáng chết, có lúc không phải. Như loại người không có ý định bò lên giống Tạ Duyệt chỉ cần không bị bắt gian tại giường hoặc là có ảnh rõ ràng đi kiện thì không có biện pháp xử lý, huyện ủy cùng lắm chỉ mắng vài câu. Hai người phụ nữ đánh nhau kia cũng không phải vợ của Tạ Duyệt. Vương Quốc Hoa dù thấy cũng chỉ có thể nói vài câu mà không thể xử lý. Hai con mụ này, lát ông xử lý. Lời này của Tạ Duyệt rất rõ ràng, hai ả trong đó không biết hắn dùng biện pháp gì để im lặng. Vương Quốc Hoa xuống vì chống hạ, không phải là bắt quan hệ nam nữ cho nên không nhiều lời ở vấn đề này. Việc này người muốn quan tâm là Tôn Trường Thanh, Nghiêm Đông Lai chứ không đến lượt hắn. Lên xe. Bỏ một câu, Vương Quốc Hoa lên xe. Tạ Duyệt muốn ngồi phía sau nhưng nghĩ lại đành chạy sang bên kia lên ghế trước. Xe đến trụ sở, Tạ Duyệt rất nhanh nhẹn xuống xe mở cửa sau cho Vương Quốc Hoa. Bí thư Vương, ngài lên văn phòng ngồi một lát, tôi đi gọi cơm trưa. Tạ Duyệt cười nói, Vương Quốc Hoa lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy, gọi hai bát mì là được. Tôi xuống kiểm tra công tác chuẩn bị chống hạn, không phải tới để ăn cơm. Vương Quốc Hoa nói vậy, Tạ Duyệt cũng không tiện nói gì. Ý liên tục gật đầu tỏ vẻ đi bố trí. Vương Quốc Hoa nói. Dẫn tôi tới văn phòng, một tiếng sau tôi muốn nghe báo cáo. Đây là hắn cho Tạ Duyệt một tiếng chuẩn bị, nhiều chuyện thật sự không có biện pháp chấp nhận, nếu không đừng mong làm được gì. Nhiều chuyện mặc dù không nhìn được cũng chỉ có thể tỏ vẻ khó chịu. Mì rất nhanh được đưa tới, Vương Quốc Hoa ăn thoáng cái xong. Hắn cầm khăn lau miệng và nói. Khâu Hưng Quốc đâu? Mặt Tạ Duyệt hơi trầm xuống. Lên huyện, hai hôm trước mấy mỏ than tư nhân ở thôn Đông Sơn đánh nhau, Khâu Hưng Quốc lên báo cáo kết quả xử lý. Vấn đề này rất nhạy cảm, Tạ Duyệt lúc nhắc còn lén nhìn Vương Quốc Hoa, không ngờ Vương Quốc Hoa không tỏ vẻ gì chỉ ồ một tiếng. Bỏ đi, anh báo cáo cũng vậy. Hạn hán mới bắt đầu diễn ra nhưng không thể sơ sót. Nhân lúc Tạ Duyệt đi chuẩn bị, Vương Quốc Hoa gọi điện cho Ngô Nôn hỏi về tình hình của Khâu Hưng Quốc. Không ngờ Ngô Nôn nghe xong lại cười nói. Khâu Vương Bát, tên này cũng hay, đưa vợ cho Tôn Đạo Luy ngủ. Nếu như để Ngô Nôn nói tiếp nhất định sẽ rất hay, Vương Quốc Hoa vội vàng ngắt lời. Tôi không để ý cái này, tôi muốn biết năng lực làm việc của hắn. Hắn có thể có năng lực gì? Một nhân viên trạm kỹ thuật nông nghiệp huyện, bằng trung cấp, loay hoay sửa máy nông nghiệp mấy năm sau đó do quan hệ nam nữ loạn nên thiếu chút nữa bị đuổi việc. Nếu không phải vợ ả mở quán ăn rồi quyến rũ được Tôn Đạo Luy thì hắn còn ở trạm kỹ thuật. Chánh văn phòng Trương Run Run xuất hiện trước cửa. Y cúi đầu nói với Vương Quốc Hoa. Bí thư Vương, vừa nãy tôi thật sự không biết là ngài, tôi. Vương Quốc Hoa không thèm để ý tới loại người này, hắn xua tay nói. Không phải lỗi của anh, đi làm việc đi. Chương 207, đường về bị cản. Hai chân họ Trương mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Vương Quốc Hoa, y không ngừng tát vào mặt mình. Bí thư Vương, miệng tôi thối ngài đừng. Vương Quốc Hoa gầm lên. Cúc ngay, ông không có thời gian rảnh mà để ý đến anh. Vương Quốc Hoa đúng là không muốn quản loại người này. Một đống chuyện nghiêm túc cần hắn làm. Tạ Duyệt lúc đi vào thấy họ Trương sợ sệt đi ra, ý kinh ngạc nói. Bí thư Vương, lão Trương sao thế? Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Lúc sáng tôi tới, hắn bảo tôi chiều hay tới. Tạ Duyệt nghe xong cười nói. Con chó không có mắt, ngài đừng để ý, không đáng phải tức vì hắn. Vương Quốc Hoa xua tay nói. Nói công việc đi. Tạ Duyệt bắt đầu báo cáo. Người này mặc dù gây chuyện nhưng mấy chuyện huyện bố trí thì y rất chăm chú chứng thực. Theo cách nói của y thì thị trấn đã chuẩn bị không ít, mấy thôn bị hạn nghiêm trọng đã phái người xuống tìm hiểu kỹ tình hình, một số nơi cần máy móc để đào thì cũng vay của quỹ tín dụng, từng thôn cũng thuê một hai máy. Vương Quốc Hoa nghe xong nói. Nghe anh nói như vậy, tôi muốn xuống xem một chút. Tạ Duyệt vỗ ngực nói. Cái này ngài yên tâm, chứng thực chỉ thị của huyện, trấn chưa bao giờ làm trái. Ngài cũng thấy trụ sở không có mấy người. Đây là vì phái hết xuống các thôn. Vương Quốc Hoa nói. Ừ, bắt đầu từ chiều tôi sẽ đến từng thôn, nếu phát hiện anh nói láo thì tôi sẽ đề nghị đình chỉ chức vụ của anh và Khâu Hưng Quốc. Tạ Duyệt khinh thường nói. Bí thư Vương, ngài đừng nhắc tới Khâu Hưng Quốc, ở đây hắn chẳng làm việc gì cả. Hắn nhận chức 2 năm ngoài tốn tâm tư xây trụ sở mới ra thì thời gian còn lại toàn chạy lên huyện. Đám nhỏ trong trấn phải học ở nhà trường xuống cấp, hắn thì hay rồi, xây trụ sở mới. Tôi lên huyện nói chuyện này còn bị mắng một trận. Vương Quốc Hoa ra vẻ thuận miệng nói. Lãnh đạo nào mắng anh? Tạ Duyệt cười nói. Không sao, coi như tôi chưa nói. Y thì không chịu nói, Vương Quốc Hoa cũng không hỏi, coi như việc này không tồn tại. Cả chiều Vương Quốc Hoa đi ba thôn, tình hình không quá xấu. Đúng như Tạ Duyệt nói, các thôn đều có cán bộ xã tới. Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch trấn đều xuống, mỗi người phụ trách một khu vực. Bởi vậy có thể thấy Tạ Duyệt làm việc cũng có thành tích. Nghĩ tới hai người phụ nữ kia, Vương Quốc Hoa cười khổ thầm nghĩ con người có tật xấu. Vương Quốc Hoa cũng khen Tạ Duyệt vài câu, Tạ Duyệt nghe xong vui vẻ, y muốn mời Vương Quốc Hoa ở lại ăn tối nhưng Vương Quốc Hoa từ chối. Tôi phải về, mai tôi còn đi xã khác, ngoài ra mai anh lên ủy ban huyện lấy giấy phê tiền. Chẳng qua nói trước tiền phải dùng vào việc chống hạn, chậm việc thì đừng trách tôi độc ác. Tạ Duyệt nghe ra ý của Vương Quốc Hoa, hôm nay bị lãnh đạo gặp việc kia chưa chắc đã là việc xấu. Tạ Duyệt còn thấy may mắn nên đâu dám có tâm lý đối phó. Ý vội vàng tỏ thái độ. Ngài yên tâm, một đồng cũng không dùng loạn. Lời này rõ ràng không thể coi là thật, người thấy tiền có mấy ai là không thò thay loạn. Trên đường về khi đi qua thôn Chu Kiều thì đường đằng trước đột nhiên bị cản trở, từ phía xa xa thấy mấy xe kéo than đỗ giữa đường. Cao Thăng dừng xe lại, Tạ Duyệt đi ở xe dịp đằng trước cũng đã xuống xe chạy tới nói. Bí thư Vương, có chuyện. Vương Quốc Hoa nhìn đằng trước thấy có không ít người. Một ít lái xe đang cãi nhau với người dân. Chuyện gì? Vương Quốc Hoa trầm giọng nói, Tạ Duyệt cười khổ nói. Dân chúng phá đường không cho xe chở than, những người này đều ở thôn Chu Kiều. Mấy hôm trước do mỏ than sau núi phá vỡ đường nước chảy xuống. Dân chúng kéo lên mỏ lại bị đánh mười mấy người. Công an huyện xuống bắt mời mấy người của hai bên về. Chuyện này do Khâu Hưng Quốc xử lý, kết luận hai bên đều có trách nhiệm, đều bị phạt 50 đồng mỗi người, tự đi khám bác sĩ. Dân chúng bất mãn với kết quả này nên mới phá đường. Vương Quốc Hoa thấy y nói rất thuận, hắn nhìn chằm chằm đối phương.
Tạ Duyệt, anh nghĩ tôi là thằng ngu à?
Tạ Duyệt đỏ mặt vội vàng xua tay nói. Bí thư Vương, ngài đừng hiểu lầm, không phải tôi an bài, nếu không tôi cũng không dám qua đó. Tôi sợ dân chúng gây phiền phức cho ngài. Người dân chúng rất nóng tính, ép đến đường cùng thì ai bọn họ cũng dám đánh. Tôi thì không sao, chỉ sợ ngài bị phiền phức.
Vương Quốc Hoa cười lạnh nói.
Chẳng lẽ tôi còn có thể đi vòng đường khác sao?
Tạ Duyệt lập tức cười nói.
Có thể, quay đầu đi đường Tam Xoa Lĩnh, bên kia có đường có thể lên huyện.
Tạ Duyệt chỉ chờ câu này của Vương Quốc Hoa nên nói ngay đáp án.
Vương Quốc Hoa lúc này mới tin đối phương là thật lòng.
Cao Thăng ở bên cười lạnh một tiếng nói.
Vương ca, hay là tôi sang xem một chút.
Vương Quốc Hoa biết Cao Thăng muốn nghĩ gì nên liếc mắt nói.
Học cách này từ bao giờ?
Tôi là người sợ thị phi sao?
Vừa nói Vương Quốc Hoa đi thẳng tới.
Đằng trước có mười mấy xe than, Vương Quốc Hoa đi tới trước, mười mấy lái xe trong tay đều cầm xẻng đòi mở đường, dân chúng cũng cầm cuốc, xẻng, vậy không cho bọn họ lấp hố.
Vương Quốc Hoa có chút khó hiểu nhìn Tạ Duyệt.
Lái xe cũng có dụng cụ.
Tạ Duyệt nói.
Đường này khá xấu, trời tốt còn đỡ, trời mưa là lầy lội, lái xe phải có cuốc xẻng để tránh bị sa vào vũng lầy.
Nhìn một lát, Vương Quốc Hoa hỏi.
Nếu không phải chúng ta bị chặn ở đây thì kết quả là chờ lãnh đạo xã tới xử lý à?
Tạ Duyệt có chút nặng nề nói.
Có lẽ không cần phải chờ lâu, ở đây mà đánh nhau là không đầy 10 phút người của mỏ sẽ tới.
Tạ Duyệt vừa dứt câu đằng sau đã sao động, mười mấy chiếc xe ba bánh đầy người, hơn trăm người nhảy xuống.
Một người dân lớn tiếng nói.
Mọi người nghe đây, quan không làm chủ cho chúng ta tự mình lấy lại công lý.
Vương Quốc Hoa thấy Tạ Duyệt cúi đầu, hắn đi tới vài bước nổi giận gầm lên.
Ai nói chính quyền không làm chủ cho các người?
Ai nói?
Đi ra.
Hơn trăm thôn dân ngẩn ra, khi thấy Tạ Duyệt đứng bên Vương Quốc Hoa, một người hơn 50 đi tới nói.
Bí thư Tạ, ngài phải làm chủ cho chúng tôi.
Tạ Duyệt xấu hổ vội vàng nói.
Lao Chu, nghe cho rõ, đây là phó bí thư huyện, mọi người có gì oan ức có thể nói với bí thư Vương.
Vương Quốc Hoa cười với ông lão, sau đó nói với Tạ Duyệt.
Mấy người đằng sau anh chặn lại.
Hôm nay nếu đánh nhau thì anh chủ động từ trước đi.
Tạ Duyệt mặt mày nhăn nhó chạy về, Vương Quốc Hoa đưa mắt nhìn Cao Thăng rất không tình nguyện đi theo.
Lúc này Vương Quốc Hoa mới hỏi ông lão.
Bác Chu, mọi người lấp đường lại đi, tôi đi cùng mọi người về, có chuyện gì tối từ từ nói.
Không còn sớm nữa, mai còn phải đi làm đồng.
Lao Chu nói.
Bí thư Vương, không phải tôi không nể mặt ngài, mà là mỏ khinh người quá đáng, chặt đứt dòng nước của dân không nói, đến nói lý với bọn họ còn đánh người.
Từ Tết đến giờ trời không mưa, đồng ruộng của thôn chỉ trông mong vào dòng suối đó, bây giờ suối mất, xã cũng không quản mọi người sống hay chết nên chúng tôi mới lên đây gây chuyện. Hôm nay không có cách nói thì trăm người dân thôn Chu Kiều dù chết ở đường cũng không cho bọn chúng được tốt.
Lao Chu nói không lớn nhưng rất kiên quyết, Vương Quốc Hoa thấy thế nên rút máy ra gọi cho Tôn Trường Thanh.
Bí thư Tôn, tôi là Vương Quốc Hoa, đúng, tôi xuống kiểm tra tình hình chống hạn thì gặp chút chuyện, tôi muốn báo cáo với ngài.
Vương Quốc Hoa nói rõ câu chuyện. Tôn Trường Thanh bên kia thở hơi dồn dập.
Tôi biết, anh trấn an dân chúng, tôi gọi lại ngay cho anh.
Dập máy, Tôn Trường Thanh đang ăn cơm tối ở nhà.
Ý nhìn Tôn Đạo Luy rồi có chút bực mình nói việc này.
Tôn Đạo Luy nghe xong khinh thường nói.
Sao đi đâu cũng gặp hắn vậy?
Tôn Trường Thanh tức tối nói.
Xử lý cho nhanh, làm lớn chuyện thì không ai tốt gì cả.
Vương Quốc Hoa không phải muốn quản việc này, chỉ là đen đuổi gặp phải.
Con nghĩ người ta muốn quản sao?
Muốn quản còn gọi điện tới đây ư?
Tôn Đạo Luy cười khổ nói.
Mỏ ở thôn Chu Kiều thì con biết, con bảo bọn họ bồi thường 200 ngàn cho thôn, dù sao cũng đánh người.
Ai ngờ tên Khâu Hưng Quốc kia lại tham hết số tiền đó vào túi.
Tôn Trường Thanh trừng mắt nhìn Tôn Đạo Luy.
Anh còn không biết xấu hổ nói việc này, ngủ ai không ngủ, đi ngủ với một tả hơn mình 10 tuổi.
Tôn Đạo Luy nghe vậy không hài lòng phản bác.
Lớn tuổi một chút thì sao chứ?
Con thích cô ấy, đang chuẩn bị bảo cô ấy ly hôn Khâu Hưng Quốc rồi lấy con đó.
Chương 208 Quản tới cùng.
Núi sâu ra chim hay, Mai Tử vợ Khâu Hưng Quốc chính là một trong số đó.
Mỏ than ở gần thôn Chu Kiều là do Mai Tử mở.
Tôn Đạo Luy tức nên nói vậy, thực ra y biết rõ chức vụ của bố là sự đảm bảo cho địa vị của mình.
Vì thế y cúi đầu bất đắc dĩ nói.
Bố, con xin lỗi.
Tôn Trường Thanh cười cười đưa tay vỗ vai con, nhẹ nhàng nói.
Làm tốt chuyện này đi, đừng làm ầm lên.
Nói với ả là tiền lần này không kiếm được thì lần sau kiếm, ít kiếm tiền đen vẫn tốt hơn.
Tôn Trường Thanh cũng biết rõ một số việc nhưng chỉ để ở trong lòng, hầu hết ông bố đều là như vậy.
Tôn Đạo Luy làm rất nhiều việc theo Tôn Trường Thanh thấy không cao minh.
Ví dụ như Chu Lập Quốc vậy,
không phải là kiếm vài thứ để thoát khỏi khống chế sao?
Tôn Trường Thanh khẽ thở dài một tiếng. Nhìn ông bố xoay người đi vào trong, mắt Tôn Đạo Luy lóe lên. Ý vội vàng đi ra ngoài. Chuyện ở thôn Chu Kiều, Tôn Đạo Luy không khó để biết rõ ràng. Ý gọi Khâu Hưng Quốc đến biệt thự thành Nam hỏi cho rõ ràng. 200.000 kia Mai Tử giao cho Khâu Hưng Quốc, nhưng người này cầm hết. Bồi thường nông dân. Vấn đề này theo Khâu Hưng Quốc thấy là quá nực cười, cho dân chúng có khác gì ném xuống nước. Nghe Khâu Hưng Quốc giải thích xong, Tôn Đạo Luy cười cười bảo đối phương đi tới, chờ y tới gần, hắn vung tay tắt mạnh. Khâu Hưng Quốc ôm mặt đầy sợ hãi. Y biết rõ ở huyện Phương Lan này ai là kẻ độc ác nhất. Một người phụ nữ ở cửa bên yểu điệu đi tới, bình tĩnh nói. Đạo Luy, bỏ đi, chị bỏ ra 200.000 nữa. Tôn Đạo Luy gầm lên với Khâu Hưng Quốc. Cút! Khâu Hưng Quốc vội vàng chạy ra ngoài. Mai Tử đứng ở gần đó cười nói. Thằng chết tiệt đó, sớm biết hắn sẽ làm như vậy. Lúc này điện thoại vang lên, Mai Tử cầm máy nghe rồi thất thanh kêu lên. Hỏng rồi, có đánh nhau. Tạ Duyệt chấp hành chỉ thị của lãnh đạo quả nhiên không dám làm trái. Bên mỏ cũng có 100 người tới, trong tay tên nào cũng có côn, gậy, còn có tên mang doa. Tạ Duyệt chặn tên cầm đầu của đối phương lại, y lớn tiếng nói. Mai Diệu Quốc, không được làm loạn. Tên kia đứng trên xe Jeep mui tràn chống tay vào lưng nói. Họ Tạ, 200.000 tiền bồi thường kia 3 ngày trước chị tôi đã đưa ra, đám điêu dân này còn muốn gây chuyện thì đừng trách tôi độc ác. Nói xong y quay đầu lại nói. Anh em, lên. Đám người của mỏ lao tới, Tạ Duyệt đưa tay muốn ngăn lại anh ngờ Mai Diệu Quốc từ trên xe nhảy xuống vung vung thanh côn trong tay. Họ Tạ, đừng thấy tôi nhân nhượng là nghĩ mình to. Hôm nay tôi không cho đám điêu dân này biết lợi hại thì không phải họ Mai. Mai Diệu Quốc, hôm nay tôi đứng đây, muốn qua thì dẫm lên người tôi đi. Tạ Duyệt nói rất lớn, mặt cũng hung dữ. Ý biết do nếu đánh thì Vương Quốc Hoa có mặt ở đây, mình không làm gì thì chức bí thư đảng ủy của mình sẽ xong đời, vì thế y không thể không liều mạng. Muốn chết. Vù một tiếng, thanh côn đánh vào tránh Tạ Duyệt, máu đỏ. Tạ Duyệt chỉ cảm thấy đau nhói, ngồi bệ xuống mặt đất. Ra tay. Hơn 100 người lao tới trước, chẳng qua rất nhanh lại nghe thấy tiếng thét lớn của Mai Diệu Quốc. Dừng tay, dừng tay. Đám tay chân quay lại thấy một cảnh rất tức cười. Thanh côn đã rơi xuống bên chân Mai Diệu Quốc, một người đàn ông mặc áo đen đứng sau lưng Mai Diệu Quốc. Trên cổ Mai Diệu Quốc có một con dao đặt ở đó. Cẩn thận có thể thấy quần Mai Diệu Quốc bắt đầu chảy nước. Trên cổ đã có giọt máu. Người đứng sau Mai Diệu Quốc chính là Cao Thăng. Cao Thăng giỏi đánh nhau nhưng một đánh trăm thì hắn không làm được, vì thế Cao Thăng nhân lúc hỗn loạn xuất hiện trước mặt Mai Diệu Quốc, sau đó. Mai Diệu Quốc cảm thấy một cơn gió lạnh thổi trước mặt mình, sau đó một giọng nói lạnh như băng vang bên tai. Muốn chết không? Lắc đầu, run run lắc đầu miệng không dùng được nữa. Bảo bọn chúng dừng lại, nếu không 3 giây sau mày sẽ chết. Cao Thăng nói chuyện rất đơn giản, bình thường thì Mai Diệu Quốc không nghe lời. Bây giờ một con dao đặt trước cổ, ý cảm thấy đau. Mai Diệu Quốc rất hợp tác, lần đầu ý gặp kẻ đáng sợ như vậy. Mai Diệu Quốc thậm chí không thấy đối phương đến gần mình như thế nào. Hắn còn là người không? Mai Diệu Quốc vì thế khản giọng gào lên. Dừng lại, dừng lại. Được rồi, không cần hét nữa. Mãi tới khi Cao Thăng nói một câu như vậy, Mai Diệu Quốc mới tỉnh táo đôi chút. Hắn ngửi thấy mùi thối, cảm thấy ở đáy quần không đúng. So với Mai Diệu Quốc bị như vậy, Tạ Duyệt tốt hơn nhiều. Mặc dù bị đánh ngất, bị dẫm vài cái nhưng ý cũng có thể bỏ dậy. Tạ Duyệt thấy con dao kia cũng dùng mình. Thứ này nhìn rất bình thường nhưng tuyệt đối là vũ khí giết người. Một người như vậy không ngờ là lái xe của Bí Thư Vương. Đây mới là điều mà Tạ Duyệt thấy sợ. Đối phó xong Mai Diệu Quốc, Cao Thăng không biết bằng cách nào đã cất con dao đi, nhẹ nhàng bỏ tay ra. Mai Diệu Quốc nằm sủi xuống mặt đất. Ý vừa tức vừa sợ, trong đó sợ lớn hơn nhiều. Mai Diệu Quốc biết rõ đối phương muốn thì lúc nào cũng có thể lấy mạng mình. Người như vậy vừa nãy đứng ở sau lưng mình. Mai Diệu Quốc có thể khẳng định cả đời mình không bao giờ muốn qua lại với tên như thế này. Tạ Duyệt mặt đầy máu đi tới trước mặt Vương Quốc Hoa, ý xấu hổ cúi đầu nói. Bí thư Vương, tôi. Vương Quốc Hoa vô vai hắn. Tôi biết anh đã cố hết sức, mau đi chữa thương. Tạ Duyệt mừng thầm trong lòng, bị đánh không uổng. Vương Quốc Hoa quay đầu lại nói với ông lão họ Chu. Bác cũng thấy đó, bí thư Tạ cũng bị đánh, xin mời mọi người tin tưởng tôi, hàng tôi nhất định có câu trả lời thuyết phục với mọi người. Ông lão cúi đầu suy nghĩ, Vương Quốc Hoa cười cười đưa bao thuốc tới, ông lão vội vàng cầm lấy. Châm thuốc xong, Vương Quốc Hoa ném bao thuốc trong tay tới cho một người trước mặt. Chỉ có một bao, mọi người chia nhau. Bao thuốc thoáng cái được chia sạch sẽ, ánh mắt dân chúng nhìn Vương Quốc Hoa cũng thân thiện hơn nhiều. Thực ra dân chúng muốn tin chính quyền, vấn đề là độ tin cậy của chính quyền. Chúng tôi nghe Bí Thư Vương.
ông lão cười cười đã gật đầu, ông quay đầu lại nói với mọi người. Lấp đường lại. Đoạn đường bị đào phá chỉ trong nửa tiếng là được lấp lại. Vương Quốc Hoa ngồi xuống ven đường nói chuyện với ông lão về việc chống hạn. Cảm ơn bác, tôi tới thôn của bác ở một đêm. Vương Quốc Hoa cười cười bắt tay ông lão, không ngờ ông nói. Bí thư Vương, tôi tin ngài, ngài khác đám quan chức kia, nói như thế nào nhỉ? Lúc cải cách ruộng đất có không ít cán bộ tới thôn, ngài giống như bọn họ. Lời này làm Vương Quốc Hoa chấn động, theo thời đại tiến lên, xã hội tiến bộ nhưng quan chức lại. Ông lão nói tiếp. Bí thư Vương, ngài về huyện đi, tôi biết ngài về nhất định nói giúp chúng tôi. Ngài cho dù không làm gì được thì chúng tôi cũng không trách ngài. Thôn Chu Kiều chỉ có con đường này, cũng không thiếu người không sợ chết. Vương Quốc Hoa đứng lên lớn tiếng nói với trăm người dân trước mặt. Làm quan không làm chủ giúp dân chúng không bằng về nhà làm ruộng. Quan thời Minh đã biết đạo lý này, Vương Quốc Hoa tôi cũng có thể làm được. Trước mặt mọi người tôi xin nói nếu không có câu trả lời thuyết phục với mọi người, tôi sẽ từ chức về nhà. Mọi người cùng nở nụ cười, nhìn Vương Quốc Hoa với vẻ thân thiện hơn. Vương Quốc Hoa nói tiếp. Về nhà cũng không phải mặc kệ chuyện này không quản, tôi sẽ kiện thay mọi người, thị xã không được thì tỉnh, tỉnh không được tôi lên trung ương. Tôi không tin ở Trung Quốc này không có nơi nào lấy lại công bằng cho mọi người. Tôi không tin. Trên đường về huyện, Vương Quốc Hoa nhận được điện của Tôn Trường Thành, đối phương nói đã chuyển cho cơ quan chức năng xử lý. Ngày mai sẽ đưa ra phương án xử lý và mời Vương Quốc Hoa xem. Vương Quốc Hoa nói lại. Tôi hy vọng dân chúng đưa ra điều kiện. Không cần biết có hợp lý hay không thì chúng ta cũng phải chú trọng. Tôn Trường Thanh nghe hiểu ý của Vương Quốc Hoa, chuyện này hắn không gặp thì thôi, đã gặp sẽ quản tới cùng. Chương 209, quản tới cùng. Núi sâu ra chim hay, Mai Tử vợ Khâu Hưng Quốc chính là một trong số đó. Mỏ than ở gần thôn Chu Kiều là do Mai Tử mở. Tôn Đạo Luy tức nên nói vậy, thực ra y biết rõ chức vụ của bố là sự đảm bảo cho địa vị của mình. Vì thế y cúi đầu bất đắc dĩ nói. Bố, con xin lỗi. Tôn Trường Thanh cười cười đưa tay vỗ vai con, nhẹ nhàng nói. Làm tốt chuyện này đi, đừng làm ầm lên. Nói với ả là tiền lần này không kiếm được thì lần sau kiếm, ít kiếm tiền đen vẫn tốt hơn. Tôn Trường Thanh cũng biết rõ một số việc nhưng chỉ để ở trong lòng, hầu hết ông bố đều là như vậy. Tôn Đạo Luy làm rất nhiều việc theo Tôn Trường Thanh thấy không cao minh. Ví dụ như Chu Lập Quốc vậy, không phải là kiếm vài thứ để thoát khỏi khống chế sao. Tôn Trường Thanh khẽ thở dài một tiếng. Nhìn ông bố xoay người đi vào trong. Mắt Tôn Đạo Luy lóe lên. Ý vội vàng đi ra ngoài. Chuyện ở thôn Chu Kiều, Tôn Đạo Luy không khó để biết rõ ràng. Ý gọi Khâu Hưng Quốc đến biệt thự thành Nam hỏi cho rõ ràng. 200.000 kia Mai Tử giao cho Khâu Hưng Quốc, nhưng người này cầm hết. Bồi thường nông dân. Vấn đề này theo Khâu Hưng Quốc thấy là quá nực cười, cho dân chúng có khác gì ném xuống nước. Nghe Khâu Hưng Quốc giải thích xong, Tôn Đạo Luy cười cười bảo đối phương đi tới, chờ Ý tới gần, hắn vung tay tát mạnh. Khâu Hưng Quốc ôm mặt đầy sợ hãi. Ý biết rõ ở huyện Phương Lan này ai là kẻ độc ác nhất. Một người phụ nữ ở cửa bên yểu điệu đi tới, bình tĩnh nói. Đạo Luy, bỏ đi, chị bỏ ra 200.000 nữa. Tôn Đạo Luy gầm lên với Khâu Hưng Quốc. Cút. Khâu Hưng Quốc vội vàng chạy ra ngoài. Mai Tử đứng ở gần đó cười nói. Thằng chết tiệt đó, sớm biết hắn sẽ làm như vậy. Lúc này điện thoại vang lên, Mai Tử cầm máy nghe rồi thất thanh kêu lên. Hỏng rồi, có đánh nhau. Tạ Duyệt chấp hành chỉ thị của lãnh đạo quả nhiên không dám làm trái. Bên mỏ cũng có trăm người tới, trong tay tên nào cũng có côn, gậy, còn có tên mang doa. Tạ Duyệt chặn tên cầm đầu của đối phương lại, y lớn tiếng nói. Mai Diệu Quốc, không được làm loạn. Tên kia đứng trên xe Jeep mui tràn chống tay vào lưng nói. Họ Tạ, 200.000 tiền bồi thường kia 3 ngày trước chị tôi đã đưa ra, đám điêu dân này còn muốn gây chuyện thì đừng trách tôi độc ác. Nói xong y quay đầu lại nói. Anh em, lên. Đám người của mỏ lao tới, Tạ Duyệt đưa tay muốn ngăn lại anh ngờ Mai Diệu Quốc từ trên xe nhảy xuống vung vung thanh côn trong tay. Họ Tạ, đừng thấy tôi nhân nhượng là nghĩ mình to. Hôm nay tôi không cho đám điêu dân này biết lợi hại thì không phải họ Mai. Mai Diệu Quốc, hôm nay tôi đứng đây, muốn qua thì dẫm lên người tôi đi. Tạ Duyệt nói rất lớn, mặt cũng hung dữ. Ý biết do nếu đánh thì Vương Quốc Hoa có mặt ở đây, mình không làm gì thì chức bí thư đảng ủy của mình sẽ xong đời, vì thế y không thể không liều mạng. Muốn chết. Vù một tiếng, thanh côn đánh vào tránh Tạ Duyệt, máu đỏ. Tạ Duyệt chỉ cảm thấy đau nhói, ngồi bệt xuống mặt đất. Ra tay. Hơn trăm người lao tới trước, chẳng qua rất nhanh lại nghe thấy tiếng thét lớn của Mai Diệu Quốc. Dừng tay, dừng tay. Đám tay chân quay lại thấy một cảnh rất tức cười. Thanh côn đã rơi xuống bên chân Mai Diệu Quốc, một người đàn ông mặc áo đen đứng sau lưng Mai Diệu Quốc. Trên cổ Mai Diệu Quốc có một con dao đặt ở đó. Cẩn thận có thể thấy quần Mai Diệu Quốc bắt đầu chảy nước,
trên cổ đã có giọt máu. Người đứng sau Mai Diệu Quốc chính là Cao Thăng. Cao Thăng giỏi đánh nhau nhưng một đánh trăm thì hắn không làm được, vì thế Cao Thăng nhân lúc hỗn loạn xuất hiện trước mặt Mai Diệu Quốc, sau đó. Mai Diệu Quốc cảm thấy một cơn gió lạnh thổi trước mặt mình, sau đó một giọng nói lạnh như băng vang bên tai. Muốn chết không? Lắc đầu, run run lắc đầu miệng không dùng được nữa. Bảo bọn chúng dừng lại, nếu không 3 giây sau mày sẽ chết. Cao Thăng nói chuyện rất đơn giản, bình thường thì Mai Diệu Quốc không nghe lời, bây giờ một con dao đặt trước cổ, ý cảm thấy đau. Mai Diệu Quốc rất hợp tác, lần đầu ý gặp kẻ đáng sợ như vậy. Mai Diệu Quốc thậm chí không thấy đối phương đến gần mình như thế nào. Hắn còn là người không? Mai Diệu Quốc vì thế khản giọng gào lên. Dừng lại, dừng lại. Được rồi, không cần hét nữa. Mãi tới khi Cao Thăng nói một câu như vậy, Mai Diệu Quốc mới tỉnh táo đôi chút. Hắn ngửi thấy mùi thối, cảm thấy ở đáy quần không đúng. So với Mai Diệu Quốc bị như vậy, Tạ Duyệt tốt hơn nhiều. Mặc dù bị đánh ngất, bị dẫm vài cái nhưng ý cũng có thể bỏ dậy. Tạ Duyệt thấy con dao kia cũng dùng mình. Thứ này nhìn rất bình thường nhưng tuyệt đối là vũ khí giết người. Một người như vậy không ngờ là lái xe của Bí Thư Vương. Đây mới là điều mà Tạ Duyệt thấy sợ. Đối phó xong Mai Diệu Quốc, Cao Thăng không biết bằng cách nào đã cất con dao đi, nhẹ nhàng bỏ tay ra. Mai Diệu Quốc nằm sủi xuống mặt đất. Ý vừa tức vừa sợ, trong đó sợ lớn hơn nhiều. Mai Diệu Quốc biết rõ đối phương muốn thì lúc nào cũng có thể lấy mạng mình. Người như vậy vừa nãy đứng ở sau lưng mình. Mai Diệu Quốc có thể khẳng định cả đời mình không bao giờ muốn qua lại với tên như thế này. Tạ Duyệt mặt đầy máu đi tới trước mặt Vương Quốc Hoa, ý xấu hổ cúi đầu nói. Bí thư Vương, tôi. Vương Quốc Hoa vô vai hắn. Tôi biết anh đã cố hết sức, mau đi chữa thương. Tạ Duyệt mừng thầm trong lòng, bị đánh không uổng. Vương Quốc Hoa quay đầu lại nói với ông lão họ Chu. Bác cũng thấy đó, bí thư Tạ cũng bị đánh, xin mời mọi người tin tưởng tôi, Han tôi nhất định có câu trả lời thuyết phục với mọi người. Ông lão cúi đầu suy nghĩ, Vương Quốc Hoa cười cười đưa bao thuốc tới, ông lão vội vàng cầm lấy. Châm thuốc xong, Vương Quốc Hoa ném bao thuốc trong tay tới cho một người trước mặt. Chỉ có một bao, mọi người chia nhau. Bao thuốc thoáng cái được chia sạch sẽ, ánh mắt dân chúng nhìn Vương Quốc Hoa cũng thân thiện hơn nhiều. Thực ra dân chúng muốn tin chính quyền, vấn đề là độ tin cậy của chính quyền. Chúng tôi nghe Bí Thư Vương. Ông lão cười cười đã gật đầu, ông quay đầu lại nói với mọi người. Lấp đường lại. Đoạn đường bị đào phá chỉ trong nửa tiếng là được lấp lại. Vương Quốc Hoa ngồi xuống ven đường nói chuyện với ông lão về việc chống hạn. Cảm ơn bác, tôi tới thôn của bác ở một đêm. Vương Quốc Hoa cười cười bắt tay ông lão, không ngờ ông nói. Bí Thư Vương, tôi tin ngài, ngài khác đám quan chức kia, nói như thế nào nhỉ? Lúc cải cách ruộng đất có không ít cán bộ tới thôn, ngài giống như bọn họ. Lời này làm Vương Quốc Hoa chấn động, theo thời đại tiến lên, xã hội tiến bộ nhưng quan chức lại. Ông lão nói tiếp. Bí thư Vương, ngài về huyện đi, tôi biết ngài về nhất định nói giúp chúng tôi. Ngài cho dù không làm gì được thì chúng tôi cũng không trách ngài. Thôn Chu Kiều chỉ có con đường này, cũng không thiếu người không sợ chết. Vương Quốc Hoa đứng lên lớn tiếng nói với 100 người dân trước mặt. Làm quan không làm chủ giúp dân chúng không bằng về nhà làm ruộng. Quan thời Minh đã biết đạo lý này, Vương Quốc Hoa tôi cũng có thể làm được. Trước mặt mọi người tôi xin nói nếu không có câu trả lời thuyết phục với mọi người, tôi sẽ từ chức về nhà. Mọi người cùng nở nụ cười, nhìn Vương Quốc Hoa với vẻ thân thiện hơn. Vương Quốc Hoa nói tiếp. Về nhà cũng không phải mặc kệ chuyện này không quản, tôi sẽ kiện thay mọi người, thị xã không được thì tỉnh, tỉnh không được tôi lên trung ương. Tôi không tin ở Trung Quốc này không có nơi nào lấy lại công bằng cho mọi người. Tôi không tin. Trên đường về huyện, Vương Quốc Hoa nhận được điện của Tôn Trường Thành. Đối phương nói đã chuyển cho cơ quan chức năng xử lý. Ngày mai sẽ đưa ra phương án xử lý và mời Vương Quốc Hoa xem. Vương Quốc Hoa nói lại. Tôi hy vọng dân chúng đưa ra điều kiện, không cần biết có hợp lý hay không thì chúng ta cũng phải chú trọng. Tôn Trường Thanh nghe hiểu ý của Vương Quốc Hoa, chuyện này hắn không gặp thì thôi, đã gặp sẽ quản tới cùng. Chương 210, Trần Tướng. Tôn Trường Thanh không cho rằng Vương Quốc Hoa chỉ tùy tiện nói như vậy, rất nhiều chuyện không giấu được người. Tình huống mỏ than sau núi thôn Chu Kiều. Vương Quốc Hoa không khó trả rõ nguyên nhân. Chủ yếu là vấn đề lo việc này như thế nào.